Chương 303. Thanh thiên cùng trật tự thời gian tuyến, ngược dòng trên sông Duy kiên trì, vòng thứ 2. Chương 303. Thanh thiên cùng trật tự thời gian tuyến, ngược dòng trên sông Duy kiên trì, vòng thứ 2. Cửu Nguyệt đi ngược dòng nước thời điểm. Lâm Viên giới bên ngoài, thời gian trường hà trào lên không thôi. Hai tôn khó nói lên lời thân ảnh đứng sừng sững ở thời gian trường hà sóng lớn bên trong, hắn nhóm khuôn mặt mơ hồ, chỉ có trên người áo bào mới có thể nhìn ra là một cái hình người sinh mệnh. Hắn nhóm đã tại này xúc lập mấy 1 tỷ năm, trầm mặc như tuyên cổ pho tượng, giống như đang chờ đợi cái gì đột nhiên. Thời gian trường hà kịch liệt cuộn cuộn, một đạo trước nay chưa từng có gợn sóng từ hà tâm đẩy ra, nguyên sơ bảo thạch hóa thành hư vô, liền tồn tại vết tích đều bị xóa đi. Mà tại kia vỡ vụn thời không kẽ nước bên trong, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi hiện hiện, như từ trong thâm viên tránh thoát tú linh, dáng lâm mang theo ảnh bên cạnh. Số 7, hoan nên trở về. Trong đó một vị thân ảnh mơ hồ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía từ thời gian trường hà tránh thoát số 7, hắn thanh âm giống như là từ vô số cái chồng lại thời không bên trong đồng thời chuyển đến. Số 3, đợi lâu. Số 7 cảm thụ đã lâu tự do. Bát đại song song vũ trụ là, vị kia, thiết lập ngục giam, lấy bọn hắn bản nguyên thiết lập, cố định hiện thực. Cơ hồ không có kẽ hở. Nếu không phải thổ dân vì lực lượng vận dụng, nguyên sơ bảo thạch, khiến bọn hắn tồn tại vết tích, khuyết tán, tại thời gian dài dằng dặc bên trong mơ hồ thế giới nhận biết. Tiếp theo ảnh hưởng đi qua, sửa hiện tại. Lịch sử bởi vậy phát sinh trọng đại biến hóa. Bọn hắn 12 vị nguyên sơ thân phận liền trở thành 12 thủ hộ cự thần, về sau tại thời gian dài dằng dặc bên trong đem chính mình đã từng lực lượng từng cái truyền thừa ra ngoài, tiến vào không cảnh, có thể thoát ly ngục giam. Coi như như thế, vũ trụ ngục giam vẫn cứng chắc, hắn nhóm mỗi làm hao mòn vũ trụ cơ sở quy tắc ước chừng 50 ức năm, mới có một lần thoát khốn cơ hội, mà lại, tồn tại vết tích, làm hao mòn không đủ triệt để, sẽ có vượt ngục thất bại phong hiểm. Số 7 có chút nghiêng đầu, hướng số 3 bên cạnh cái kia đạo càng là giả hơn huyễn thân ảnh gật đầu ra hiệu. Hắn ánh mắt đảo qua chu vi, mơ hồ khuôn mặt trên hình như có gợn sóng đẩy ra, trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc. Số 3, chỉ còn lại chúng ta, còn có ai không có thoát khốn? Số 4 bọn hắn đi. Số 3 bình tĩnh nói, hiện tại trong ngục giam còn thừa lại số 8, số 6, số 9. Kia chúng ta cũng đi nhanh lên đi, Linh. Kia gia hỏa cũng không tốt đối phó. Số 7 nhìn về phía số 3. Đi đâu? Số 3 đạm mạc. Ngươi cho rằng ngươi tự do a? Số 10 đột nhiên mở miệng, giờ phút này chư thiên vạn giới đã là, Linh, địa bàn, chúng ta chỉ là từ một cái tiểu thái giám ngục, nhảy đến một cái lớn ngục giam mà thôi. Số 5 nói, hắn lúc này đã bắt đầu thành lập trật tự thời gian tuyến, chúng ta lập tức liền không có làm lại khả năng. Nhanh như vậy? Số 7 toàn thân kịch chấn, nguyên bản mơ hồ hình dáng bỗng nhiên và mẹo, như sôi đằng vòng xoáy điên cuồng lưu chuyển. Làm sao bây giờ? Số 7 vô ý thức nhìn về phía số 3. Các ngươi? Số 3 thở dài. Số 4 ưa thích chơi ăn gà trò chơi, tốt, hắn bốn phía truyền bá trở thành hợp đạo người, truyền thừa, nhấc lên chư thiên vạn giới thần thánh bạo động, về sau vũng nước đục màu cá, hắn cảm thấy bằng vào hắn tung hoành thao tác, có thể đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Thế nhưng là linh đạt được một. Về sau mỗi một vị hợp đạo người thiên mệnh khắc tình, đều sẽ trở thành một thanh đâm về chúng ta lưới dao. Số 7 trầm mặc. Hắn là nhóm đầu tiên có được xuyên qua thiên khung chi tưởng, đặc chất lúc ban đầu người xuyên việt, tại linh trợ giúp hạ cùng chư thiên vạn giới người xuyên việt thành lập liên hệ. Thế giới khác hoàng kim, đặt ở cái nào đó đặc thù thế giới chính là trí bảo. Phổ thông thế giới hiện thực, một bản in ấn thánh hiển tư tưởng thư tịch, có lẽ tại cái khác thế giới chính là vô thượng bí tịch, một chữ ép thiên hạ. Người xuyên việt liên minh nghiên cứu qua, chư thiên vạn giới, thế giới bản chất giống nhau, nghiêm chỉnh mà nói là một cái thế giới. Nói cứng, những thế giới này chỉ là thời gian khác biệt, phiên bản khác biệt, cơ sở quy tắc khác biệt, ngươi nếu là có năng lực đem tự thân quy tắc khảm vào cơ sở quy tắc bên trong, ngươi trong tay một cây khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, tại cái nào đó tu hành không được trường sinh thế giới, chính là bất tử thần dược. Các lớn bản nguyên thế giới bù đắp nhau. Những người xuyên việt, tích lũy nguyên thủy tài nguyên, từng bước một trở thành riêng phần mình thế giới đại đạo cấm kỵ, bọn hắn những này người xuyên việt liên minh người sáng lập cùng nguyên lão vì tiến thêm một bước, cuối cùng đưa ra hợp đạo người con đường. Khác nhau bởi vậy đản sinh. Số 3 tiếp tục nói ra. Số 5 ưa thích chơi giết người trò chơi, độc lang, rất được du kích tinh túy, tốt, cho nên hắn hiện tại một cây chẳng chống bước nhà, không thể không mạo hiểm cứu chúng ta, hắn đã bị linh để mắt tới, hiện tại tự thân khó đảm bảo. Số 7 trầm ngâm một lát, thành cần nói, số 3, ngươi nhìn chúng ta còn có cơ hội a. Chờ ta nói xong. Số 3 đưa tay. Ta cùng linh là hảo hữu, ngươi biết do hắn nhất ưa thích chơi cái gì trò chơi a? Siêu thần liên minh. Các ngươi làm đây là một trận ăn gà trò chơi, giết người trò chơi, phát dục trò chơi. Ngươi cho rằng hắn chỉ là cậu lấy phát dục? Không, hắn chơi chính là đẩy tháp trò chơi, mà ưu điểm lớn nhất của hắn chính là không sóng. Hắn đạt được 49:1, đại thế đã thành, đã có thể quang minh chính đại lấy được thắng lợi. Hắn sẽ không lại ly khai bản nguyên giới bị chúng ta vây giết. Hắn sẽ không lại tin bất luận kẻ nào. 49:1. Làm sao có thể? Số 7 không thể tin. Làm sao có thể? Số 3 cười nhạo một tiếng. Hà Lưu cùng Đại Trung Chi Thần Huyền Diệu Tiên Đế Hỗn Độn Ma Thần Hoàng Thiên Tề Thiên Đại Thắng Diệt Thế Đại Ma, mà lại cái nào đó tam quốc trong thần thoại, đã ra đời liên quan tới khai thiên bản cổ cự thần truyền thuyết. Chúng ta bây giờ coi như có thể mượn hỗn loạn thời gian tuyến, sau đó một khắc, một lần nữa chứng đạo. Nhưng là, linh đã trải vớt hai đầu trật tự thời gian tuyến, hắn chỉ cần tại thời gian trường hà điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ nhóm chúng ta đi chết. Ngươi bây giờ biết rõ vì cái gì số 5 sẽ bước lên như thế lớn phong hiểm tới cứu chúng ta a. Ngươi đi chư thiên vạn giới nhìn xem, bên ngoài tất cả đều là linh thân ảnh ba. Người xuyên việt liên minh người sáng lập một trong số 5, chính là Ma Huyên chi chủ, cũng là duy nhất không có bị linh bắt được hợp đạo người. Số 7 chậm rãi đóng lại đôi mắt, mơ hồ khuôn mặt nổi lên hiện ra tinh mịn thời không vết dạng. Tại hắn nhắm mắt sát na, chư thiên vạn giới ba đầu thời gian tuyến ở trong ý thức cầm vang triển khai. Một đầu trật tự thời gian tuyến trên chỉ có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng. Tại điểm xuất phát cố định hiện thực, thiết điểm bên trên, đứng sừng sững lấy ba đạo nguy nga thân ảnh. Bên trái cây gỗ khô vương tọa, thanh niên đế bảo thượng lưu chuyển tinh hà sinh diệt quy tích, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhân quả chi tuyến, vạn pháp quy nhất, hắn tại lĩnh ngộ chư thiên vạn giới cơ sở quy tắc. Trung ương vị kia đỉnh đầu trung lớn hư ảnh, thời gian cùng vĩnh hằng chi hoàn, hắn tại vô tận trong thời gian, đã tu thành vô hạn pháp lực, đại biểu hết thảy vật chất cơ sở. Phía bên phải mặt đơ thanh niên quanh thân lượn vòng lấy hỗn độn sương mù, mỗi một lần hô hấp đều để quanh mình thời không sinh ra nhỏ xíu sụp đổ, hắn mượn nhờ hai người lực lượng, không giờ khắc nào không tại mạnh lên, vĩnh viễn so sánh với một giây mạnh hơn một bậc đại thắng. Số 7 vừa quan chắc bọn hắn, tên thật tựa như lôi đỉnh tại linh đài nổ vang, huyền diệu thiên đế, đông hoàng thái nhất, hỗn độn ma thần hoàng thiên. Có người thăm dò. Đúng vào lúc này, cây gỗ khô vương tọa thanh niên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại. Số 7 kinh hồn táng đảm, vội vàng tránh đi ánh mắt. Một vị đi đến điểm xuất phát hợp đạo người. Đông hoàng thái nhất, hỗn độn ma thần hoàng thiên thanh tỉnh. Thật sự là hiếm thấy. Huyền diệu, có muốn hay không ta đi đem hắn xử lý? Hỗn độn ma thần hoàng thiên. Không cần phải để ý đến hắn, bất quá là trong vạc chi cá. Giao cho thanh thiên xử lý. Đế bảo thanh niên mặt không biểu lộ, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhắm đôi mắt lại tiếp tục tham ngộ thế giới khác cơ sở quy tắc. Số 7 cũng không biết rõ ba người giao lưu, hắn nhìn về phía chư thiên vạn giới mặt khác một đầu trật tự thời gian tuyến, chỉ có điểm cuối cùng, không có điểm xuất phát. Điểm cuối cùng cố định hiện thực, tiếp điểm phía trên có 7 đạo kinh khủng thân ảnh, vô thủy vô trung vô cực thiên ma, lục thánh. Những này chính là ngăn đạo giả. Số 7 thật cảm thấy tuyệt vọng. Không đánh vỡ, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cố định hiện thực, bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ siêu việt điểm xuất phát hoặc điểm cuối cùng. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành một. Mà một đầu cuối cùng thời gian tuyến ngay tại lúc này, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ở giữa, chư thiên vạn giới thời gian vẫn hỗn loạn, nhưng là, số 7 nhìn về phía hư vô hỗn độn phía trên, vô hạn chi nhãn. Thanh thiên không đứng ở trải vớt ở giữa thời gian tuyến. Mỗi một cái cố định hiện thực cũng sẽ ở những tiết điểm này bên trên. Đản sinh một vị ngăn đạo giả linh. Thanh thiên linh, Chu Tiên kiếm đồ. Số 7 trong mắt một đầu sáng chói tinh hà chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là vô số cái chồng lại, linh, chi hư ảnh, mỗi cái hư ảnh đều ngồi ngay ngắn ở không cùng thời đại vương tọa bên trên, dưới chân giẫm lên cái kiêu kỳ nguyên chói mắt nhất thiên tiêu hải cốt. Hắn hiện tại còn chưa chiếm hết đại đạo, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, Ma Huyên chi chủ hư ảnh giáng lâm thế giới bên ngoài. Một khi ba đầu thời gian tuyến trùng hợp, chư thiên vạn giới đem lúc nóng là vĩnh hằng trật tự. Cái kia sau một khắc, liền rốt cuộc không có khả năng đản sinh thanh thiên tiên mệnh khắc tinh. Cho nên ngươi cho rằng số 4 cái người điên kia là đúng. Số 3 cười lạnh một tiếng. Giờ phút này chính là linh suy yếu nhất thời kỳ, chúng ta chuyển thế tiến vào hắn bản nguyên giới, tại Nhân Long đại kiếp bên trong thành công hợp đạo, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, Ma Huyên chi chủ gật đầu, chí ít có 3 thành phần thắng. 3 thành. Số 3 đột nhiên cất tiếng cười to, các ngươi muốn đi hắn bản nguyên giới, cùng trọng tài đánh cờ đánh cờ. Các ngươi là cái này. Hắn rội ra ngón tay cái cho Ma Huyên chi chủ điểm tán. Ngươi tin hay không, ngươi thắng tới quân cờ không xem chừng đặt ở hộp cờ bên ngoài, hắn lập tức hạ tràng phán ngươi thua. Không, các ngươi chuẩn bị lên bàn, chỉ là tọa hạ thời điểm sai lầm một phần, liền sẽ phán ngươi thua, hắn căn bản sẽ không cùng ngươi môn hạ cờ. Dưới tay hắn lục thánh, cửu thiên, bên ngoài tất cả đều là hỗn độn ma thần, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi lên bàn đánh cờ? Ngươi nói cho ta, nếu như số 4 có thể xúi dục thần châu tam thánh, tổ long, minh thiên bọn người đâu? Ma Huyên chi chủ nói. Cái gì? Số 3 tiếng cười đình chỉ, hắn nhướng mày, các ngươi đã âm thầm liên hệ hắn bản nguyên giới đại đạo thần thánh. Số 4 biết rõ linh bản nguyên giới tình huống, chỉ cần số 9 sau đó một khắc sáng tạo ra thanh thiên thiên mệnh khắc tinh. Linh, tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta không phải muốn, tướng quân rút xe, mà là bỏ qua hết thảy trực tiếp, tướng quân. Ma Huyên chi chủ nói. Về sau chúng ta đều bằng bản sự. Cực. Số 7 tâm động, cắn răng một cái. Xong rồi. Số 10, chúng ta đi mau. Số 3 sắc mặt tâm trầm, hô một tiếng số 10, chuẩn bị chuẩn đi, thậm chí không có ý định các loại số 8, số 6, số 9. Số 3. Ma Huyên chi chủ hô. Linh, thế nhưng là trong chúng ta duy nhị tiến nhập qua toàn trí toàn năng tồn tại. Vì để tránh cho bị đại đạo ma diệt, đúng, hắn duy trì nhân tính nhược điểm, hắn là phàm nhân tư duy, hắn không cách nào chú đáo, vậy mà lại lưu lại một tia sơ hở để các ngươi ăn trộm gà. Số 3 trở về. Chỉ vào hư vô hỗn độn phía trên kia một đôi không biết to lớn đôi mắt, vô hạn chi nhãn. Nhưng là các ngươi sẽ không cho là hắn không biết mình nhược điểm a? Hắn biết rõ, cho nên hắn sáng tạo ra toàn trí toàn năng thiên đạo. Thay thế hắn đến cùng các ngươi đánh cờ. Thế nhưng là thiên đạo đã bị số 1 đánh nát. Số 7 chần chờ, trên thực tế thời gian này điểm, hắn tại Nhân Long đại kiếp bên trong tuyệt đối không thể phân thân, hư hư thật thật, có lẽ đó là cái không thành kế. Ta không ngươi mà bàn nhóm. Số 3 chửi ầm lên, các ngươi những này đổ cầu toàn đáng chết. Tại thiên diện 49 mặt trước, thanh thiên bản nguyên giới thần châu tam thánh, Tổ Long trong mấy người tâm bí mật là không giấu được, loại này tình huống dưới vẫn xuất hiện một cái chí mạng sơ hở. Cáo tử. Dứt lời, số 3 cùng số 10 trong nháy mắt biến mất. Thế giới bên ngoài, lập tức chỉ còn lại số 7 cùng số 5 Ma Huyên chi chủ, hai người trầm mặc một lát, bắt đầu thương nghị thanh thiên bản nguyên giới sách lược ứng đối. Số 7 lựa chọn trở thành thần châu luyện khí sĩ, Ma Huyên chi chủ lựa chọn trở thành long tộc giao long, chỉ cần lại tại thiên địa trong đại kiếp dựng dục ra thanh thiên khắc tinh. Bọn hắn căn bản không bị số 3 ảnh hưởng. Vô luận nói như thế nào, tại như thế giới tuyệt cảnh, nếu như không kiếm tàu thiên phong, làm sao thắng? Ba thành năm chắc đã đầy đủ cược, hoặc là toàn thắng, hoặc là toàn thua. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém số 9. Hai người tại Lâm Viên giới bên ngoài kiên nhẫn chờ số 9 siêu thoát mà ra. Vũ trụ 40 ước năm thời gian trôi mau mà qua, lại là một trận luân hồi, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, tương đương với chỉ mới qua ngắn ngủi 4 phút. Nhưng vào lúc này, Lâm Viên giới thời gian tốc độ chạy đột nhiên hỗn loạn. Lại có người mưu toan đi ngược dòng nước. Ma Huyên chi chủ chấn kinh nhìn về phía dưới thời gian trường hạ, lúc này một đầu trắng bạc thần long đi ngược dòng nước. Lại là phàm nhân. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến kia một viên tại thời gian trường hạ bên trong duy trì thần long tồn tại kim giới, người này cùng ta thiên mệnh khắc tinh cực đạo ma long tia ra hỏa có quan hệ. Số 5, muốn xuất thủ ngăn cản a. Số 7 khẽ nhíu mày. Không được, chúng ta một khi hạ tràng liền sẽ lưu lại tồn tại vết tích. Ma Huyên chi chủ lắc đầu. Hai người trầm mặc không nói. Phản chiếu lấy trắng bạc thần long tại thời gian trường hà bên trong giấy rùa tiến lên thân ảnh. Kia phàm nhân chấp nhất thi triển quang âm thần long trưởng đi ngược dòng nước, nhưng là không xem chừng tao ngộ một lần thời không loạn lưu, nàng liền sẽ rút lui mấy vạn năm, thậm chí vài ước năm về sau đây là tới từ thời gian bài xích. Đi qua lịch sử không dung sửa đổi. Cửu Nguyệt càng tiếp cận một khắc này, thời gian lực cản liền càng khủng bố hơn. 13 vạn năm, nhìn như ngắn ngủi cự ly, Cửu Nguyệt cũng đã tại thời gian trường hà bên trong kiên trì vượt qua 50 ước năm dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng chính là cái này yếu ớt mà cố chấp vết tích, mới bị số 7 cùng Ma Huyên chi chủ dạng này cao duy tồn tại quan sát đến. Sự kiên trì của nàng, để hai người trầm mặc, dạng này ý chí, đủ để dung chuyển thiên mệnh, dạng này tín niệm, để bọn hắn càng thêm vững tin. Thanh Thiên, cũng không phải là không thể chiến thắng, Cửu Nguyệt thi triển quang âm thần long trưởng tại thời gian trường hà bên trong trải qua 50 ước năm dài dằng dặc tuế nguyệt. Nàng đã nhớ không rõ mình bị thời không loạn lưu đánh lui bao nhiêu lần, mỗi một lần rút lui, đều giống như vận mệnh của cận. Có thể nàng long đồng từ đầu đến cuối thiêu đốt lên chấp niệm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái kia chạy thiếu niên hư ảnh, càng ngày càng gần. Tiêu Doanh thân ảnh rốt cục có thể thấy rõ ràng. Hắn tại rừng sắt thép, chính đón gió chạy, trên mặt còn mang theo thiếu niên đặc hữu khí phách. Hắn bước chân càng lúc càng nhanh, cự ly kia phiến trống rỗng cửa phòng còn sót lại cuối cùng mấy bước, không, Cửu Nguyệt Long Đồng đống nhiên co vào, thân rồng đống nhiên bộc phát ra một trận sáng chói thần quang. Di tích viễn cổ kế thừa, Thái Dịch Phượng Hoàng chi lực, tại lúc này triệt để thức tỉnh. Với anh, Dực Liệt Phượng Hoàng chân hỏa từ trong cơ thể nàng bắn ra, quang âm thần long trắng bạc lân giáp bên trên, đống nhiên triển khai một đôi thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm Phượng Hoàng cánh chim. Long cùng Phượng pháp tắc xen lẫn, thân hình của nàng tại thời gian trường hà bên trong triệt để hư ảo, tiêu giao du. Réo rắt phượng gáy vang vọng thời gian trường hà, nàng tồn tại đột nhiên trở nên phiêu miểu bất định, phản phất đồng thời tồn tại ở vô số cái thời không tiết điểm. Dòng sông thời gian trói buộc tại thời khắc này bị triệt để tránh thoát. Giang giác, thời gian trường hà kịch liệt rung động, vô số nhân quả sợi tơ tại lúc này đứt đoạn. Cửu Nguyệt thân ảnh rốt cục xông phá thời gian gông cùng xiển xích, 50 ước năm chấp niệm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang. Tất cả thời không song song khả năng như bọt biển phá diệt, cuối cùng kiềm chế là duy nhất chân thực, cố định hiện thực. Cửu Nguyệt, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiêu Doanh đẩy cửa phòng ra trong ngay mắt, lời còn chưa dứt, Cửu Nguyệt cả người nào vào Tiêu Doanh trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn, lực đạo to đến cơ hồ muốn đem hắn vò tiến cốt đủ. Bờ vai của nàng run rẩy kịch liệt, nóng hổi nước mắt thấm ướt Tiêu Doanh vào áo. Tại sao khóc? Tiêu Doanh sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức ôn nhu về ôm lấy nàng, hắn thủ trưởng nhẹ nhàng mơn trớn Cửu Nguyệt run rẩy lưng. Cửu Nguyệt không có trả lời, chỉ là đem mặt chôn thật sâu tại hắn ngực, nghe kia chân thực hữu lực tiếng tim đập. 50 ước năm dài dằng dặc truy tìm, tại thời khắc này rốt cục có kết cục. Thứ năm vũ trụ đảo ngược thời gian 13 vạn năm, đổ sụp trở thành cố định hiện thực. Những cái kia bị xóa đi, liên quan tới cực đạo ma long ký ức đang điên cuồng rót vào mỗi cái sinh linh não hải. Hắn trở về, cục giám sát, cái khác bảy cái song song vũ trụ bạch trạch quá sợ hãi. Nàng nhớ lại, lần trước, nàng sử dụng 8 khỏa nguyên sơ bảo thạch khởi động lại vũ trụ, mới rốt cục đem cực đạo ma long quái vật kia từ tất cả thời gian tuyến trên bóc chết. Ma Cửu Nguyệt nhìn lên tinh không, một mực truy tìm người, lại chính là thời niên thiếu cực đạo ma long. Làm sao bây giờ? Chương 304. Vội vàng 10 năm, các ngươi nói tương lai ta vô địch. Chương 304. Vội vàng 10 năm, các ngươi nói tương lai ta vô địch, bạch trạch rất hoảng. Từ khi luyện hồn ma tôn chi loạn lắng lại về sau, Bát đại song song vũ trụ thật vất vả mới từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ bị kéo về. Diệt thế đại ma lực lượng mặc dù cứu vớt hết thảy, nhưng cũng lưu lại khó mà khép lại vết thương. Vì thế, nàng tự mình gây dựng đa nguyên vũ trụ hòa bình chi tinh hộ vệ tiểu đội, chỉ vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Nguyệt lại đơn thương độc mã, trực tiếp khởi động lại toàn bộ thứ năm vũ trụ. Nguyên lai, luyện hồn ma tôn kế thừa cực đạo ma long chi lực, đến từ cái trước kỷ nguyên trung mạt chi long. Tranh thủ thời gian liên hệ đa nguyên vũ trụ hòa bình chi tinh hộ vệ tiểu đội, Hắc Chi Vương đại nhân, bảy đại song song vũ trụ cao đẳng văn minh vạn phần hoảng sợ, thế nhưng là bọn hắn không có vượt qua song song vũ trụ năng lực, đành phải liên hệ riêng phần mình vũ trụ quang huy cường giả. Đệ bát vũ trụ, Hắc Vương Bắc Huyền Minh thông tin thỉnh cầu tại cục giám sát màn ảnh chính trên đống nhiên sáng lên. Toàn bộ tin tức hình ảnh triển khai trong nháy mắt, toàn bộ cục giám sát không khí ngưng kết. Bắc Huyền Minh ngồi cao tại Hắc Diệu Vương tòa phía trên, dáng người rong ròng cao bao khỏa tại đen như mực chiến giáp bên trong, màu vàng sậm đường vân như cùng sống vật tại nàng quanh thân chảy xuôi. Con mắt của nàng cụp xuống, đầu ngón tay câu được câu không đập lan can. Bạch Trạch, Hắc Diệu Vương tòa phía trên, Huyền Minh có chút nghiêng đầu, như thác nước tóc đen từ giáp vai trở xuống, ngươi nên xử lý như thế nào Tiêu Doanh? Giang Cẩm, xóa bỏ. Thanh âm của nàng không lớn, lại làm cho cục giám sát lượng tử dụng cụ tập thể rung động, giống như là tiếp nhận không được ở phần này bị áp. Bạch Trạch hô hấp trì trệ. Huyền Minh thừa kế viễn cổ chi lực, chính là bắt nguồn từ Tiêu Doanh. Ta, Bạch Trạch hầu kết nhấp nô một cái. Huyền Minh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo mấy phần nói không rõ ý vị. Giao cho ta dạy bảo đi, nàng chậm rãi đứng người lên, ta sẽ xem trọng hắn, ngươi lo lắng hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Dù sao ngươi cũng biết rõ, toàn vũ trụ đối với hắn cửu hận, chỉ có Hắc Chi Đế Vương lực lượng có thể che chở hắn. Ngay tại cái này một cái trước mắt, tích tích tích, chói tai cảnh báo đống nhiên nổ vang. Giám sát bình phong bên trên, thứ nhất song song vũ trụ biên giới tuyến ngay tại vật mèo, băng liệt, một loại nào đó cực lớn đến khó mà hình dung không biết lực lượng, chính lấy thế tồi khô là hủ, cưỡng ép xé mở vũ trụ hàng rào. Đệ nhất vũ trụ bạch trạch thông qua, người quan sát, hệ thống đồng bộ hình tượng để tất cả song song vũ trụ cục giám sát lâm vào tĩnh mịch, mênh mông tinh hải bên trong, một đóa đường kính vượt qua 3 vạn năm ánh sáng tinh hồng liên hoa ngay tại chậm rãi nở rộ. Rõ ràng là huyết liên vương tọa tinh. Hàng trăm triệu huyết liên ma quân tinh hạm như là di chuyển kim loại đàn châu chấu, lít nhá lít nhít bao trùm toàn bộ tinh vực. Trong tấm hình, ba đạo thân ảnh đạp trên vỡ vụn tinh thần đi tới, thép thiết long người chiến sĩ, cầm thuần cùng thương bạch cốt long kỵ sĩ, tóc đỏ nữ tử cùng đao. Bọn hắn là Hủy Diệt sứ giả, Huyết Liên Ma Quân, Đệ Cửu Vũ Trụ, Ma Long Vũ Trụ. Trong con mắt phản chiếu lấy phô thiên cái điệu tinh hồng hạm đội chi thượng tam đạo thân ảnh. Bát đại song song trong vũ trụ có thể đối phó tứ đại Hủy Diệt sứ giả cường giả, chỉ có đệ bát vũ trụ tu hành hai đại ma đế, Hắc Chi Vương Huyền Minh, Nam Thần Long Cửu Nguyệt. Đệ nhất vũ trụ cường giả tàn lụi, chỉ có chút ít mấy vị quang huy cường giả đóng giữ, căn bản là không có cách ngăn cản. Huyết Liên Ma Quân, bộ pháp Hủy Diệt sứ giả cũng không để ý tới vũ trụ cao đẳng văn minh, mà là trực tiếp tiến về hệ ngân hà, tại nào đó khỏa xa xôi tinh hệ nguyên thủy tinh cầu dừng lại, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Tựa hồ đang tìm kiếm bọn hắn quân chủ cực đạo ma long, Bạch Trạch đột nhiên nghĩ đến cực đạo ma long chi lực vậy mà tại khởi động lại vũ trụ, về sau vẫn tiếp tục lưu truyền, nguyên sơ bảo thạch lực lượng cũng không cách nào xóa đi ma long. Trong nội tâm nàng lập tức hoảng một thớt. Bạch Trạch nhìn qua tiến về thứ hai vũ trụ huyết liên ma quân, tiết hầu căng lên, một cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu nổ tung, sẽ không phải thiếu niên Tiêu Doanh đạt được tinh hồng thái dương, liền sẽ lần nữa hóa thân huyết liên ma tôn. Bạch Trạch trải qua bát đại song song vũ trụ, nàng không biết rõ ma long tại kia ngàn thời kỳ trải qua cái gì, nhưng ma long hủy diệt hết thể tâm dù ai cũng không cách nào cải biến. Một khi thiếu niên Tiêu Doanh biến thành ma long, hậu quả khó mà lường được. Bạch Trạch đội trưởng, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Phụ tá Tử U, Vũ Vương cùng một đám hộ vệ tiểu đội thành viên lên tiếng. Có thể giữ gìn bát đại song song vũ trụ thành viên, thực lực chí ít yếu quang huy truyền kỳ, quang huy cường giả. Tiểu Bạch, vị trí. Quang Huy Bạch Vương, Thiên Khải tứ thần cũng liên hệ Bạch Trạch. Tọa độ, thứ năm vũ trụ, hệ ngân hà. Bạch Trạch cắn răng. Đa nguyên vũ trụ hòa bình chi tinh hộ vệ tiểu đội, toàn viên xuất động, tăng thêm mênh mông đung đưa cao đẳng văn minh hạm đội bao phủ tinh hải. Mục tiêu, hệ ngân hà. Huyền Minh biết rõ, Huyết Liên Ma Quân đang tìm Tiêu Doanh, sự tình khẩn cấp, nàng lập tức xuất lĩnh đệ bát vũ trụ Hắc Minh tinh đoàn thủ hộ tinh tướng, tiến về thứ năm vũ trụ. Giờ này khắc này, Tiêu Doanh cùng Cửu Nguyệt cũng không biết rõ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh đã tiến vào đến ngược. Bọn hắn trùng phùng về sau, ôm thật lâu, Cửu Nguyệt vui vẻ chúc mừng lấy Tiêu Doanh sinh nhật, tại bầu trời đêm chứng kiến dưới, hai người xác định tình lữ quan hệ. Cửu Nguyệt tiếp tục đi học, Tiêu Doanh cố gắng công việc. Y đòi tiền lương miễn cưỡng duy trì lấy hai người sinh hoạt, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy Cửu Nguyệt tại bàn ăn trên nghiêm túc ký sổ bộ dáng, đều sẽ lặng lẽ nhiều thịnh nửa bát cơm cho nàng. Mạc Tiên đêm khuya, tinh cầu tầng cao nhất cửa sổ sắt đất trước. Cửu Nguyệt thân thể lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay ngưng tụ trắng bạc quang mang, kinh khủng uy áp tùy tiện đập vụn tinh cầu phòng ngự bình chướng, chấp chính quan một mặt hoảng sợ. "Không, không dựa vào ngoại vật." Thanh âm của hắn phát run, các hạ là Lam Phách cấp võ đạo gia. Phía sau lưng áo sơ mi trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tại viên này xa xôi tinh cầu bên trên, tam giai chức nghiệp giả đã là đủ để xưng bá một phương tồn tại, mà trước mắt vị này, đúng là trong truyền thuyết lục giai cường giả. Mà nguy hiểm như vậy nhân vật tiềm phục tại xa xôi nguyên thủy tinh cầu, sau đó lén lén lút lút, đêm khuya tới chơi. Không phải là những cái kia tín ngưỡng ma huyền tên điên a? Tiếp xuống có phải hay không muốn hiến tế tinh cầu? Ta là ngoan ngoãn nghe lời, thông đồng làm bậy. Vẫn là cận kề cái chết không theo. Đến cái liệt sĩ vinh quang làm hậu đời làm dạng dỡ thêm vinh dự. Chấp chính quan hai chân bắt đầu không bị khống chế phát run, trong đầu hiện lên vô số đáng sợ suy nghĩ. Cửu Nguyệt chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Quanh thân lưu chuyển trắng bạc năng lượng giống như nước thủy triều tối lui, nhẹ nói, tầng dưới chốt người lao động, đáng giá tốt hơn đãi ngộ. Lời con chưa dứt, đông, chấp chính quan hai đầu gối đã đập tầm ầm trên mặt đất, hàm răng của hắn không được run lên. Đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói được một nửa đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. A, liền yêu cầu này, liền cái này. Nói xong, Cửu Nguyệt thân ảnh đã biến mất. Ngày kế tiếp, công nhân vệ sinh tiền lương đơn trên số lượng lặng yên dâng lên, Tiêu Doanh bưng lấy mới phát phụ cấp kim, cười đến như cái hải tử. Cửu Nguyệt trốn ở chỗ góc cua nhìn lén. Đến tận đây về sau, mẫu tinh mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng tầng dưới chốt chức nghiệp phát phúc lợi, mà Tiêu Doanh chính là người được lợi một trong. Chỉ là Cửu Nguyệt đây hết thảy đều là giấu giếm Tiêu Doanh, nàng chỉ muốn nhìn xem Tiêu Doanh nụ cười vui vẻ. Cửu Nguyệt là từ tương lai mà đến võ đạo tông sư, nàng lĩnh ngộ Phượng Hoàng Trung cực áo nghĩa Tiêu Giao Du thực lực tiến thêm một bước, cũng không mất đi một trưởng phái tinh chiến lực, nhưng nàng cũng không muốn phá hư đây hết thảy. Tiêu Doanh ngủ say về sau, nàng tán đi tất cả khí kình, rón rén trở lại trong chăn. Cứ như vậy, hơn 90 cái ngày đêm tại bột giặt mùi thơm ngát cùng lớp học bút ký tiếng xào xạc bên trong lặng yên trôi qua. Cửu Nguyệt nhón chân lên, hướng Tiêu Doanh dùng sức phất phất tay, nàng mặt mày cong thành nguyệt nha, ban đêm trở về làm cho ngươi tiệc. Tốt, Tiêu Doanh rửa sạch xe, ánh mắt ôn nhu đi theo cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Thằng đến Cửu Nguyệt chuyển qua góc đường, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, quay người cầm lấy sạch sẽ công cụ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vạn dặm không mây lam thiên, lông mày không tự giác nhăn lại. Thần Long đại nhân, đến ngoài không gian một chuyến, Cửu Nguyệt chính dẫm lên nắng sớm xuyên qua rừng sắt thép thành thị đường đi, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng dàn mua. Mục lão, Cửu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành màu bạc lưu tinh phóng lên tận trời. Đồng phục tại đột phá tầng khí quyển lúc cháy thành cho tàn, lộ ra dưới đáy lưu chuyển lên tinh huy trắng bạc thần long bảo. Tinh cầu phía trên, Mục lão một thân giáp trụ, chắp tay đứng ở hư không. Cửu Nguyệt nhìn qua Mục lão, khẽ nhíu mày. Vì cái gì? Nàng quay đầu nhìn về 7-8 vạn năm ánh sáng bên ngoài một viên nhân tạo tinh cầu, chính là Thương Lam Tinh. Cái này cự ly đủ để cho Mục Lão trong nháy mắt ngượng nhờ. Thương Lam Tinh chi quang hóa thành hỏa thần trúc dung. Đừng hiểu lầm, Mục Lão thần sắc phức tạp, lão phu chỉ là đến cấp ngươi để tỉnh một câu. Tiêu Doanh sự tỉnh, bát đại song song vũ trụ đều biết rõ. Bọn hắn biết rõ Ma Long tồn tại, cũng dung không được hắn. Ta cũng thế. Toàn vũ trụ đều chứa không nổi ngươi nhóm, liền xem như toàn vũ trụ, Cửu Nguyệt kiên định, cũng không cách nào ngăn cản ta. Thần Long đại nhân, ngươi từng cùng hủy diệt sứ giả giao thủ, hẳn là so lão phu càng minh bạch Ma Long nguy hiểm. Mục Lão nghe ra Cửu Nguyệt của tưởng, có chút thở dài. Cửu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đưa tay, trên thân trắng bạc thần long du động bắt đầu. Mục Lão, ta lấy Thần Long chi danh, cam đoan vũ trụ sẽ không lại xuất hiện Ma Long. Không được, Mục Lão lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Huyết Liên Ma Quân ngay tại Bát Đại Song Song Vũ Trụ tìm kiếm bọn hắn quân chủ, tại Lao Phu đến đây thời điểm, Huyết Liên Ma Quân đã tìm tòi ba cái song song vũ trụ, lúc này Hắc Vương đại nhân, ngay tại thứ 6 vũ trụ ngăn cản Tinh Hồng Thái Dương, cái gì? Cửu Nguyệt con ngươi địa chấn, làm sao có thể? Bát Đại Song Song Vũ Trụ bên ngoài ra đời, đệ cửu vũ trụ Ma Long vũ trụ, Mục Lao lấy ra người quan. Sắt kính mắt giao cho Cửu Nguyệt, cục trưởng đại nhân sử dụng 8 quả nguyên sơ bảo thạch khởi động lại vũ trụ, nguyên sơ bảo thạch biến mất 2 viên, vẫn không cách nào bóp chết Ma Long tồn tại vết tích, còn không minh bạch hắn đáng sợ a. Lao Phu tự nhận đánh không lại Thần Long đại nhân, cũng liền không tự rước lấy nhục. Nhưng là nhớ kỹ, tiếp xuống, đến đây nơi này là Bát Đại Song Song Vũ Trụ Quang Huy cường giả, còn có Hòa Bình Chi Tinh hộ vệ đội, đều là ngươi đã từng đồng đội. Còn lại, bao lâu thời gian? Cửu Nguyệt túi đầu nhìn qua lòng bàn tay người quan sát kính mắt. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, Thần Long đại nhân, tự giải quyết cho tốt. Lần sau gặp mặt, chúng ta chính là địch nhân rồi. Mục Lao khẽ không người, đây là đối chúa cứu thế cao thượng kính ý, hắn quay người rời đi. Thật có lỗi, chúng ta đều có không thể không lý do chiến đấu. Cửu Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Mục Lao, nàng đột nhiên bóp nát người quan sát kính mắt. Nàng quang âm thần long trưởng chỉ có thể để cho mình ngược dòng thời gian, lại không cách nào ảnh hưởng Bát Đại Song Song vũ trụ, Bạch Trạch bọn hắn cùng Huyết Liên Ma Quân nhất định sẽ tìm tới cửa. Về sau, Cửu Nguyệt tâm sự nặng nề trở về Mẫu Tinh, nàng đối kính tử luyện tập 7 lần mỉm cười, mới đẩy ra gia môn, để Tiêu Doanh trông thấy nàng con thành nguyệt nha con mắt. Cuộc sống của bọn hắn đột nhiên bị đè xuống gia tốc hóa, sau một tháng, hai người cử hành một trận giản dị hôn lễ, tại thời đại vũ trụ sớm đã bị vứt bỏ nghi thức. Năm thứ 2, Cửu Nguyệt ra đời một cái nữ nhi, Tiêu Doanh rất ưa thích. Năm thứ 3, hai người đều là công dân, một nhà ba người quyết định tiến về mặt đất tầng sinh hoạt. Năm thứ 4, Cửu Nguyệt cùng Tiêu Doanh dạy bảo nữ nhi thường ngày. Năm thứ 5, nữ nhi dần dần lớn lên. Năm thứ 6, nữ nhi nhà trẻ. Nữ nhi lần thứ nhất lão đảo học theo lúc, nàng vụng trộm dùng khí kình nâng kia thân thể nhỏ nhỏ. Nhà trẻ cửa ra vào nàng nửa quỷ thu dọn nơ con bướm, đột nhiên đem mặt vùi vào nữ nhi váy hít sâu một hơi. Năm thứ 7 sinh nhật ngọn nến dập tắt trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên tạp đốn, bánh gà tổ trên mơ bắt đầu ngược dòng về phía hoa túi. Đảo mắt 10 năm về sau, hai người đem tất cả yêu đều cho nữ nhi mặc dù là bình thường công dân, lại có thể cảm thụ thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật. Cho nên nàng nhắm đôi mắt lại. Ánh nến chập chờn bên trong, tiểu nữ hài chắp tay trước ngực, miệng bên trong nghĩ linh tinh, nguyện vọng của ta là, ta cùng cha mẹ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng nâng lên vai hàm thổi tắt ngọn nến trong nháy mắt, Cửu Nguyệt giấu ở dưới bàn tay trái bỗng nhiên nắm chặt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Năm thứ 10. Năm thứ 10. Năm thứ 10. Cửu Nguyệt từng lần một yên lặng đảo lưu thời gian, lặp lại trải nghiệm những cái kia giấu ở bình thường thời gian bên trong kinh hỉ. Ngày nay một nhà ba người tiến về Mẫu Tinh, tại rừng sắt thép dạo phố cho nữ nhi mua quần áo mới, trung tâm thương nghiệp thủy tinh màn tường chiếu ra một nhà ba người hạnh phúc cắt hình. Mẹ mau nhìn, nữ nhi đột nhiên nhón chân lên chỉ hướng bầu trời, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy vô số tinh hạm chính xé rách tầng mây, phong không cảnh báo chấn vỡ cả con đường tủ kính, mảnh tiếng bể hướng xung quanh bốn phương tám hướng vẩy ra. Cảm nhận được trong ngực nữ nhi run rẩy thân thể, Cửu Nguyệt thân thể trong nháy mắt kéo căng. Ngang, nàng một tay vững vàng nâng hải tử, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hiện hiện trắng bạc thần long phát ra y mắng gào thét, xung quanh thời không lập tức vặn mèo, rơi xuống mảnh tiếng bể đứng im giữa không trung. Nương theo lấy không gian vỡ vụn tiếng vang, bạch trạch đụng nát thời không bình chướng vào tới. Nàng một thanh nắm chặt Cửu Nguyệt cổ áo, nàng nghiêm nghị quát: "Cửu Nguyệt, đủ, ngươi còn muốn lừa mình dối người đến cái gì thời điểm? Ngươi muốn để ngươi nữ nhi nhân sinh cùng linh hồn vĩnh viễn dừng lại tại năm thứ 10 sao?" Huyền Minh tại thứ 6 vũ trụ phòng tuyến đã hỏng mất, ngươi nên tỉnh lại. Cửu Nguyệt long bảo không gió mà bay, trắng bạc thần long tại nàng quanh thân xoay quanh, lại chậm chạp chưa thể rơi xuống cuối cùng một trường. Hai người giằng co. "Mẹ, mẹ." Nữ nhi run rẩy kêu gọi để Cửu Nguyệt toàn thân chấn động. Nàng cúi đầu trông thở ỉ hoặc tử hoảng sợ hai mắt đẫm lệ, lại nhìn phía bên cạnh trượng phu trắng bệnh sắc mặt, nàng góc miệng chậm rãi kéo ra một cái ôn nhu độ cong, không có chuyện gì. Huyền Minh, tại sao thua? Cửu Nguyệt nhìn về phía Bạch Trạch. Ma Long áo giáp, Bạch Trạch bung ra níu lấy nàng cổ áo tay, Huyền Minh cùng tứ đại hủy diệt sứ giả tại thứ 6 vũ trụ ác chiến 800 năm, nàng thắng, nhưng là tại phá hủy tinh hồng thái dương thời điểm, Hắc Thiết Vương tọa phía trên Ma Long áo giáp ý chí tỉnh, Huyền Minh đã mất đi cực đạo Ma Long chi lực, bị Ma Long áo giáp ý chí đánh thành trọng thương, Bạch Trạch biết mình đoán không tệ, một khi thiếu niên Tiêu Doanh mặc vào Ma Long áo giáp, cái kia hủy diệt vũ trụ, kinh khủng tồn tại liền sẽ trở về. Cửu Nguyệt tự nhiên minh bạch điểm này, nàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nữ nhi tay nhỏ dắt lấy đầu ngón tay của nàng lung lay, không phản ứng chút nào. Mẹ thế nào? Nữ nhi ngẩng mặt lên, lại trông thấy mâu thân trong mắt phản chiếu lấy vỡ vụn tinh hà. Tiêu Doanh đột nhiên đem mâu nữ hai người ôm vào lòng, ấm áp lòng bàn tay khẽ vuốt sau 9 tháng lưng, không sao, có ta ở đây. Thật có lỗi, Cửu Nguyệt nhẹ nói. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Bạch Trạch nhìn về phía người bình thường Tiêu Doanh, hít một hơi, nàng ánh mắt hoảng hốt. Trước mắt cái này khí chất bình hòa nam tử cùng cái nhà kia bên trong buộc lên tập rể, trên thân còn mang theo đồ ăn mùi hương nam nhân thân ảnh hoàn toàn trùng hợp. Bạch Trạch thực sự không cách nào đem hắn cùng cái kia xé rách tinh hà diệt thế ma long liên hệ tới. Bởi vì ba người ở giữa hạnh phúc, để Bạch Trạch không có tại Cửu Nguyệt lần thứ nhất đảo lưu thời gian thời điểm, cưỡng ép đánh nát Cửu Nguyệt mộng đẹp, nhưng là hiện tại không thể tùy ý Cửu Nguyệt tùy hứng đi xuống. "Ngươi tốt, Tiêu Doanh." Bạch Trạch một mặt nghiêm túc, tự giới thiệu một cái, "Ta gọi Bạch Trạch, đa nguyên vũ trụ hòa bình chi tinh hộ vệ đội, cục giám sát cục trưởng, chức trách là giữ gìn tám đại vũ trụ hòa bình. Đồng thời ta cũng là Cửu Nguyệt bằng hữu. Những này cùng cha mẹ ta có quan hệ gì?" Tiểu nữ hài giống con sủ lông thú nhỏ ngăn tại trước mặt cha mẹ, nhìn xem cùng mình cái đầu đồng dạng đại Bạch Trạch. Nàng đã 9 tuổi, biết rõ tinh không chức nghiệp giả, mà mẹ của nàng xem xét chính là cao giai chức nghiệp giả. Đây hết thảy để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hôm nay, nếu như không làm thứ gì, nàng sẽ mất đi trọng yếu nhất đồ vật. Bạch Trạch là người, dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói, "Thật sự là thật có lỗi, tiểu gia hỏa, ba ba của ngươi có thể muốn cùng chúng ta đi rất rất xa địa phương." Nàng đưa tay, lít nha lít nhít tinh hạm như là bảy ong tuấn ra, hòa bình chi tinh hộ vệ đội kỳ hạm chậm rãi hạ xuống. Từng đôi con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên cùng Cửu Nguyệt ôm nhau nam tử. Người kia chính là Ma Long A. Thật sự là không giống. Người khoác trọng giáp chiến sĩ đạp trên ánh sáng dai đi xuống, đi hướng Tiêu Doanh cùng Cửu Nguyệt. "Các ngươi dựa vào cái gì bắt cha ta?" Tiểu nữ hài bỗng nhiên giang hai cánh tay ngăn tại Tiêu Doanh trước mặt, thân thể nho nhỏ bởi vì phẫn nộ mà phát run, nàng ngửa đầu trừng mắt Bạch Trạch, trong con mắt chiếu ra đầy trời chiến hạm bóng ma. Bạch Trạch trầm mặc. Trong đó một vị chiến sĩ phát ra thở dài nặng nề âm thanh, hắn nửa ngồi xuống tới cùng hài tử nhìn thẳng, "Nghe, tiểu gia hỏa, ba ba của ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi." Một cái khác chiến sĩ tiếp tục đi hướng Tiêu Doanh cùng Cửu Nguyệt, "Thần Long đại nhân, thật có lỗi, không cho phép mang đi cha ta." Tiểu nữ hài đột nhiên nhào tới ôm lấy trong đó một người giáp chân, "Vì cái gì? Vì cái gì?" Chiến sĩ túi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra Tiêu Doanh đột nhiên bình tĩnh mặt, tràn đầy sợ hãi, bởi vì ba ba của ngươi tại tương lai sẽ trở thành hủy diệt toàn bộ vũ trụ phần tử khủng bố, vô số cái mỹ lệ tinh thần tịch diệt, hóa thành pháo hoa, chúng ta quan tâm hết thảy đều sẽ bị hắn bóp nát, cho nên chúng ta nhất định phải vào hôm nay kết thúc khả năng này. Sau một khắc, Bạch Trạch trong suốt lực trường đem tiểu nữ hài bao khóa trong đó. Kia chỉ là còn không có phát sinh tương lai, tiểu nữ hài biết rõ muốn phát sinh cái gì, nàng tê tâm liệt phế kêu khóc, nho nhỏ nắm đấm trên không trung lung tung vung dậy. Thế nhưng là cái này, lực trường mặc cho nàng như thế nào đánh đều không nhúc nhích tí nào, cổ họng của nàng đã kêu khóc đến khàn giọng, "Buông ra cha ta, van cầu các ngươi." Hai tên trọng giáp chiến sĩ bước chân không có chút nào dừng lại, bọn hắn bóng ma hoàn toàn bao phủ Tiêu Doanh. Tiểu nữ hài trơ mắt nhìn xem phụ thân bị cánh tay đè lại bả vai, tuyệt vọng rỗi ra tay nhỏ, đầu ngón tay lại chỉ chạm đến băng lãnh lực trường mịch. "Đủ rồi." Tiêu Doanh từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn thấy nữ nhi bất lực ánh mắt, nhẹ nói, "Kết thúc đi, ngươi đang nói cái gì?" Mọi người tại đây con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người bình thường Tiêu Doanh, chấn động trong lòng. Tiêu Doanh chậm rãi ngẩng đầu, trên trán toái phát không gió mà bay, nguyên bản ôn hòa con ngươi chỗ sâu, đột nhiên hiện hiện một vòng làm cho người dùng mình tinh hồng. "Cảnh cáo, kiểm tra đến trung niên cấp năng lượng phản ứng." "Cảnh cáo, hòa bình chi tinh hộ vệ đội thành viên bên thai chuyển đến chói hai hệ thống cảnh báo." Đám người nhìn về phía Tiêu Doanh trong mắt một vòng tinh hồng, hầu kết nhấp nhô một cái, bọn hắn não hải trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai ma long sớm đã thức tỉnh. Toàn bộ đường đi lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Bạch Trạch nhìn về phía một mặt bình tĩnh Tiêu Doanh, khóe miệng co giật, "Ngươi mẹ nó không nói sớm, toàn ra tất cả đều là diễn viên." Nàng miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung. "Ma Long bệ hạ, đều là hiểu lầm." Chương 305, Trung cuộc chi chiến. Chương 305, Trung cuộc chi chiến Thái Sơ Trung Yên Long Phượng khai thiên kiếp, hiểu lầm. Tiêu Doanh ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch dùng sức trấn định trụ nữ nhi. Bị giam cầm tiểu nữ hài đình chỉ khóc giống, mở to hai mắt nhìn xem phụ thân dưới chân lan tràn tinh hồng vết rạn. Nguyên lai thật không phải vu khống ba nàng. Đây hết thảy đối với ngay tại lên tiểu học nàng khó có thể tin. Nếu như ba của nàng thật sự là hủy diệt vũ trụ đại ma vương, như vậy chính nghĩa Tiêu Cửu muốn hay không đánh bại hắn? "Ngươi mang theo nhiều người như vậy, đem chúng ta một nhà bao bọc vây quanh, bức bách ta người yêu đem ta nhốt vào cái nào đó tối không thấy mặt trời ngục giam, sau đó lại làm khóc ta nữ nhi, ngươi nói đây là hiểu lầm? Ta muốn tin tưởng sao?" Bạch Trạch toàn thân giật mình, cuốn bít túi thân đem tiểu nữ hài hướng trên mặt đất một đặt, ngón tay run rẩy vớt bình nàng nhăn lại cổ áo, lại dùng ống tay áo lung tung lau tấm kia khóc hoa khuôn mặt nhỏ. Bạch Trạch đem tiểu nữ hài nhẹ nhàng đẩy hướng Tiêu Doanh, nàng trừng mắt lên kính, mấp máy môi khô ráo, "Ma Long bệ hạ, xin nghe tại hạ giải thích cho ngươi." "Không cần lắc lư, ta hiểu ngươi." Tiêu Doanh bung ra Cửu Nguyệt, bỗng nhiên tiến lên một bước, "Thiện chiến người không hiển hách chi công, bởi vậy giữ gìn vũ trụ hòa bình biện pháp tốt nhất chính là sớm bóp chết nguy hiểm đầu nguồn, ta cũng là nghĩ như vậy." Hộ vệ đội viên nhóm đồng loạt lui lại nửa bước, hai vị chiến sĩ đang muốn toàn lực xuất thủ, tại lúc ngẩng đầu cứng đờ động tác, không biết khi nào, màn trời lại treo lấy một vòng tinh hồng liệt nhật, sền sệt màu. Máu vầng sáng đem tất cả mọi người cái bóng đóng đinh trên mặt đất. Tại cái này áp chế dưới, toàn bộ hộ vệ đội có thể động đậy người lắc đắc không có mấy. Bạch Trạch cùng hai vị chiến sĩ có chút liếc nhau, trong lòng lộn bột một tiếng, không có ma long áo giáp, cũng có loại trình độ này lực lượng, bọn hắn thật có thể sớm bóp chết ma long đàn sinh a. Đáp án là phủ định. Hai cực một trong Bắc Ma Long, thế nhưng là có thể cùng Nguyên Sơ Bảo Thạch chống lại. Không có bọn hắn lao sư, Phượng Hoàng Bạch Kiều, ở bên, bọn hắn giết chết ma long khả năng đại khái chỉ có 1, nói một cách khác, thất bại khả năng là 99%. Trừ khi Cửu Nguyệt vị này kế thừa, Thái Dịch Phượng Hoàng chi lực, Thần Long tông sư đứng tại bọn hắn bên này. Vậy là tốt rồi, Bạch Trạch thấu kính hiện lên một đạo lưu quang, "Thử mời, Ma Long ý của bệ hạ là nguyện ý cùng chúng ta về cục giám sát tổng bộ làm khách, trước đó Ma Long là không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, nhưng là lần này Tiêu Doanh có nữ nhi, nhờ vào đó, nếu như có thể thuyết phục Tiêu Doanh từ bỏ hủy diệt vũ trụ chi tâm, như vậy giữa bọn hắn cũng không cần phải đả sinh đả tử. Nàng cũng liền không cần để cái khác Bạch Trạch triệu hoán diệt thế đại ma, Đạo Đức Tiên Tông nhúng tay. Bạch Trạch đã biết rõ, Nguyên Sơ Bảo Thạch không có cách nào đối phó Bắc Ma Long, chỉ có Phượng Hoàng, Diệt Thế Đại Ma, Đạo Đức Tiên Tông mới có thể cùng vị này võ đạo tông sư tranh phong. Tiêu Doanh trầm mặc một lát, trở về nhìn về phía Trầm Mặc như trước Cửu Nguyệt, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực, ta rất vui vẻ. Tiêu Doanh hợp đạo tiến vào, không cảnh, nhưng là còn kém một bước cuối cùng. Hắn hợp đạo về sau, tự thân sở hữu võ học cực ý, toàn bộ khảm vào vũ trụ cơ sở quy tắc bên trong. Trong vũ trụ đản sinh kế thừa hắn lực lượng người, hắn đến tận đây không có vật gì, mới có thể hoàn toàn tiến vào hợp đạo, trở thành vũ trụ ý chí. Mà cái này thời điểm, Cửu Nguyệt nhờ vào Tiêu Doanh duy nhất ràng buộc, dựa vào 50 ước năm kiên trì chi lực, ngược dòng thời gian trường hạ, lĩnh ngộ Tiêu Giao Du khởi động lại thứ 5 vũ trụ, đồng thời cũng đem Tiêu Doanh đánh ra hợp đạo trạng thái. Nhưng là, Tiêu Doanh sẽ không bỏ rơi. Vẹn vẹn một ánh mắt, hộ vệ đội đám người liền đọc hiểu lựa chọn của hắn, sắc mặt đột biến, tất cả mọi người cơ bắp kéo căng, chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh hồng tàn ảnh lướt qua chiến trường. Xương cốt va chạm trầm đục cùng áo giáp tiếng vỡ vụn liên tiếp nổ tung. Đợi ánh mắt khôi phục lúc, hộ vệ đội đã ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Tiêu Doanh thu quyền mà đứng, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân rẽ rùa tử u cùng Vũ Vương, Táng Dương, có thể tiếp ta ba thành lực đạo, cùng ta giao thủ đến loại này tình trạng, quyền cước của các ngươi công phu có chút tiến bộ. Lê Tượng, tử u đông nhiên nện đất, giữa ngón tay rỉ ra tiên huyết đem đá vụn nhiễm đến tinh hồng. Vũ Vương trong cổ phát ra như dã thú gầm nhẹ, cái cổ nổi gân xanh, lại ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Giết cha kẻ thù, giết chết đồng bạn kẻ thù vậy mà lấy loại giọng nói này nói với bọn hắn nói. Hai người gắt gao trừng mắt cái kia ở trên cao nhìn xuống thân ảnh, sỉ nhục cảm giác như độc hỏa thiêu đốt lấy lồng ngực. Tiêu Doanh lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng, đừng dùng loại này kẻ yếu ánh mắt nhìn ta, yếu liền đi mạnh lên tốt, mà không phải vào giờ phút như thế này bất lực căm hận chính mình. Tiêu Doanh ngẩng đầu. Bạch Trạch đã co lại sau lưng Cửu Nguyệt, một bộ nhỏ yếu đáng thương bất lực biểu lộ. Cửu Nguyệt một tay ôm lấy nữ nhi Tiêu Cửu, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ vớt phía sau lưng nàng, nữ nhi cả người cơ hồ co lại thành nho nhỏ một đoàn, giống con bị hoảng sợ ấu thú rụt lại bả vai. Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Doanh, không hỏi hắn vì cái gì đã thức tỉnh vẫn bồi tiếp chính mình chơi nhà tròi trò chơi, cũng không có chất vấn hắn tại sao khăng khăng muốn hủy diệt vũ trụ. Nàng buông xuống nữ nhi, chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay thu nạp, từng vòng gợn sóng quyết tán, cái này một khối thời không khu vực trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, đã như vậy, thua, về sau nghe ta. Tiêu Doanh cười nhẹ một tiếng, góc miệng giơ lên một vòng ngông cuồng độ cong, được. Ngang. Một tiếng rung trời long ngâm, thiên địa rung động. Tiêu Doanh quyền phong bỗng nhiên nổ tung màu đỏ tươi ma diễm, một đầu lân giáp lạnh lạnh cực đạo ma long từ hắn cánh tay xoay quanh mà ra, màu đỏ tươi ma diễm lôi cuốn lấy vỡ vụn mảnh vỡ thời gian, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Cửu Nguyệt thon trắng trong bàn tay bắn ra sáng chói tinh huy. Một đầu toàn thân nóng ánh quang âm thần long từ nàng cổ tay ở giữa tới lui mà ra, đôi rồng đong đưa lúc vẩy xuống ngàn vạn thời gian trường hà hình chiếu. Hai người quyền trưởng tại hư không ngang nhiên chạm vào nhau. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại tiếp xúc điểm điên cuồng giao sát, không gian giống yếu ớt như lưu ly tầng tầng ra bị nẻ, lộ ra phía sau hỗn độn hư vô. Tiêu Doanh đạm mạc liếc qua hư vô hỗn độn, vũ trụ càng ngày càng yếu ớt, trèo chống không được bao lâu, trên người hắn đột nhiên dâng lên tinh hồng khí diễm, sợi tóc tại bên trong cơn bão năng lượng của vũ. Bát Cực Thiên Thần Ma Giải. Oeng. Thời gian chi lực lại bị lực lượng tuyệt đối đánh nát, Cửu Nguyệt sắc mặt đại biến, tại lực lượng này trước mặt tựa như trẻ nhỏ. Nàng cũng không biết rõ, Tiêu Doanh thân là khai sáng, cực ý, vị thứ nhất võ đạo tông sư, ý chí vặn vẹo hiện thực cơ sở quy tắc thực sự quá đơn giản. Sau một khắc, Bạch Trạch đỡ dậy Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt đưa tay xóa đi vết máu, đối diện đã trống không một người. Tiếp xuống, ta sẽ hủy diệt bát đại song song vũ trụ, giết chết các ngươi tất cả mọi người, thử đến ngăn cản ta đi, tại chỗ chỉ để lại Tiêu Doanh thanh âm. Phiền toái, Bạch Trạch ngẩng đầu. Cái này một ngày, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Cửu cũng không còn cách nào trở lại bình thường sinh hoạt. Tiểu học đồng học nhìn chăm chú lên Tiêu Cửu, bọn hắn cũng không biết rõ ngày đó nội tình, nhưng biết rõ cái gì là tinh quang quý tộc, đối Tiêu Cửu không phải hâm mộ chính là ghen ghét. Có thể Tiêu Cửu tâm tư trùng điệp, rất nhanh nàng liền chuyển trường. Tiêu Doanh trở về Huyết Liên Vương tọa tinh, tiếp tục hủy diệt vũ trụ vạn vật. Toàn vũ trụ văn minh một lòng đoàn kết cùng Huyết Liên Ma quân chống lại. Ngắn ngủi 30 năm, nam vũ trụ liền mất đi 1/3 tinh vực, một vị thiếu niên có học tạo thành, từ trong vũ trụ đi ra, nhìn thấy vũ trụ cảnh hoang tàn khắp nơi, quyết định muốn ngăn cản Ma Long. Chiến đấu, chém giết. Thân là Ma Long chi tử, Tiêu Cửu rất nhanh trở thành truyền kỳ cấp chức nghiệp giả. Cùng lúc đó, song song vũ trụ Bạch Trạch nhóm, tại Tiêu Doanh đánh bại Hòa Bình Chi Tinh hộ vệ đội thành viên thời điểm, nàng thông qua người quan sát con mắt khởi động dự án, một vị Bạch Trạch thành công triệu hoán Diệt Thế Đại Ma Hắc, một vị Bạch Trạch thành công triệu hoán Đạo Đức Tiên Tông tiên nhân. Một vị Bạch Trạch thuyết phục tại đệ bát vũ trụ tham ngộ bảo thạch chi lực hai đại ma đế, một vị Bạch Trạch mời ra bát đại song song vũ trụ còn lại xuống tới vũ đế, dẫn lực chi thần. Huyền Minh cũng tại vũ trụ kỳ vật trợ giúp hạ khôi phục thương thế. Bọn hắn đã từng dùng cái này hào hoa đội hình đánh bại có được cực đạo ma long chi lực, luyện hồn ma tôn. Đám người cùng thần long cựu nguyệt liên thủ, xâm nhập Huyết Liên Vương tọa tinh, vẫn đánh không lại Bắc Ma Long Tiêu Doanh, thậm chí đã đến không cách nào phá phòng tình trạng, bọn hắn thất bại thảm hại. Cựu Nguyệt thi triển Tiêu Giao Du mới miễn cưỡng đào thoát, đây là Tiêu Doanh không có nghiêm túc tình huống dưới, tất cả mọi người đấy lòng lưu lại khó mà ma diệt thương tích. Huyền Minh cùng Cựu Nguyệt ý thức được, Ma Long cũng tại tiến bộ. Võ đạo tông sư ở giữa chênh lệch, so phàm nhân đến quang huy sinh mạng thể chênh lệch còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho đến nay, trong vũ trụ chỉ có Phượng Hoàng vị này võ đạo tông sư có thể cùng Ma Long giao thủ. Thế nhưng là Phượng Hoàng đã bị tám khỏa nguyên sơ bảo thạch xóa đi. Bạch Trạch đã dùng hết thủ đoạn, kinh ngạc nhìn qua đệ bát vũ trụ đã thu thập tốt 6 viên nguyên sơ bảo thạch, Tiêu Doanh đã nói với bọn hắn vũ trụ ngay tại đi hướng không thể tránh khỏi tiêu vong, nhưng nàng không tán đồng Tiêu Doanh trong miệng cái gọi là hủy diệt tức là tân sinh phương thức. Cho tàn sứ giả vết tích đã hoàn toàn biến mất, tính cả phiêu miểu tinh nguyên tố sứ giả cũng không tồn tại. Ngạo mạn cùng thành kiến. Tiêu Doanh không nhìn, hắn cũng không thèm để ý thế nhân tin tưởng hay không, chỉ là yên lặng chấp hành hủy diệt bát đại song song vũ trụ kế hoạch, rất nhanh chỉ còn lại đệ bát vũ trụ cùng trong vũ trụ. Đệ bát vũ trụ. Thời không khe hở, cục giám sát. Đám người thương nghị đối phó Ma Long đối sách. Ma Long là Ma Huyên chi chủ thiên mệnh khắc tình, hắn khẳng định hy vọng đem Ma Long vĩnh viễn phong tỏa ở chỗ này, áo thuật đế vương kẻ dẫn đầu nói. Minh hữu của bọn hắn không ít, vấn đề là bọn hắn đã không cách nào tiến vào Ma Huyên chiều không gian. Chư thiên vạn giới đản sinh sinh mệnh đều sẽ có bốn cái giai đoạn, cũng chính là thành xấu ở không. Đại đạo tồn tại đại đạo một khi xuất hiện lỗ hổng, đại biểu biến mất định số, đã bắt đầu, hoặc là chuyển thế một lần nữa chứng đạo, nghĩ biện pháp đền bù lỗ hổng, hoặc là tiếp nhận định số. Kỳ thật đối phó thiên mệnh khắc tinh biện pháp chỉ có ba loại, một loại là mượn nhờ cái khắc thần thánh lực lượng đem nó vĩnh viễn vây khốn. Một loại là tương hỗ là thiên mệnh khắc tinh, kết làm đạo lữ, cộng đồng tiến thối. Một loại là chính mình chính trở thành thiên mệnh khắc tinh. Hoàn mỹ nhất đương nhiên là cuối cùng một loại, cũng là khó khăn nhất, đại đạo duy nhất, dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình một sợi suy nghĩ chuyển thế về sau có thể chứng được một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Đạo đức tiên tông tiên nhân xử lý chư thiên vạn giới sự vụ, kiến thức rộng rãi, nhận ra nguyên sơ bảo thạch là hợp đạo người, thi hải, hắn trở về đem phương thế giới này tình huống cáo chi thiên tôn. Đạo đức tiên tôn ngay tại bố cục nhân long đại kiếp, biết được hợp đạo người tình huống mừng rỡ, một bộ hóa thân mang theo bản mệnh linh bảo đại ấn giáng lâm cái này phương vũ trụ, cùng tinh hồng ma long đại chiến, song phương giao thủ dư ba liền đại đạo đều bị ma diệt. Tinh hồng thái dương chấn áp đại ấn, bị bất đắc dĩ, đạo đức thiên tôn để đệ tử triệu hoán chính mình chân thân cùng thần châu hai vị khác thánh nhân chân thân. Ma Huyên chi chủ cùng số 7 tại thời gian trường hà phía trên hiệp trợ thần châu tam thánh. Bọn hắn chỉ kém như vậy một chút liền có thể chấn áp ma long. Ba kiện đại đạo linh bảo chi uy cùng hai vị hợp đạo người, là Tiêu Doanh gian nan nhất một trận chiến, bước ra hắn thăng lộ, nguyên sơ bảo thạch, lĩnh ngộ mà đến át chủ bài. Thái sơ trung niên long phượng khai thiên kiếp. Tiêu Doanh đầu ngón tay giấy lên một sợi hỗn độn chi hỏa, ngọn lửa kia cũng không phải là đỏ thẫm, mà là lưu chuyển lên thái sơ hồng mông màu xám trắng. Cùng lúc đó, trên thân dâng lên một đạo đen như mực ma khí, trong đó hình như có vạn long gào thét. Lệ, một tiếng reo rắc phượng minh xuyên thấu cửu tiêu, trắng bạc chi khí bỗng nhiên hóa thành một cái che khuất bầu trời thái dịch phượng hoàng. Hắn cánh chim giãn ra ở giữa, vô số thế giới hư ảnh tại lông vũ ở giữa sinh diệt luân hồi, mỗi một cây lông đôi đều kéo lấy khai thiên tích địa đạo vận. Ngang, tới hô ứng chính là dung khắp hoàn vũ long ngầm, tinh hồng chi khí ngưng tụ thành ngang qua tinh hà cực đạo ma long. Thân rồng quay quanh ở giữa, vạn giới sụp đổ cảnh tượng tại lân phiến khe hở bên trong thoáng hiện, mắt rồng đóng mở lúc bắn ra khiến thời không rối loạn lưu quang. Thiên địa bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Vạn đạo quy hư. Tại cái này hủy thiên diệt địa trung tâm phong bạo, địa hỏa thủy phong quay về hỗn độn. Vỡ vụn đại địa bắt đầu nhúc nhích gây dựng lại, vỡ liệt thiên không tự hành lấp đầy, toàn bộ thế giới phảng phất bị đầu nhập tạo hóa hồng lô, ngay tại trải qua lấy nguyên thủy nhất khai thiên tẩy lễ. Có quỷ, thần châu tam thánh rốt cục ý thức được không thích hợp, rõ ràng phương thế giới này đại đạo đã bị ma diệt, bọn hắn thực lực có thể hoàn chỉnh phát huy, vẫn không cách nào đánh bại ma long. Bọn hắn trận này cho đến đổi tổ long đến cũng phải bị trấn áp đi. Đúng vậy, vũ trụ cơ sở quy tắc triệt để sụp đổ. Nhưng là tại mọi người trợ giúp dưới, Tiêu Doanh đã tự thành một phương đại đạo, loại trạng thái này chính là hoàn mỹ hợp đạo người. Thâm ta, tức là thiên tâm. Hắn lấy thái sơ chi khí đi đến đại đạo cuối cùng, trung cực sinh mạng thể. Trung cuộc chi chiến kết thúc. Tinh hồng quang mang đột nhiên nhuộm dần toàn bộ chiến trường. Bạch Trạch ngồi quỳ chân tại trong vũ trụ hải cốt bên trên, trong tay nguyên sơ bảo thạch một viên tiếp nối một viên bay về phía ma long áo giáp. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên sơ bảo thạch dung nhập Tiêu Doanh giáp ngực. Bảo thạch vỡ vụn giòn vang bên trong, nàng ngửa đầu trông thấy một vòng tinh hồng cự ngày ngay tại giáng lâm. Làm sao có thể? Ma Huyên chi chủ cùng số 7 chấn kinh. Bọn hắn năm vị bao trùm vạn cổ cấm kỵ tồn tại, giờ phút này lại bị một cái tân sinh hợp đạo người làm cho liên tục bại lui. Linh bốn. Số 7 cổ họng như tê liệt hô lên cái này tục danh, sóng âm làm vỡ nát quanh mình trôi nổi tinh thần hải cốt. Nhưng mà đáp lại nó, là Tiêu Doanh chậm rãi nâng lên quấn quanh lấy màu hỗn độn khí lưu tay phải. Oeng. Cái kia thủ trưởng đột nhiên khép lại trong ngay mắt, Ma Huyên chi chủ hấp vụ thân thể cùng số 7 bị vô hình cự lực đè ép, hai viên sáng cho ẩn truy hiện sơ bảo thạch từ trong hư không ngưng kết mà ra, tự động khảm vào Tiêu Doanh giáp ngực. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía thoát đi, Thái Sơ, Thần Châu Tam Thánh. Kinh hồng kiếm chỉ, Chu Thiên Tinh vẫn long hoàng liệu nguyên. Không, Thần Châu Tam Thánh kêu thảm im bặt mà dừng. Tiêu Doanh hờ hững đưa tay, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Trong chốc lát, giữa thiên địa ngũ hành pháp tắc bắt đầu nghịch chuyển, kim một thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên chi lực tại trong hư không xen lẫn quấn quanh, hóa thành một tòa nguy nga ngũ hành thần sơn. Ngọn núi mặt ngoài lưu chuyển lên hỗn độn phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chấn áp vạn cổ lực lượng. Thần Châu Tam Thánh chân thân bị lực vô hình nắm kéo khảm vào ngọn núi. Tiêu Doanh không chỉ có là Ma Huyên chi chủ thiên mệnh khắc tinh, càng là lấy tất cả hợp đạo người, bản nguyên lực lượng thai nghén mà ra, chuyên môn khắc chế chí cao tồn tại trung cực chí mạng vũ khí. Oeng. Làm Tiêu Doanh ý đồ xé rách không gian, tiến vào Thần Châu ba thánh thân sau thế giới lúc, một đạo ngang qua đa nguyên vũ trụ màu tím thiên lôi ầm vang đánh rớt. Màu tím lôi quang bên trong ẩn chứa toàn bộ đa nguyên vũ trụ phẫn nộ ý chí, Tiêu Doanh kêu lên một tiếng đau đớn, tại vương tọa trên vậy mà lâm vào chết máy trạng thái, vũ trụ ở vào thái sơ đình trệ. Nơi xa, may mắn còn sống sót Bạch Trạch, Huyền Chân Ma Đế Lăng Tiên, Tiêu Cửu bọn người chấn kinh nhìn qua một màn này, nhưng là không người có thể phá phòng. Bọn hắn trầm mặc một lát, trong miệng một lời, chúng ta còn có hy vọng. Ta biết rõ thế giới kia tồn tại, Huyền Chân Ma Đế Lăng Tiên ngẩng đầu, phản chiếu ra cái nào đó xa xôi thế giới hình dáng. Bạch Trạch, Tiêu Cửu cùng Huyền Chân Ma Đế Lăng Tiên cùng nhau đi tới thế giới kia. Lúc này Đạo Đức Tiên Tông hỗn loạn tương mừng, chúng đệ tử đã biết được Thần Châu Tam Thánh tại giới khác tao ngộ cương địch, tính cả bản mệnh linh bảo bị trấn áp. Bạch Trạch, Tiêu Cửu, Lăng Tiên từ Đạo Đức Tiên Tông trong miệng đạt được màu tím lôi đỉnh xuất từ Thương Thiên chi thủ, tiến về Đại La Tiên, tìm kiếm Thương Thiên cùng tổ lòng trợ giúp, Thương Thiên biết được giới khác sinh linh ý đồ đến, biểu thị bất lực. Bởi vì giờ khắc này, thế giới của bọn hắn ngay tại đối mặt càng kinh khủng địch thủ xâm lấn. Một khi tiến vào thế giới kia cùng Tiêu Doanh giao thủ, bọn hắn không nhất định có thể thắng. Không sai, kia một đạo tập hợp toàn bộ đa nguyên vũ trụ thiên phạt thần lôi chỉ có thể để ma long tạm thời chết máy, thời gian ước chừng 300 triệu năm. Thanh Thiên một đầu cuối cùng trật tự thời gian tuyến ngay tại thành hình, kia phương vũ trụ 300 triệu năm tương đương với Thanh Thiên thời gian 30 năm. Ba người từ đầu đến cuối tìm không thấy đánh bại ma long biện pháp, Lăng Tiên cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đã là Đạo Đức Tiên Tông trưởng giáo, ba người mỗi người đi một ngả. Bạch Trạch, Tiêu Cửu cũng không từ bỏ, lên trời xuống đất, xâm nhập 18 tầng địa ngục gặp mặt Minh Thiên, nhưng là hai người hỏi thăm thế giới này mỗi một cái bậc đại thần thông cùng cấm kỵ tồn tại, đạt được kết quả đều là đồng dạng. Thần Thánh nói rõ Thương Thiên cùng Tổ Long đã là bọn hắn thế giới bên trong người mạnh nhất, thêm nữa riêng phần mình vội vàng nhân long đại kiếp không có thời gian phản ứng giới khác người. Thẳng đến hai người tại Đông Hải Chi Tân gặp được Tần Quốc Ninh Tổng Binh. Ninh Tổng Binh đối Tiêu Cửu cảm thấy không hiểu cảm giác thân thiết, loại cảm giác này giống như là thân tỉ muội, Tiêu Cửu cũng tương tự có loại cảm giác này, bọn hắn trợ giúp Ninh Tổng Binh đánh lui xâm phạm Ngũ Linh Kỳ Lân, Thanh Long, Phượng Hoàng. Ninh Tổng Binh nghe hai người cố sự, các ngươi muốn cứu vớt thế giới của mình, có thể tìm cha ta, hắn nhất ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Ta cũng thường xuyên ra ngoài, tiến về thế giới khác chấp hành nhiệm vụ. Cha ngươi là tán tu chi tổ, Thanh Vân kiếm thủ. Bạch Trạch có chút meo cặp mắt lại, ở cái thế giới này du lịch hơn 20 năm, ký ức phi tốc hiện lên, Cửu Thiên, Tam Thánh, Một Lòng, những này cấm kỵ tồn tại tục danh như sấm bên hai. Mà Thanh Vân kiếm thủ bất quá là đông đảo bậc đại thần thông bên trong hơi có vẻ đặc biệt một cái, nghe nói là một vị nào đó đỉnh cấp đại năng chuyển thế. Thật có thể được sao? Tiêu Cửu không tự giác cắn ở lại môi, nàng không muốn hố Ninh Tổng Binh cha, chúng ta thế giới thực sự quá nguy hiểm, nguy hiểm. Ninh Tổng Binh đột nhiên khẽ cười một tiếng, cha ta thế nhưng là Cửu Thiên một trong Thanh Thiên, Thanh Thiên, Bạch Trạch cùng Tiêu Cửu sững sờ, các nàng cẩn thận suy nghĩ một cái. Sắc thực chỉ biết rõ tháng ngày, thần châu tam thánh, cùng long tộc đại thần, mà ngày thứ 9 phảng phất không tồn tại, chưa hề có người nhắc. Qua. Ninh Tổng Binh thuần thục đăng nhập Thanh Thiên người tuần tra công việc chỉ đạo quần hàn huyên một lát, nàng đông nhiên nhíu mày nhìn về phía Tiêu Cửu, lão cha nói không có vấn đề, các ngươi đi một chuyến Tử Tiêu đảo đi. Chương 306. Thanh Thiên pháp chỉ, màu vàng kim nhân sinh, tiến sư Bạch Tiêu. Chương 306. Thanh Thiên pháp chỉ, màu vàng kim nhân sinh, tiến sư Bạch Tiêu. Bạch Trạch Tiêu Cửu hai người nửa tin nửa ngờ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, tâm thái tiến về Tử Tiêu đảo. Kỳ thật các nàng đấy lòng sớm đã không ôm hy vọng, ma long sự tình, há lại bình thường thủ đoạn có thể giải. Trừ khi cái này cái thế giới thần thánh đồng tâm hiệp lực. Bạch Trạch cũng không lo lắng tự thân an nguy, ngoại trừ thực lực bản thân, huống chi. Huyền chân ma đế Lăng Tiên sớm đã hướng Đại La Thiên Trung Thánh tiết lộ Tiêu Cửu thân phận, ma long chi tử. Vị kia từng lấy sức một mình chấn áp thần châu tam thánh ma long, thực lực có thể so với tổ long, thậm chí càng hơn một bậc. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Trạch cùng Tiêu Cửu căn bản là không có cách ly khai giới này. Các nàng là lưỡng giới hòa bình biểu tượng, cũng là con tin. Bạch Trạch đối với việc này lòng dạ biết rõ. Hai người đạt tới Tử Tiêu đảo, Bạch Vân cùng gió mát hai vị đồng tử đã đợi chờ đã lâu, đồng tử dẫn Bạch Trạch, Tiêu Cửu hai vị quý khách tiến vào Thanh Sơn Thiên Địa. Thanh Vân Phong đỉnh, Vân Hải Phiên Dũng, nam tử áo bào xanh đưa lưng về phía đám người đứng ở bên vách núi, bên hông treo lấy thanh đồng cổ kiếm phát ra long ngâm run rẩy. Nghe nói tiếng bước chân, nam tử chậm rãi quay người, trong tay bưng lấy một bản kim sách, sách tên Thái Sơ Trung Yên Long Phượng Khai Thiên Kiếp, hắn ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Cửu, khóe môi khẽ nhếch, ý cười ôn nhuận như ngọc. Thái Sơ Trung Yên Long Phượng Khai Thiên Kiếp, Bạch Trạch đột nhiên con ngươi hơi co lại, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là Tiêu Doanh cuối cùng thi triển mở lại địa hỏa thủy phong diệt thế chi lực à? Bạch Trạch ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lướt qua nam tử hai đầu lông mày cái kia đạo như vết kiếm tử văn, trong lòng đống nhiên chấn động, gương mặt này lại ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc. Các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Thanh Vân kiếm thủ, Ninh Tầm Thu, nam tử tự giới thiệu. Thà, Thu, ngươi chính là di tích viễn cổ bên trong vị kia diệt thế đại ma thu. Bạch Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, trước mắt nam tử áo bào xanh khuôn mặt cùng ký ức chỗ sâu tòa kia giữ tận tượng đá dần dần trùng hợp. Vâng, Ninh Tầm Thu gật đầu. Quả nhiên, ngươi biết rõ hết thảy. Bạch Trạch có thể chưa cùng cái này cái thế giới thần thánh nhắc lên có quan hệ di tích viễn cổ sự tình, người xuyên việt liên minh người sáng lập linh cũng là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi tại phía sau màn thao túng. Cái gì? Tiêu Cửu toàn thân kịch chấn. Trắng bạc thần long trong nháy mắt từ lòng bàn tay nổ tung, hóa thành sáng chói lưu quang quấn quanh toàn thân. Long ngâm rung khắp mây xanh, thiếu nữ trong mắt giấy lên màu máu, ngươi chính là cái kia phía sau màn hắc thủ. Làm càn, Bạch Vân đồng tử quát chói tai lên tiếng. Ngang, trắng bạc thần long phát ra chấn thiên trường âm, thân rồng đón gió căng phồng lên, Tiêu Cửu hai mắt đỏ thẫm, quanh thân khí như sóng dữ cuồn cuộn, đem bên vách núi đá vụn đều ép là bờ miệng. Quang âm thần long trưởng, quá vọng động rồi. Ninh Tầm Thu than nhẹ một tiếng, tay trái hai chỉ như nghiêm hoa nô ra. Tiêu nhìn như hủy thiên diệt địa đầu rồng lại bị hắn hời hợt nắm bảy tấc, long đồng bên trong hung quang trong nháy mắt ngưng kết. Ba, Tiêu Cửu đối với cái này hại chính mình, cửa nát nhà tan, phía sau màn hắc thủ, không có chuyện gì để nói. Bang vào một ngụm phẫn nộ chi khí, 18 đạo hình rồng trưởng kình liên tiếp nổ tung, cả tòa Thanh Sơn tiên địa kịch liệt rung động, biển mây bị xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một trưởng đều lôi cuốn lấy Tiêu Cửu khắc cốt minh tâm hận ý. Ninh Tầm Thu áo bào xanh tại cương phong bên trong không hề động một chút nào, tay phải hắn thả lỏng phía sau, tay trái chập ngón tay như kiếm chậm rãi nâng lên. Đầu ngón tay một điểm tinh mang lúc sáng lúc tối, quanh mình không khí đột nhiên vặn vẹo thành trong suốt vòng xoáy. Kinh hồng kiếm chỉ, con thứ nhất ngân long nhào đến mặt, răng nanh cự ly mi tâm còn sót lại ba tấc. Ninh Tầm Thu kiếm chỉ run rẩy, tinh mang bỗng nhiên nổ tung thành ngàn vạn quan điểm. Thời không như là bị đánh nát mặt kính, 18 đạo long ảnh đồng thời đụng vào vô hình không gian bích lũy. Vậy bạc từng khúc vỡ vụn, thân rồng tại gợn sóng bên trong vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành khắp thiên quang mưa rì rào bay xuống. Một mảnh lá rụng chậm rãi thổi qua giữa hai người, chưa rơi xuống đất liền bị còn sót lại khí kình xoắn thành một mịn. Làm sao có thể? Đây là Kinh Hồng Kiếm Chỉ. Bạch Trạch quá sợ hãi. Phượng Hoàng Tam Thức Kinh Hồng Kiếm Chỉ liệt không trưởng Tiêu Giao Du cực ý đến từ hai cực một trong võ đạo tông sư Nam Vương Hoàng, ngoại trừ Huyền Minh, Cửu Nguyệt, Tiêu Cửu chưa hề có người có thể lĩnh ngộ chân lý. Ngoại nhân làm sao lại như vậy? Ta không tin, hận. Không. Hạ. Tiêu Cửu gào thét, giữa hàm răng chảy ra tia máu đỏ thắm. Nàng song trưởng tung bay như điệp, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy ngập trời hận ý trắng bạc long ảnh từ nàng quanh thân huyệt khiếu dâng lên mà ra, từng đầu trắng bạc hình rồng trưởng kình không ngừng vung hướng Ninh Tầm Thu. Đủ rồi, Ninh Tầm Thu áo bào xanh vẫn như cũ không nhiễm trần thế, lông mày cau lại. Tay phải hắn tay áo nhẹ phẩy, phương viên trong vòng 10 trượng thời không như là bị đông cứng mặt hồ. Đánh tới hình rồng trưởng kình đụng vào gợn sóng trạng không gian nếp hỗn, lại như châu đất xuống biển trừ khử vô tung. Hô, hô. Tiêu Cửu thở hổn hển, nàng lấy nhân sinh bát đại hận, vạn cổ mối hận rèn luyện mà đến quang âm thần long trưởng nàng trưởng pháp cùng Cửu Nguyệt so sánh đã cho giỏi hơn thầy, giờ phút này lại ngay cả kẻ thù góc áo đều không thể chạm đến. Chưa đủ, vô luận như thế nào đều không đủ tiêu trừ cái này vạn cổ mối hận. Tiêu Cửu hít sâu, chậm rãi nắm tay, tinh hồng ma diễm bỗng nhiên dâng lên, lấy cực đạo ma long thi triển, vạn cổ mối hận mới là thực lực chân chính của nàng. Chỉ là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nguyện ý vận dụng phụ thân lực lượng. À, dạng này à, Ninh Tầm Thu nói, nếu như nói, ta có thể ngươi cứu ngươi mẹ đâu? Cái gì? Tiêu Cửu bỗng nhiên sững sờ, nguyên sơ bảo thạch đã toàn bộ dung nhập ma long áo giáp, vũ trụ cũng không còn cách nào khởi động lại, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ ký mẹ thản nhiên chết tại ma long chi thủ một màn, ngươi có biện pháp? Bạch Trạch hỏi. Ngươi biết rõ thế giới này kêu cái gì sao? Ninh Tầm Thu cười nói, giới này tên là Thanh Thiên giới, Ninh Tầm Thu ban thưởng một đạo Thanh Thiên pháp chỉ, liền để Bạch Trạch Tiêu Cửu hai người rời đi. Bạch Trạch trong lòng nghi hoặc, nhưng chỉ nghĩ nhanh chóng rời xa cái này kinh khủng tồn tại, hai người bước qua hư thiên giới môn, bọn hắn lại thật về tới nguyên bản vũ trụ. Hỗn độn sơ khai thái sơ chi khí tại trong hư không cuộn cuộn, Bạch Trạch trong tay Thanh Thiên pháp chỉ đột nhiên tự đốt. Không chờ hai người phản ứng, một tòa nhìn không thấy cuối đen như mực phương tiêm bia bỗng nhiên xé rách hư không. Bia đỉnh chỗ, áo bào trắng thân ảnh cầm kiếm mà đứng. Thu là cho tàn sứ giả. Tiêu Doanh, tự nguyện trở thành diệt thế đại ma. Bạch Trạch toàn thân kịch chấn, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh. Sau cùng trong tầm mắt, áo bào trắng thân ảnh hắc kiếm chém xuống. Vũ trụ tại tuyệt đối trong yên tĩnh bắt đầu sụp đổ. Nam, trước mắt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên bàn học, Bạch Trạch đột nhiên mở mắt ra. Phi Yến Ban, ta lại trở về. Nàng cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Tử Vũ chính chống cằm ngủ gật, hàng phía trước Vũ Long huynh muội trên bàn học mở ra lấy bút ký, Vũ Giao còn tại nghiêm túc phát họa lấy cái gì. Phòng dạy học bên trong duy chỉ có thiếu đi Cửu Nguyệt. Bạch Trạch bản năng sở về phía ngực, nơi đó trống trơn như vậy. Nàng nếm thử thôi động người quan sát bảo thạch lực lượng, không phản ứng chút nào, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu đồng phục phía sau lưng. Yến sư, lão Yến. Bạch Trạch đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nghiêm túc dạy học lão sư. Bạch Trạch đồng học, có vấn đề gì a? Trên bục giảng Bạch Tiêu xoay người, màu trắng quần áo luyện công không nhiễm trần thế, mắt kiếm gọn vàng sau ánh mắt ôn hòa mà hoang mang. Không có vấn đề gì, Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng. Bạch Thúc ban đêm ăn cái gì tiệm nha? Sau khi tan học, Vũ Giao cùng Vũ Long đi theo Bạch Tiêu rời đi. Đợi phòng học trống không một người, Bạch Trạch run rẩy mở ra cái người đầu cuối. Là Ma Huyên Triều không gian từ điều thình lình xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, nàng đột nhiên khép lại màn hình, ngực kịch liệt chập trùng. Không phải đâu, còn tới. Không được, Lão Thiên Gia đã cho ta lại một lần cơ hội. Lần này tuyệt đối không thể lại làm hư. Bạch Trạch, cứu vớt vũ trụ phải xem ngươi rồi. Bạch Trạch vì chính mình cố lên động viên, chỉ là cái vũ trụ này không có cửu nguyện, viên kia nguyên thủy tinh cầu cũng không tồn tại. Đáng tiếc, Bạch Trạch không cách nào xuyên toa song song vũ trụ, nàng cũng không biết mình ở đâu cái song song vũ trụ. Bạch Trạch vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn quyết định trước thu thập nguyên sơ bảo thạch, lôi kéo Phi Yến Ban cùng Bạch Tiêu tiến về di tích viễn cổ thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực. Bạch Tiêu một mặt bất đắc dĩ, đành phải khống chế Phi Yến Hảo, đạp vào vũ trụ con đường, trong lúc đó xoay sở đủ 8 khỏa nguyên sơ bảo thạch, triệu hoán quang âm thần long, sống lại Vũ Giao cùng Vũ Long phụ thân. Mà Bạch Trạch cố gắng phấn đấu 1 năm, hoa đều các loại cảm ơn, lại đau khổ đợi không được, Ma Long cùng Huyết Liên Ma Quân, Giáng Lâm. Phi Yến Ban trở lại ngân hà trung tâm, Bạch Tiêu tiếp tục làm lao sư nhân sinh. Bạch Trạch bế quan, rốt cục chế tạo ra lượng tử dây dưa dụng cụ, câu thông thế giới khác Bạch Trạch, mà thế giới khác Bạch Trạch giờ phút này đợi tại trong vũ trụ, chỉ là một cái bình thường cao trung nữ hải. Đây cũng là nàng mơ ước về hưu sinh hoạt, tựa hồ chỉ có nàng nhớ kỹ đây hết thảy. Bạch Trạch lần nữa thức tỉnh, người quan sát, năng lực. Bóng đêm như mực, Bạch Trạch ý thức tại lượng tử thái hạ trôi nổi, toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng hóa thành lưu động số liệu hồng lưu. Làm nàng phiêu đến lầu dạy học thiên đại lúc, gió đêm đột nhiên ngưng trệ, tiến sư Bạch Tiêu chính phụ tay đứng ở lan can một bên, ánh trăng vì hắn dắt lên một tầng viền bạc. Hắn ngưỡng vọng tinh không đột nhiên vặn mèo, vỡ ra một đạo cầu vồng sắc không gian kẽ nước. Thanh thúy như thủy tinh phong linh tiếng nói vang lên, thân yêu bệ hạ, kẽ nước bên trong vậy mà bước ra một cái lỗ hai dài tinh linh. Bạch Trạch lượng tử ý thức kịch liệt rung động, cảnh tượng trước mắt làm nàng cơ hồ duy trì không được quan sát trạng thái. Đây là một cái lỗ hai dài tinh linh, màu đen chế phục bao khỏa vòng eo bất quá nhẹ nhàng một nắm, bao mông dưới váy ngắn hai chân thon dài tại tất đen bên trong như ẩn như hiện. Tấm kia đủ để mị hoặc chúng sinh trên mặt, khóe mắt trái xuyết lấy khỏa thần bí nước mắt nốt rồi. Những này đều không đủ lấy để Bạch Trạch chấn kinh. Cái này lỗ hai dài tinh linh nàng nhận biết, gặp qua hai mặt, Thiết Thiên Ma Tôn, cũng là tứ đại vị diện sứ giả bên trong lấy, Thiên Diện Huyễn Ngộng, nghe tiếng huyễn cơ. Nàng làm sao tại cái này? Cùng Lão Yến là quan hệ như thế nào? Các loại, nàng vì cái gì gọi Lão Yến, thân yêu bệ hạ. Bạch Trạch cực sợ, tiếp tục nghe lén. Tại sao là ngươi, Huyết Liên Ma Quân đã công phá đệ thất trọng ma huyền, chín đại song song vũ trụ lại bắt được 13 cái ma huyền chiều không gian. Thế nhưng là yêu đao, ma long, thương xương cốt riêng phần mình đã có nhiệm vụ mang theo, thực sự không thể phân thân. Bệ hạ, chúng ta cấp cao chiến lược thiếu nghiêm trọng nha, dạng này tiến độ thực sự quá chậm. Huyết Cơ đầu ngón tay xẹt qua hư không, hình chiếu ra tinh hồng chiến báo, nghiêm mặt nói: "Không cần nhận người." Bạch Tiêu bình tĩnh nói: "Thuộc hạ có một diệu kế, không cần nhận người cũng có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này." Huyết Cơ nói bỗng nhiên gần sát Bạch Tiêu bên tai, thổ khí như lan: "Bệ hạ đêm nay vô sự, không bằng cùng Huyết Cơ cộng độ lương tiêu. Dạng này Huyết Liên Ma Quân chẳng phải nhiều hơn một vị cấp cao chiến lực. Bệ hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm, Huyết Cơ đây cũng là nghĩ tốt hơn là bệ hạ hiểu mệnh." Huyết Cơ đã chân tướng phơi bày, ngón tay ngọc nhỏ dài dựng vào đối phương bả vai. "Lui ra." Bạch Tiêu bỗng nhiên nói. Huyết Cơ bĩu môi, thân ảnh dần dần trong suốt. Bạch Tiêu trầm mặc một cái, quay đầu nhìn về Bạch Trạch chỗ ẩn thân, "Ra đi." Bạch Trạch lượng tử thái trong nháy mắt ngưng kết, ý thức hóa thành thực thể. "Lão Yến, thật là đúng dịp nha." Bạch Trạch tại nguyên chỗ sửng sốt một cái, nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, ngước đầu nhìn lên tinh không, nơi này phong cảnh thật đúng là không tệ nha. Bạch Tiêu mà không biểu lộ nhìn chằm chằm Bạch Trạch, "Ngươi vừa mới đều thấy được." Bạch Trạch khẽ giật mình, cổ họng căng lên, "Ta nói ta vừa mới cái gì cũng không thấy." "Ngươi tin không?" Đối mặt hai cực một trong võ đạo tông sư Nam Vương Hoàng, trốn là trốn không thoát. "Muốn chết, muốn chết." "Ngươi cái gì thời điểm thức tỉnh?" Bạch Tiêu khẽ nhíu mày. "Buổi tối hôm nay." Bạch Trạch trả lời một câu, nàng dừng một chút, lấy dũng khí đem nghi ngờ trong lòng nói ra, "Lão Yến, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì hủy diệt sứ giả sẽ bảo ngươi?" Biết rõ còn cố hỏi, Bạch Tiêu khẽ cười một tiếng, "Ngươi không phải đều đoán được sao?" Bạch Trạch nghe được Bạch Tiêu chính miệng thừa nhận, lảo đảo lui lại nửa bước, bờ môi run rẩy, chỉ vào Bạch Tiêu, "Ngươi là Cực Đạo Ma Long?" "Phượng Hoàng một mực chính là Ma Long." Xuyệt, Bạch Tiêu bỗng nhiên ngồi xổm nửa mình dưới, ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ thiếu nữ tái nhợt môi. Bạch Trạch trong con mắt phản chiếu lấy Bạch Tiêu dần dần nổi lên tinh hồng con mắt, nàng loại bỏ hết thể khả năng, duy chỉ có khả năng này không dám xác định. Dù sao, Phượng Hoàng lúc ấy là duy nhất khả năng đánh bại Ma Long trật tự tông sư. Giờ phút này mảnh vỡ ký ức sâu chuỗi bắt đầu, Phượng Hoàng cùng Ma Long những cái kia tận lực dịch ra hiện thân thời gian, Nam Bắc vũ trụ chưa hề có người từng thấy hai người đồng thời xuất thủ, ngay từ đầu cùng Lão Yến nói tới Ma Long sự tình, Lão Yến hẳn là liền ý thức được kia là một cái kẽ hở khổng lồ, cho nên mới có bộ kia đột nhiên hiện thế Ma Long áo giáp. Còn có mỗi lần nói về việc này, lúc Lão Yến trong mắt thoáng qua liền mất dị dạng. "Nguyên lai, hủy diệt vũ trụ đại ma vương một mực tiềm phục tại nàng bên cạnh. Ngươi mẹ nó, dạng này chơi đúng không?" Bạch Trạch khỏe mắt co quắp, nàng nhớ tới quá khứ đủ loại, trên mặt một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. "Đã ngươi đều biết rõ." Bạch Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Trạch, "liền giúp ta giữ bí mật." Bạch Trạch hít sâu, trung điệp nhắm mắt lại mở ra, "Tiêu, Lão Yến, vũ trụ sụp đổ là thật. Còn có Cửu Nguyệt, Tiêu Cửu đâu?" "Không sao." Bạch Tiêu nhẹ gật đầu, "Cửu Nguyệt cùng Tiểu Cửu tại đệ cửu vũ trụ. Về sau không cần lại nhớ thương ngươi kia chúa cứu thế chức trách, ngươi vốn chính là thứ năm vũ trụ Bạch Trạch, chỉ là nhiều một điểm ký ức lưu lại mà thôi." "Minh Bạch." "Minh Bạch." Bạch Trạch nuối lòng một hơi, lấy hậu thiên sụp đổ xuống còn có một cái người cao đỉnh lấy, nàng rốt cục có thể vượt qua, hoàn mỹ nhân sinh. "Lão Yến, ta còn có cái cuối cùng vấn đề nho nhỏ, cho tàn sứ giả, nguyên tố sứ giả, áo bào trắng cái bóng, người xuyên biệt liên minh người sáng lập thả, diệt thế đại ma thu, thanh thiên bọn hắn đến cùng ngươi có quan hệ gì?" Bạch Trạch thức tỉnh người quan sát, bản tính hiếu kỳ. Bạch Tiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, liếc qua tiểu Bạch Trạch, buồn bã nói, "Ngươi nói nhiều nha." "Phải biết, lòng hiếu kỳ hại chết mèo." Nam, Lâm Viên giới bên ngoài, tinh hồng thái dương treo, đen như mực phương tiêm bia phía trên, ba đạo thân ảnh đứng lặng. Vị Tiêu đại nhân tuyệt vọng chi kiếm, "Ngươi là?" Bên trái, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm thiếu niên một mặt cung kính nhìn về phía ở giữa áo bào trắng thân ảnh, áo bào trắng thân ảnh chậm rãi quay người, "Các ngươi có thể xưng hô ta là Thiên đạo chi ảnh tài quyết thiên sứ." "Thiên đạo chi ảnh tài quyết thiên sứ." Phía bên phải, nguyên tố thiếu nữ bưng lấy tịch tinh chi hạt, giao cho Thiên đạo chi ảnh Ninh Tầm Thu, "Đây là đại nhân ly khai thời điểm, căn dặn chúng ta lưu cho ngài đồ vật." Thiên đạo chi ảnh Ninh Tầm Thu áo bào trắng không gió mà bay, thon dài ngón tay sờ nhẹ nắp hộp. Vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào con ngươi của hắn, tịch tinh chi hạt lên tiếng hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. "Hán Ken, Bắc Huyền, Linh, các ngươi làm được rất tốt. Đại nhân, ngài biết rõ tên chúng ta. Ngài là tự do chi dược đại nhân hảo hữu." Thiếu niên Bắc Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, thời niên thiếu hắn cùng Linh Nhi rơi vào không đáy thâm nguyên, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia đem hắn từ trong thâm nguyên mò lên thân ảnh, Bạch Vũ lộn xộn dương bên trong rối đến cái tay kia, cứu vớt hắn hết thảy. Vị kia có thể sửa hết thảy bi kịch vĩ đại tồn tại. Về sau, hắn cùng Linh Nhi tại chân cảnh lại một lần nữa gặp được tự do chi dược, lại may mắn trở thành tự do chi dược sứ giả. Đương nhiên, áo bào trắng thân ảnh khỏe môi khẽ nhếch, hắn đã nhớ lại cái kia muốn vĩnh rơi thâm nguyên, kết thúc hết thảy thiếu niên. Thích khách Bắc Huyền, Nam, Thanh Sơn Thiên Địa, Linh Tầm Thu bên tai truyền đến tiên đạo thanh âm nhắc nhở. Len Ken chúc mừng ngươi, ngươi trầm động chập trùng một đời bị đánh giá là màu vàng kim nhân sinh thái sơ trung yên long phượng khai thiên kiếp. Ngươi tại tự nhiên thiên thai bên trong đạt được hoàn mỹ, tại vô tận chém giết lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Ngươi sáng chế võ học bắt cực thiên liệt không trưởng tiêu giao du kinh hồng kiếm chỉ cực đạo ma long, ngươi là sáng tạo cực ý võ đạo tông sư. Ngươi là ma huyền chi chủ thiên mệnh khắc tinh, hủy diệt vạn vật quân chủ tinh hồng thái dương. Ngươi là phá vỡ hỗn độn thái dịch phượng hoàng cùng cực đạo ma long. Ngươi tham ngộ thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, thái hư, hủy diệt toàn chi nguyên sơ bảo thạch. Sáng chế võ học thái sơ trung yên long phượng khai thiên kiếp chu thiên tinh vẫn long hoàng liệu nguyên. Ngươi là hợp đạo người điểm cuối chỗ này kiếp. Chú thích: nhân sinh không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Mạnh lên, lạnh lẽo mà trống không. Nếu như không có một chùm sáng chiếu vào thế giới của ta, ta không có bất luận cái gì mạnh lên động lực, có lẽ sẽ ngơ ngơ ngác ngác chết tại ngày nào đó sáng sớm, ta ta sẽ không chú ý trong sinh hoạt gió nhẹ, ánh nắng, mưa nhỏ. Ta lại còn sống một lần, ta không còn là công cụ, mà là sẽ trở thành người cũng như tên người. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, đều không cần quên nói một tiếng cảm ơn. Thu hoạch được một lần màu vàng kim nhân sinh thành tựu ban thưởng. Phải chăng lập tức rút ra màu vàng kim nhân sinh thành tựu ban thưởng? Chương 307. Kịch bản nhân long đại kiếp ngũ linh diễn nghĩa ngay tại đi hướng quy hư thế giới. Chương 307. Kịch bản nhân long đại kiếp ngũ linh diễn nghĩa ngay tại đi hướng quy hư thế giới, chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu vàng kim thành tựu ban thưởng, đại đạo linh bảo huyền khung chấn đạo ấn. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu vàng kim thành tựu ban thưởng, đại đạo linh bảo càn khôn linh lung tháp. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu vàng kim thành tựu ban thưởng, đại đạo linh bảo sơn hà xã tắc đồ, tên thật ngọc hư khai thiên phủ thân thể tàn phế. Chúc mừng ngươi, đặt thành màu vàng kim thành tựu sơn hà cộng chủ. Thiên đạo thanh âm nhắc nhở một mực soát bình phong, nhảy ra các loại ban thưởng. Linh Tầm Thu cũng không kinh ngạc. Hắn sớm nên đoán được, vô luận là Thanh Hư Thiên Đạo, Thanh Thiên, Khai Thiên Cự Thần đều là một, chính mình, khắc. Cái kia không muốn không chính ta. Hắn ly khai sơn hà giới tiểu thế giới, tại Đông Hải đối mặt tứ hải cộng chủ tổ long thời điểm, tự thân nhận nguy cơ chí mạng, Thiên Diễn Sách lập tức soát ra màu vàng kim nhân sinh ba. Về sau, kia một thanh phong ấn chính mình mộ địa, bị hắn xem như tự vệ tiên thiên chí bảo, hỗn độn chi kiếm. Hắn vô luận là hiện thực cùng sửa nhân sinh bên trong gặp được khốn cảnh, vô luận quá trình như thế nào trầm động chập trùng, cuối cùng chỉ hướng đều là một vị đối địch, đại đạo thần thánh, bị thiên mệnh khắc tinh linh tầm thu trấn áp. Số lần càng nhiều, tinh khiết câu cá thủ pháp, linh nhất linh nhất. Linh Tầm Thu cười nhẹ một tiếng, đáy mắt chiếu đến Thanh Thiên, phía trên lỗ hồng. Thiên đạo thật vỡ vụ sao? Mỗi câu thôi, Thanh Vân kiếm thủ, ngươi thả hắn giới người ly khai rồi. Đây chính là Ma Long chi tử, là rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Tổ Long mặc dù không quen nhìn thần châu tam thánh, cũng vui vẻ đến tại đây. Nhưng là, bản nguyên giới cửu thiên, hoặc phong ấn, hoặc hóa đạo, rõ ràng có một đôi bàn tay vô hình ngay tại thao túng đây hết thảy. Cho dù hắn từ trước đến nay coi nhẹ tại thần châu tam thánh tính toán chi đạo, giờ phút này cũng đã nhận ra dị thường. Mà Thương Thiên treo cao không nói, Minh Thiên yên lặng như vực sâu, lớn như vậy thế cuộc, tựa hồ chỉ có hắn bị mơ mơ màng màng. Vẫn luôn là hắn bị mơ mơ màng màng. Đại đạo viễn siêu chúng thần thánh bổ thiên đại thần cùng khai thiên đại thần lần lượt ly khai bản nguyên giới, tiếp theo vẫn lạc, làm tổ long trở thành người mạnh nhất thời điểm, trong lòng hoảng không được, sợ mình cũng không hiểu biến mất. Ta cùng hắn làm một trận giao dịch, Ninh Tầm Thu tìm cái hắn cùng, Ma Long, liên thủ lý do, lấy Nguyên Thủy Tiên Tổ thân phận, miễn cưỡng ứng phó xong Thương Thiên, Tổ Long, Minh Thiên các loại đại đạo thần thánh. Linh Tầm Thu tại Thanh Sơn Thiên Địa viết xuống giai đoạn thứ hai Thiên Đạo kịch bản nhân Long Đại Kiếp Ngũ Linh Diễn Nghĩa định số Thần Quốc Ninh Tổng Bình cùng hắn hảo hữu thụ Thanh Thiên chi mệnh thần nhân cùng Phượng Hoàng Thanh Long Kỳ Lân tranh Thiên Địa tranh ra vạn linh là người chi chân lý định số ứng Long siêu thoát mà ra định số 3. Biến số Long tộc có đại thần vượt qua Long môn tự thành một mạch tổ Long biển chân Long Vương biến số 3 đại thần triều có cao nhân tính tới vương triều thiên mệnh đã hết hắn có bậc đại thần thông không cam lòng muốn lịch thiên cải mệnh cùng Đông Hải Man Di Chi Quốc Tần tranh phong biến số Phương Nam chi địa có một người tên là biến số, phương Tây chi địa có một yêu tên là biến số, cựu thiên bên ngoài có một thánh danh là Thanh Vân kiếm thủ tại Tử Tiêu đảo chứng đạo thanh thiên, lấy Thương Thiên mà thay vào là Thiên Đạo. Tử khí đông lai ba vạn dặm, mặt đất nở sen vàng, long phượng cộng minh, tự mình sắc lệnh thiên địa, một lời định ra thanh thiên luật pháp, đại giả đại đạo, bậc đại thần thông đều không đến nhúng tay thế gian sự tình. Chúng thánh không phục, có người âm thầm hạ tràng. Thanh Vân kiếm thủ giận dữ, suy nghĩ khẽ động, hạ xuống một đạo thanh thiên pháp chỉ, giao cho đại đệ tử Triệu Kình Châu cầm trong tay, đạo này đem nó trấn áp. Xung quân tứ hoang chi địa, vĩnh trấn hỗn độn chi nhãn phong bạo, là thế giới bình chứng. Chúng thánh thần kinh hãi, bái phục. Vương triều đám người còn lại không cam lòng, thế nhưng thần thông không địch lại thiên số, thú ngũ linh cùng võ đạo thần nhân tổng kích chi mà chết. Thần, thanh. 800 năm về sau, nhân long đại kiếp bên trong, ứng long sáng tạo ra cuối cùng một đầu tường thụy bạch hổ, lấy ngũ linh chứng đạo, hôn nguyên. Thanh thiên trật tự thời gian tuyến đã thành hình, chư thiên vạn giới, hỗn loạn thời gian rốt cục có trước sau phân chia, thanh thiên thế giới thời gian chính là chư thiên vạn giới, neo điểm. Thế giới khác thời gian mặc dù riêng phần mình khác biệt, nhưng đều cùng thanh thiên giới thời gian đồng bộ. Vô thủy vô chung, ở giữa có là vô hạn, bất luận người nào đại đạo đều có thể tiếp tục tiến bộ, chỉ có không chạm đến thanh thiên, danh giới cuối cùng đi chứng đạo hư không mà mịt, không. Đáng tiếc, chỉ có một số nhỏ đại đạo thần thánh minh bạch đạo lý này. Thanh Vân kiếm thủ vì đả kích chư thiên và giới, chạm đến danh giới cuối cùng, đại đạo thần thánh. Mời Phong Thần Lục Thánh gia nhập thanh thiên người tuần tra công việc chỉ đạo quần tại thanh thiên người tuần tra gặp được không cách nào giải quyết nan đề thời điểm, cung cấp vượt giới trợ giúp. Chư thiên vạn giới tại vô hạn tương lai, bên trong dạng này tồn tại sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là một hạng không có cuối cùng, không cách nào về hưu cao thượng công việc. Thanh thiên người tuần tra sẽ từ một dòng sông đi vào thế giới bên trong, bọn hắn là thanh thiên sứ giả, chức trách là truyền đạo, truyền pháp, trảm thánh, duy trì cân bằng, hoặc hủy diệt những cái kia không có thuốc chữa mạn pháp thế giới. Một ít thế giới cũng xưng hô bọn họ là hủy diệt sứ giả. Nếu như không muốn nhận hủy diệt sứ giả đại thánh tẩy, xin phối hợp hủy diệt sứ giả giữ gìn tốt thanh thiên danh giới cuối cùng, hắn nhóm có lẽ sẽ trợ giúp ngươi mở lại địa hỏa thủy phong, khởi động lại thế giới. Thanh thiên người tuần tra vết tích trải rộng chư thiên vạn giới, lưu lại vô tận truyền thuyết. Thần thoại đàn sinh, đặt thành màu vàng kim thành cửu, nguyên hà năm. Lâm viên giới bên ngoài, Thiên đạo chi ảnh Linh Tầm Thu có chút nước mắt, nhìn về phía hư vô hỗn độn. Nơi đó, một đạo như có như không khe hở ngay tại chậm rãi khép lại, kia là người xuyên việt liên minh nguyên lão thoát đi lúc xé mở giới bích. Quy hư thiên. Linh Tầm Thu khẽ nhíu mày. Liên tự do chi dực dĩ thái đều cắm, hắn cũng không tính tự mình tiến vào phương thế giới này. Hắn hiện tại khí vận là một cái vô hạn ký hiệu, hắn có là tiền vốn thăm dò một cái khác thiên đạo tình huống. Tâm niệm vừa động, hoa, một bản mạ vàng thiên diễn sách từ trong hư vô hiển hóa, trang sách không gió mà bay, vô số huyền ảo đạo văn tại bìa lưu truyền, cuối cùng dừng lại là một nhóm ngay tại chậm rãi mục nát văn tự một cái khác ta xuyên qua đến một cái không biết cấm kỵ thế giới. Kỳ danh, Hắc Thiết Giới. Ta lúc mới sinh ra, đã là đại thai biến 3000 năm về sau, văn minh phồn vinh mất đi. Ta rất hoài niệm đại ca trong miệng thời đại kia, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua. 6 tuổi ta co quắp tại phế tích khe hở ở giữa, mượn thép thiết khung đỉnh xuất xuống trắng bệnh vi quang, chục chữ phân biệt lấy những cái kia sớm đã không người sử dụng văn tự cổ đại. Cách đêm sữa bỏ vậy mà lại đổ vào cống thoát nước, trắng hoa hoa gạo có thể cung ứng 14 ức người mấy chục năm dùng ăn, hẳn là có thể tại phía trên bơi lặn a. Còn có ta sinh ra chỉ nếm một lần mỹ vị thịt heo, nguyên lai cái này đồ ăn tại thượng cổ mỗi người đều có thể ăn vào không muốn ăn, người thời thượng cổ thật sự là hạnh phúc nha. Ta hầu kết nhấp nhô một cái, môi khô khốc vô ý thức đi theo mặc niệm. Trong cổ thư người đã chết tại di chuyển trên đường, mà hắn trong miệng thế giới này vì sao lại biến thành? Có người phát minh có thể hủy diệt thế giới vũ khí, gọi mặt trời gậy. Một viên đạn châu, phương viên 3 vạn dặm hóa thành dung nham. So toàn bộ áo cổ đế quốc đều lớn rồi. Không hổ là thượng cổ thần thoại, nhưng ta đã nghe qua tương tự thuyết pháp, đây là đạo văn, hòa bình dạy một chút nghĩa bên trong, Thái Dương chi thần, đản sinh ngày. Trong thần thoại, Thái Dương chi thần từ cao vạn trượng không, thi triển cái này kết thúc hết thảy cấm kỵ thần thuật. Đáng tiếc, kia một trận thần chiến về sau, thế giới cơ sở quy tắc cải biến, người đến sau lại không cách nào vận dụng ma pháp cùng thần thuật. Người thời thượng cổ đem cái này chủng ma pháp tên là khoa học kỹ thuật kết tinh, người người đều sẽ sử dụng. Ta đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, ta không quan tâm cái kia văn minh thế giới khoa học kỹ thuật kết tinh sẽ mang đến bao nhiêu tiện lợi, cái gì bay lên trời cùng mặt trời vai song vai, cái gì pháp luật, nhân quyền, bình đẳng chi lưu. Đối ta mà nói kia chỉ là cầu thí. Ta chỉ để ý sữa bỏ cùng bánh mì. Trong cổ thư, miêu tả thế giới kia thật tồn tại a. Cái niên đại này chỉ có nghèo khó cùng đói khát. Mỗi ngày, ta đưa mắt nhìn đại ca cùng phụ mẫu đi ra ngoài công việc, ta nghe lời đóng cửa lại, chiếu cố tỉnh tỉnh mê mê tiểu muội. Nàng hai mắt thật to bên trong không nhốn bụi trần, sẽ chỉ ia ia ngốc ngốc cười. Chúng ta một nhà ở lại hôi cắp trấn khu ổ chuột, chúng ta là từ phương đông di chuyển mà đến mắt đen tộc, trên hôi cắp trấn xem như tam đẳng dân tự do, nhưng là xã hội địa vị vẹn vẹn chỉ so với nô lệ tốt hơn một chút. Tự mình đình sinh hạ muội muội về sau, đại ca cùng phụ mẫu áp lực đột nhiên tăng, ta rất hiếu kỳ tại sao muốn sinh. Phụ thân cười nói, hy vọng là giống bổ câu máu bảo thạch đồng dạng chân quý đồ vật, nếu như không có cùng mẹ ngươi yêu nhau, sinh hạ ngươi đại ca, chúng ta sẽ không cố gắng công việc, về sau sẽ ở ngày nào đó trở thành ven đường một bộ băng lãnh thi thể. Ta tựa hồ hiểu được. Ta ngẫu nhiên hiếu kỳ, cũng chỉ là xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài u ám khói đặc thế giới, thật sặc chết người. Cửa ra vào ngõ nhỏ thường xuyên xuất hiện chết đi tên ăn mày, thậm chí chỉ so với ta lớn 5-6 tuổi thiếu niên bị người bên đường giết chết, mà rất nhanh cũng sẽ có ngốc cứu tới dọn dẹp, vơ vét khế đảo không có kết quả về sau, hùng hùng hổ hổ kéo đi thi thể, tùy ý ném tới bãi tha ma. Sinh mệnh thật sự là quá yếu đất, cho nên tâm ta đấy thường xuyên may mắn đây hết thảy. Ban đêm, đại ca lại là một mình một người trở về, mà lại trên tay thêm ra một bút dính máu khoản tiền lớn, trọn vẹn 20 mai áo cổ ngân tệ. Mà 5 mai áo cổ ngân tệ đủ sức cầm cự chúng ta cái này nhỏ gia đình 1 năm chi tiêu. Tại tiểu muội trong tiếng cười, đại ca nước mắt bên trong. Ta hai mắt vô thần, bồ câu máu bảo thạch cùng những cái kia màu máu ngân tệ đồng dạng quý giá sao? Người mệnh cũng không đáng giá 20 mai áo cổ ngân tệ. Cũ nhà máy đường phố, luyện sắc nhà máy thiết bị biến chất nghiêm trọng, dễ dàng xảy ra bất chắc, công nhân không phải chết bệnh chính là mệt chết, nhưng là không có đền bù. Cái này 20 mai áo cổ ngân tệ là bởi vì Wilson tử tức tiểu nữ nhi ở đây, thuận miệng ban thưởng cho đại ca. Hôi cấp trấn, lệ thuộc vào áo cổ đế quốc, Wilson tử tức lãnh địa một trong. Đại ca lau nước mắt, 20 mai áo cổ ngân tệ đầy đủ đại ca đem ta cùng tiểu muội nuôi dưỡng đến 10 tuổi, kia thời điểm chúng ta liền có sinh tồn năng lực. Ta cũng không lạc quan. Mất đi tráng niên phụ thân, chỉ còn lại 15 tuổi đại ca, cũ nhà máy đường phố nhiều người như vậy biết rõ chúng ta trên tay có một khoản tiền lớn. Đêm hôm đó, ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên áo, ta ghé vào khe cửa bên trên, nhìn thấy một đám xài lang hổ báo thăm dò, tựa như muốn đem chúng ta ăn sống nuốt tươi, mà ta một cái 7 tuổi tiểu hài lại có thể có biện pháp nào đâu? Có biện pháp nào đâu? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngày thứ hai, hoàng hôn cửa ngõ, dị sắt vị trong không khí đột nhiên nổ tung một tiếng vang trầm. Ta nhìn thấy đại ca bị gạt ngã tại nước bẩn chảy ngang mặt đất, độc xà bang lão tam đinh dày hung hăng ép lấy tay phải của hắn. Tiền toàn bộ ở chỗ này, ta vội vàng phá tan lung lay sắp đổ tấm ván gỗ môn, tay nắm chặt ngân tệ túi. Ngân tệ từ khe hở xuất xuống, đinh đinh đương đương nện ở đá vụn trên đường, độc xà bang thủ lĩnh xoay người lúc, hắn trên cổ mặt sẹo vừa vặn đối ta nhẹ răng cười. Tiền này ta chỉ có thể làm mặt cho, bởi vì không cho, đại ca sẽ bị độc xà bang đánh chết tươi. Đại ca lòng đầy căm phẫn muốn đi Wilson tử tức cáo trạng, hắn rất thuận lợi bị nhà máy lấy, thủ thương không thể công việc, làm lý do cho nghỉ việc. Đại ca mất đi công việc, chỉ có thể ở trên đường lấy sống, nhưng chúng ta lực lượng quá mức nhỏ yếu, huống chi đại ca còn có hai cái vương hữu, miệng ăn núi lở, chúng ta chỉ có thể biến thành nhặt đồ bỏ đi mà sống con chuột. Sau 3 tháng, một lần nào đó đại ca cùng ta ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, trở về thời điểm, trong phòng bị người cướp sạch trống không. Ta xông vào trong phòng, đạp vỡ trên đất ngói bể bình. Trống rông cỏ trên nệm chỉ còn muội muội mũ nhỏ, phía trên dính lấy xa lạ bùn dấu chân. Đại ca đột nhiên giống như nổi điên lật khắp mỗi cái nơi hẻo lánh, liền hang chuột đều rút một lần. Ta không biết rõ muội muội là bị người bán, vẫn phải chết. Ta chỉ có thể ở đấy lòng cầu nguyện nàng có thể sống sót, bởi vì đi theo chúng ta, nàng một đứa bé cũng sống không nổi, sớm muộn sẽ chết. Ta không nhìn thấy nàng thi thể, cho nên ta tin tưởng vững chắc nàng nhất định còn sống ở cái nào đó địa phương. Dù là khả năng này chỉ có một kia. Về sau, mặt khác một nhóm nhặt đồ bỏ đi con chuột gia nhập độc xà bang, bọn hắn không cho phép có người cùng bọn hắn đoạt rác rưởi. Đại ca không phục, nhìn thấy độc xà bang trong tay đồ sắt, hắn biết rõ sắt thép chính là sinh tồn quyền lợi. Ta cùng đại ca chỉ có thể dựa vào trộm đồ vật miễn cưỡng mà sống, đương nhiên bị bắt lại chính là một trận đánh đập. Ta nhớ được, đại ca đem trộm được sinh khoai tây nhét vào miệng ta bên trong, ta liều mạng ướt, tiết hầu bị cào đến đau nhức, về sau chúng ta lập tức cuộn thành con tôm hình. Tùng ra đá vào xương sườn trên trầm đục bên trong, ta gắt gao cắn cổ áo, nếm đến gì sát vị, không biết là khoai tây trên bùn, vẫn là miệng bên trong máu. Xem ở chúng ta phụ mẫu trên mặt mũi, bọn hắn đánh mệt mỏi liền sẽ dừng tay. Dạng này thời gian kéo dài không biết bao lâu. Chúng ta nhịn không quá mùa đông này. Ta có quắp tại tản ra mùi hôi bên đống rác, nhìn xem đại ca dùng tay run rẩy chỉ lật ra từng cái mốc meo đồ hộp. Móng tay của hắn trong khe khảm bùn đen, đốt ngón tay đóng băng đau nhức vỡ ra dưới máu. Chúng ta mỗi lần các loại con chuột rời đi về sau vụng trộm lật, nhưng sớm đã không còn lưu lại đồ ăn. Ngày thứ hai, đại ca ngã bệnh, ta dựa vào tại cửa ngõ gấp tường, đã thoi thoát. Ba ngày đói khát để ánh mắt mơ hồ, liền hô hấp đều trở nên xa xỉ. Nơi xa truyền đến móng ngựa sắt đánh đường lát đá thanh thúy thanh vang, tại hai ta bên trong lại giống như là tử thần tiếng bước chân. Đột nhiên, thanh âm kia ngừng. Một đôi sáng loáng ủng da xuất hiện tại ta mơ hồ trong tầm mắt, mũi ủng dính lấy tươi mới bùn điểm. Ta khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy một cỗ xe ngựa sang trọng dừng ở trước mặt, trên cửa sổ xe treo tờ lòa màn cửa bị một cái mang theo viền ren thủ sáo tay nhẹ nhàng nhấc lên. Một cái hồng nhuận quả táo từ cửa sổ xe đưa ra, tại dưới ánh mặt trời hiện ra mê người quang trạch. Ta sửng sốt một cái, ngón tay không bị khống chế run rẩy bắt lấy nó, móng tay lâm vào thịt quả, nước thuận khe hở chảy xuống. Ta không lo được hình tượng, điên cuồng gặm cắn, ngọt ngào chất lỏng hỗn hợp có nước mắt trượt vào yết hầu. Ăn vào cái thứ ba lúc, hầu kết đột nhiên ngẹt ở, cửa ngõ chỗ sâu truyền đến đại ca yêu ớt rên rỉ. Ta cúi đầu nhìn xem còn lại hơn phân nửa quả táo, thịt quả trên còn kề cận máu của ta tơ. Đại ca, đồ ăn. Ta kéo lấy như nhún ra đầu gối bỏ qua đi, đẩy ra đại ca lên ra bờ môi. Quả táo gần sát hắn kẽ răng lúc, hắn vô ý thức nuốt bắt đầu, hầu kết giống sắp chết cá đồng dạng co rúm. Ta lên tiếng, có thể ăn thì còn có thể sống. Nơi xa xe ngựa chụp bánh xe phát ra kẹt kẹt, chuyển động âm thanh. Ta trở về lúc một lần cuối cùng trông thấy vị tiểu thư kia viền ren thủ sáo chính nhẹ nhàng hạ màn xe xuống. Ta mới chú ý tới cửa xe ngựa trên huy trường, một cái dương cánh mà đứng, phía dưới quấn quanh lấy bụi gai cùng hoa hồng. Hiệu sần từ tước, ta thấy được sống sót hy vọng. Xin chờ chút. Khang khang gào thét kéo tới yết hầu dưới máu. Ta lảo đảo nhào về phía xe ngựa, bị sa phu một roi quất vào đầu vai, nóng bỏng đau đớn ngược lại để chết lặng tứ chi thức tỉnh. Ta gắt gao nắm lấy càng xe, móng tay tại sơn trên mặt gầy ra năm đạo bạch ngân. Một vị ước chừng 10 tuổi quý tộc tiểu thư nhô ra thân tới, ngược lại là rất rắn chắc. Nàng đột nhiên dùng cây quạt bốc lên cằm của ta, chống đỡ lấy hầu kết. Ta bị ép ngang đầu, trông thấy nàng hài nhi mập chưa cởi gương mặt bên trên, một đôi mắt xanh chính xác đo đạc lấy ta xương cốt, giống đồ tể ước lượng dê đợi làm thịt. Tổ phụ nói qua, nàng hài lòng gật đầu, thu hồi cây quạt, khóm đùi gai bên trong dài ra sói, cắn người thương nhất, nơi xa truyền đến đại ca tiếng ho khan. Quý tộc tiểu thư bỗng nhiên tràn ra tiểu dung, non nớt gương mặt hiện hiện cùng tuổi tác không hợp tính toán. Nàng đầu ngón tay bắn ra, ngân tệ vẽ ra trên không trung băng lánh đường vòng cung, đây là cho ngươi đại ca tiền trị bệnh. Ta vô ý thức đưa tay, ngân tệ rơi vào lòng bàn tay lúc mang theo thấu xương hàn ý sa phu thô lỗ quăng lên hôn mê đại ca. Vị này quý tộc tiểu thư tên là Đại Lị rồi, tuổi không lớn lắm, vẹn vẹn 10 tuổi, nhưng thân là quý tộc nàng đã sớm rõ ràng chính mình đây hết thể nơi phát ra. Làm tử tức thứ 13 đứa bé, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng đồ cưới khả năng vẫn còn so sánh không lên một cái thương nhân trí nữ, phụ thân sau khi chết chờ đợi nàng không phải viền vàng thì mời, mà là khu ổ chuột múc meo bánh mì, hoặc là gả người tốt nhà, hoặc là phá sản trở thành kiếm ăn bình dân, loại kia tàn khốc nàng kiến thức quá nhiều, lòng còn sợ hãi, nàng đương nhiên không nghĩ tới loại cuộc sống này. Cho nên, nàng cần thuộc về mình, lưỡi dao, đến bảo hộ nàng đồ vật. Kia thời điểm, ta không biết do gọi là tử sĩ, cũng không phải là người nào đều có thể trở thành tử sĩ, ngoại trừ ý chí kiên cường cùng sinh mệnh lực, trọng yếu nhất chính là trung thành. Loại này phẩm chất đã rất ít đi, Đại Lị kéo rõ ràng biết mình ngoại trừ như sữa bò đồng dạng trắng non thân thể bên ngoài, không có nhiều như vậy tiền tiêu vặt thu mua người, nhưng là, giá trị, loại này đồ vật, kỳ thật cũng không cần tốn hao quá nhiều. Mấu chốt ở chỗ thời cơ. Nàng coi như đối một tên kỵ sĩ hiến thân, cũng không đổi được tuyệt đối trung thành, một cái kim tệ, đầy đủ mua xuống 10 cái tráng niên nô lệ, lại mua không được một cái chịu vì nàng cản đao người hầu. Nàng biết rõ, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, nàng duy nhất có thể dựa vào, chính là những cái kia so với nàng càng tuyệt vọng hơn người. Một cái quả táo đổi một cái mạng, cuộc mua bán này, lại có lời bất quá. Chúng ta là may mắn, ta cùng đại ca ở giữa tình cảm giằng buộc, mới lấy bị vị này quý tộc tiểu thư coi trọng. Chương 308. Ác ma chi chủng, nguyên huyết cùng sắt thép, quỷ dị sương mù. Chương 308. Ác ma chi chủng, nguyên huyết cùng sắt thép, quỷ dị sương mù. Ngày đó về sau, ta nhân sinh thay đổi. Mỗi ngày sáng sớm, thị nữ đều sẽ bưng tới trắng như tuyết bánh mì cùng sữa bò nóng, ta mới đầu không dám đụng vào, sợ khẽ vươn tay, cái này huyễn mộng liền sẽ vỡ vụn. Có thể đói khát cuối cùng chiến thắng sợ hãi, ta nắm lên bánh mì nhét vào miệng bên trong, mềm mại vị ngọt tại đầu lưỡi tan ra, cơ hồ khiến mắt của ta vành mắt phát nhiệt, nguyên lai chân chính bánh mì là như vậy hương vị. Đi Lý Lạc tiểu thư lại cho chúng ta mua quần áo mới. Thay đổi bộ đồ mới về sau, ta được đưa tới một mặt ngang trước gương. Làm người hầu mang ta đi tắm rửa lúc, ta nhìn chằm chằm kia ao nước nóng sững sờ, sương mù mờ mịt ở giữa, trên mặt nước phản chiếu ra một trường xa lạ mặt, trong kính thiếu niên thon gầy giống một thanh chưa khai phong thế kiếm, cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, giống như là dã lang từ một nơi bí mật gần đó thăm dò u quang. Ta đưa tay đụng vào mặt kính, đầu ngón tay run rẩy, không dám tin tưởng ở trong đó người là chính mình, cái kia từng tại vũng bùn bên trong lăn lộn, bị roi rút đến cuộn mình dơ bẩn tiểu quỷ, bây giờ lại giống người. Ta nhếch nhếch miệng, trong kính thiếu niên cũng kéo ra một cái cứng ngắc cười, giống như là còn không quen vẻ mặt như thế. Nguyên lai, like, đây chính là ta bộ dáng. Ta lần thứ nhất thấy được hình dạng của mình. Đúng lúc này, ta xuyên thấu qua tấm gương, thấy được sau lưng một mặt vẻ khinh bị thị nữ, ta ngẩn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố khát vọng, ta muốn đổi cái cách sống. Ta cùng đại ca rất cảm kích Đĩ Lý Lạ tiểu thư, nhưng chúng ta đều biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hai tuần về sau, ta cùng đại ca thân thể hoàn toàn khôi phục. Đĩ Lý Lạ tiểu thư lại chuyện gì đều không cần chúng ta trợ giúp. Trong lúc đó, Mã Phu đại nhân tựa hồ rất có dị nghị, thường xuyên tại Đĩ Lý Lạ tiểu thư bên thai nhắc lên chúng ta sự tình, mắt đen tộc cùng Ốt Đế quốc đang đứng ở chiến tranh giai đoạn, quý tộc đối với việc này rất là kiêng kỵ. Hắn xem thường mắt đen người, dạng này thế tất sẽ ảnh hưởng Đĩ Lý Lạ tiểu thư thành niên hôn nhân tình huống, hắn đã đáp ứng Đĩ Lý Lạ tiểu thư mẹ sẽ chiếu cố tốt nàng. Thế nhưng là Mã Phu đại nhân không biết rõ, Đĩ Lý Lạ tiểu thư đáy lòng dạ tâm, nàng ăn nhờ ở đậu, tỉnh táo bên trong thấy được hết thảy, không có giá trị liền sẽ bị ném bỏ, giữa quý tộc chỉ có lợi ích, mà nói lấy văn minh quý tộc, trong tay lại nắm thật chặt dã man. Quý tộc dấu ở ra phía dưới bản chất cũng không phải là huyết mạch, mà là sắt thép. Gia tộc của nàng chính là từ một cái thợ rèn quật khởi, tổ phụ là khai thác kỵ sĩ, dựa vào ba bộ sắt thép áo giáp lập nghiệp, chinh phục hoang dã, bây giờ liền Ốt Đế quốc đại quý tộc cũng không cách nào khinh thị Wilson tử tước. Đây chính là sắt thép chi lực. Wilson tử tước tự thân là một tên ngưng tụ nguyên huyết kỵ sĩ, lưng tựa đế quốc thượng tướng, lãnh địa 500 tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, 3000 thiết kinh cước đoàn là trọng giáp thương binh, một lệnh liền có thể triệu tập mấy vạn đại quân. Nguyên huyết kỵ sĩ, cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, dưới hông dị thú long mã, người khoác nặng 800 cân giáp, một đao xuống dưới nhân mã đều đứt, đó chính là Ngân Ưng kỵ sĩ Wilson tử tước. Ngân Ưng kỵ sĩ Wilson, nổi danh nhất một trận chiến chính là đơn thương độc mã xung kích vạn người đại quân, chém tướng đoạt cờ. Nghe nói, trắng bạc sắt thép áo giáp nhuộm thành đỏ tươi, lát thành một đầu vinh quang con đường, tựa như từ địa ngục quy lai tử vong kỵ sĩ. Quả thực là quái vật. Ta vẫn cho là đây là cố sự, mà Đĩ Lý Lạ tiểu thư lại nghiêm túc nói đây là thật, bất quá không phải một người vạn quân, mà là 10 cưới thiên quân, 3 vị chính thức kỵ sĩ cùng 7 vị tam huyết dự bị kỵ sĩ. Ta muốn nói, cái này khác nhau ở chỗ nào đâu? Đương nhiên, bình thường nguyên huyết kỵ sĩ, kỳ thật cũng không có ngân lưng kỵ sĩ như vậy cường đại. Mà Đĩ Lý Lạ tiểu thư sở dĩ tìm kiếm trung thành, lười giao, chính là nàng có trở thành nguyên huyết kỵ sĩ, tài nguyên. Đĩ Lý Lạ tiểu thư trong nhà tòa thành, thạch trong sảnh bày biệt thay, 10 cái đỏ thâm trái cây giống khiêu động trái tim hiện ra vân vân quang trạch, chính là ác ma chi trùng. Thân thể của ta sinh sôi bản năng, muốn một ngụm nuốt vào ác ma chi trùng. Đĩ Lý Lạ tiểu thư nói, ác ma chi trùng, mắt đen tộc truyền kỳ kỵ sĩ xưng hô nó là xích ngọc linh trùng, là so thuần màu trắng chi trùng cao cấp hơn hẳn giống. Nhưng là ăn vào, ác ma chi trùng, dị thường nguy hiểm, huyết dịch khắp người sẽ bốc cháy lên, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là siêu việt cực hạn, cửu tử nhất sinh. Đĩ Lý Lạ tiểu thư trong tay chỉ có 10 khỏa ác ma chi trùng, so không lên chính quy thuần màu trắng thiên tứ chi trùng, kia là thiên tứ lễ vật, là gia tộc nội tình, sẽ không giao cho nữ nhân, chỉ tồn tại nàng phụ thân trong tay. Đĩ Lý Lạ tiểu thư truyền thụ chúng ta bảy trôi lưỡi dao, kinh cước hô hấp pháp nàng cũng không trông cậy vào chúng ta thông qua kinh cước hô hấp pháp tôi luyện huyết dịch, chỉ là nuốt ác ma chi trùng, gia tăng một điểm xác suất thành công. Đảo mắt một năm về sau, trong chúng ta nhất cao lớn kỳ cái thứ nhất nào tới. Hắn nuốt vào trái cây trong ngay mắt, ta nghe thấy chất lỏng sôi trào ở ngực, âm thanh từ cái kia cỗ che kín vết sẹo trong thân thể truyền ra. Ánh mắt của hắn đột nhiên bạo lồi, dưới làn da uốn lượn ra nhàm tương sáng màu đỏ đường vân, sau đó giống chín muồi bí đỏ nổ tung. Huyết nhục khối vụn tung tóe đến trên trần nhà, lại tê tê rung động đốt ra 10 cái cháy đen động. Chúng ta còn lại 6 người cảm thấy sợ hãi, có người sụp đổ khóc lớn, chúng ta lớn tuổi nhất chính là đại ca, vừa mới 16 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi. Nơi xa, Đĩ Lý Lạ tiểu thư khẽ nhíu mày, thần sắc rõ ràng có chút khó chịu, nàng để chúng ta nhớ kỹ một điểm, cầu sinh dục. Nếu như không cách nào chiến thắng ác ma, liền sẽ bạo thể mà chết. Trước mặt lưỡi dao run rẩy bước, ác ma chi trùng, không có gì bất ngờ xảy ra bạo thể mà chết. Ầm, huyết nhục nổ tung, xương vỡ cùng nội tạng hắt vây một chỗ, nóng hổi huyết vụ tràn ngập trong không khí. Đĩ Lý Lạ tiểu thư có chút nhíu mày, đối kết quả như vậy rất là thất vọng. Nàng không có dư thừa ác ma chi trùng. Rất nhanh, thạch trong sảnh chỉ còn lại ta cùng đại ca. Hai chúng ta đều là tóc đen mắt đen, tại một đám tóc vàng mắt xanh, lười dao, bên trong lộ ra không hợp nhau, cũng bởi vậy bị xa lánh đến cái cuối cùng nếm thử. Giờ phút này, Đĩ Lý Lạ tiểu thư ánh mắt đinh trên người chúng ta, không khí nặng nề giống là rót chỉ. Đại ca cùng ta đồng thời tiến lên một bước. Chúng ta lướt nhau, ai cũng không nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều hiểu, chúng ta loại người này mệnh, vốn là bùn nhão bên trong cỏ dại, chết cũng không ai quan tâm. Đã như vậy, muốn chết thì cùng chết. Không do dự, chúng ta đồng thời nắm lên ác ma chi trùng, cắn một cái hạ. Vỏ trái cây vỡ tan trong ngay mắt, một loại nào đó cổ lão cảm giác đói bụng từ cốt tủy chỗ sâu thức tỉnh, giống như là ngủ say dã thú bị mùi máu tươi bừng tỉnh. Cổ họng của ta bên trong lăn ra không phải người gầm nhẹ, nước bọt điên cuồng bài tiết, răng không bị khống chế nghiền nát thịt quả. Một giây sau, kịch liệt đau nhức nổ tung. Ngàn vạn dễ nung đỏ cương châm thuận thực quản đâm vào, ngũ tạng lục phủ giống như là bị ném tiến lò luyện nung khô. Ta quỳ rạp xuống đất, móng tay thật sâu móc tiến khe đá. Đại ca tại ta bên cạnh kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi vừa chảy ra làn da liền bị bốc hơi thành xương trắng. Ta dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ bên trong, trông thấy đại ca cắn chặt răng, góc miệng tràn ra tơ máu, nhưng hắn ánh mắt y nguyên hung ác như sói, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không chịu ngã xuống. Ta đã đáp ứng bọn hắn, phải chiếu cố tốt các ngươi, hy vọng là giống bổ câu máu bảo thạch đồng dạng bảo vật chân quý, đừng từ bỏ. La Nghị, không biết bao lâu, dù sao chúng ta còn sống. Hôn mê trước đó, La Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy Đĩ Lý Lạ tiểu thư lộ ra nụ cười sảng lạ. Thanh tỉnh về sau, La Nghị cùng đại ca cảm giác tự thân có được vô tận lực lượng, đương nhiên là ảo giác. La Nghị một quyền đánh vào trên mặt đất, vốn cho rằng sẽ đất rung núi chuyển, lại đau chính mình hoa gọi. Bất quá bọn hắn lần nữa tu luyện kinh cực hô hấp pháp có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch đang lưu động, một dòng nước ấm tại cọ rửa thân thể, La Nghị đau đớn trên thân thể cảm giác cũng rất nhanh biến mất. Đi Lý là tiểu thư nói, chúng ta chính thức đã thức tỉnh, nhưng là tại trở thành nguyên huyết kỵ sĩ, trước đó cần trải qua ba cái giai đoạn, tôi máu giai đoạn, nhất huyết, nhị huyết, tam huyết. Để cho tiện chúng ta lý giải, nàng nói kinh cực hô hấp pháp là thiết truy, mà nhục thân là khối sắt, trải qua rèn luyện rèn đúc, trong khối thép tạp chất ở trong quá trình này dần dần bài xuất, cuối cùng trở thành sắt thép. Chúng ta lúc này đang đứng ở tôi máu giai đoạn nhất huyết, dự bị kỵ sĩ. Chỉ cần hoa mấy tháng quen thuộc võ kỹ, quen thuộc thương binh, thuật cưỡi ngựa liền có thể gia nhập ngân ứng kỵ sĩ đoàn. Đi Lý là tiểu thư đương nhiên sẽ không ngốc đến đem chính mình lưỡi dao giao cho phụ thân, vẫn là như vậy có tiềm lực lưỡi dao. Phải biết 30 tuổi về sau, một khi khí huyết suy sụp liền không còn cách nào ngưng tụ nguyên huyết trở thành chính thức kỵ sĩ. Đồng dạng người tu luyện kinh cực hô hấp pháp tăng thêm thuần màu trắng thiên tứ chi chủng, 20 tuổi nhất huyết chính là thiên tài, về sau rèn luyện thân thể toàn bộ huyết dịch chính là giai đoạn thứ hai, sau cùng tam huyết thì là chiết xuất, là kích hoạt tiềm năng, ngưng tụ nguyên huyết làm chuẩn bị. Đại bộ phận kỵ sĩ tại 30 tuổi sẽ dừng bước tam huyết. Chính thức kỵ sĩ, tại tử tức lãnh địa dưới cờ ba chợ lớn 38 trấn, gần 500 vạn nhân khẩu bên trong, chỉ có 3 vị. Ngoại trừ tài nguyên lũng đoạn, cũng có nhân tài khó được nhân tố. Mà La Nghị hiện tại chỉ có 8 tuổi, La Phong cũng chỉ có 16 tuổi, bọn hắn là tương lai nguyên huyết kỵ sĩ. Đi Lý là tiểu thư tự mình dạy bảo La Nghị cùng La Phong võ kỹ, cơ sở đại thương. Đại ca La Phong lực lượng một ngày biến đổi, tại một tháng sau trở thành nhị huyết kỵ sĩ, lực lượng đã có thể vung vẩy lên 180 cân đại thương bình thường trăm người đã không tới gần được. Đi Lý là tiểu thư kinh hỉ, suy đoán đây là thân thể của chúng ta còn đang tiêu hóa, ác ma chi chủng, lực lượng. Bất quá, La Nghị lực lượng cũng không có bạo tăng, tựa hồ toàn bộ nội liễm. Thời gian từng ngày đi qua. Đi Lý là tiểu thư 15 tuổi, thành tích ưu dị, nàng ly khai Hôi Cấp trấn, đi thành phố lớn cầu học. Làm sắp chia tay lễ vật, độc xà bang đã hoàn toàn biến mất. Độc xà bang thủ lĩnh giờ phút này giống đầu như chó chết bị kéo đến La Nghị cùng La Phong trước mặt, tay chân lấy quỷ dị góc độ vặn bẹo lên, đứt gãy mảnh xương đâm rách làn da, đỏ sậm vết máu trên đất bùn lôi ra thật dài vết tích. Cổ họng của hắn bên trong phát ra, ôi ôi, thở dốc, xương mí mắt miễn cưỡng nâng lên, lại tại chạm đến hai huynh đệ ánh mắt lúc run lẩy bẩy. La Nghị cùng La Phong đôi mắt băng lãnh, chính là người này đem bọn hắn một nhà ép lên tuyệt lộ. Người này tùy ý các ngươi xử trí, đi Lý là tiểu thư đứng tại bên cạnh xe ngựa. La Phong không có trả lời. La Nghị ngồi xổm nửa mình dưới, lạnh lùng nhìn qua độc xà bang thủ lĩnh, kỳ thật ta biết rõ cũ nhà máy đường phố quy tắc, cho nên ta nguyện ý đem ngân tệ cho ngươi, vì cái gì không chịu cho chúng ta một đầu sinh lộ? Ta rất hối hận. Độc xà bang thủ lĩnh nhìn chằm chằm La Nghị, từng chữ nói ra. Hắn biết mình sống không được, hắn hối hận chính mình cao cao tại thượng, cố kỵ hàng xóm láng giềng ảnh hưởng, không có chạm thảo trừ căn. La Nghị trầm mặc một lát, minh bạch. Hắn đem độc xà bang thủ lĩnh kéo vào cửa ngõ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ kéo dài 3 phút, về sau im bặt mà dừng. La Nghị đi ra cửa ngõ, chậm rãi lau đi trong tay vết máu, trên mặt lại không biểu lộ ba động, hắn rút đi non nớt, tại thời khắc này trưởng thành. Đi Lý là tiểu thư khẽ nhíu mày, lần thứ nhất chủ động giết người bình tĩnh như vậy. Phải biết phần lớn người đều sẽ xuất hiện sinh lý khó chịu, nghiêm trọng điểm sẽ xuất hiện nôn mửa, choáng máu, khủng hoảng cùng ác ngộng. Thân binh cùng lao binh ở giữa khác biệt duy nhất chính là thấy máu. La Nghị là trời sinh sát thủ. Ta rất xin lỗi, không có tìm được các ngươi muội muội tung tích. Đi Lý là tiểu thư nhìn về phía La Phong, trong mắt mang theo nhàn nhạt tay náy, nói, nhưng ta tại Hắc Nham chân có cái bằng hữu, nàng sẽ tiếp tục hỗ trợ truy tra. Có tình huống ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đại ca La Phong trở thành tam huyết kỵ sĩ về sau, Đi Lý là tiểu thư giao cho hắn một viên ác ma chi chủng, an bài La Phong đi tham quân. Mà La Nghị tuổi không lớn lắm, tăng thêm đọc qua từ Hôi Cấp trấn đào móc thượng cổ di tích mà ra cổ thư, biết chữ, cơ linh, bởi vậy may mắn trở thành Đi Lý là tiểu thư người phục vụ, kỳ thật chính là sát người bảo hộ. Bạch Kinh thị, ô đế quốc nội địa Minh Châu, tam đại đô thị một trong, được vinh dự văn minh cùng âm nhạc chi đô. Nơi này đang ở tại nghệ thuật phục hưng thủy triều bên trong, mỗi một ngày đều có phát minh mới đản sinh, linh lan cao trùng, tọa lạc tại tòa thành thị này sang quý nhất học khu. Trong đó học sinh kém nhất cũng là kỵ sĩ chi tử. Đại lượng màu trắng kiến trúc, sạch sẽ, nhưng là nơi này cùng Hôi Cấp trấn kỳ thật không khác nhau chút nào. La Nghị lấy thể dục sinh bị linh lan cao trùng đặc chiều, tăng thêm là tóc đen mắt đen, phá lệ nhận chú ý, mắt đen tộc. Thật sự là hiếm thấy. Tơ lụa quạt xếp hậu chuyện đến tận lực để thấp tiếng nghị luận, mấy cái quý tộc thiếu nữ dùng nan quạt nửa đậy lấy môi, ánh mắt lại không kiêng nể gì cả đánh giá La Nghị. La Nghị mắt điếc hai ngơ, lúc này đột nhiên nghe thấy có người đang bắt chước nông thôn khẩu âm, cái kia Đi Lý Lạ. Chính là cái bắc địa mọi dợ, vậy mà vọng tưởng trèo lên cành cây cao, buồn nôn chết rồi. Đi Lý Lạ tiểu thư sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến vị kia trong đám người hạt giữa bầy gà cô gái tóc vàng, nàng nhận ra kia là bá tước đích nữ, trên mặt rất nhanh chuyển biến thành nụ cười rối trá. Linh lan cao trung thời gian, ngay tại dạng này ánh mắt khác thường bên trong đi qua. La Nghị đứng tại trong bóng tối, đối chung quanh ồn ào náo động mắt điếc hai ngơ. Từ khi đại ca La Phong ly khai về sau, hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Mỗi sáng sớm thần, làm quý tộc các học sinh còn tại lông nhung thiên nga trong đệm chăn ngủ say lúc, hắn đã tại rừng cây nhỏ bên trong luyện tập võ kỹ. La Nghị võ kỹ đã có thể cùng từ quân đội xuất ngũ huấn luyện viên đánh đồng, chỉ là tại Bạch Kình thị giới quý tộc bên trong, chỉ có âm nhạc cùng nghệ thuật, vũ lực chỉ xứng gọi là mọi dợ. Năm thứ hai, La Nghị yên lặng trở thành tam huyết kỵ sĩ, nhưng ở lớp trên cơ hồ là cái tiểu thấu minh. Sau khi tan học, La Nghị chỉ cần tại 10 mét có hơn yên lặng đi theo Đi Lý là tiểu thư, lấy nàng thủ đoạn rất nhanh liền giao hai cái khuê mật, một cái nhà âm nhạc chi nữ Ever, một cái là tử tức chi nữ Diana. hai nữ tướng mạo so không lên đã nảy nở đi Lý Lạ tiểu thư, bởi vì dinh dưỡng sung túc, cho nên phát dục trước sau lồi lõm, tướng mạo đặt ở mỹ nữ như mây linh lan cao trung lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là các nàng da thịt trắng non cùng như có như không mùi nước hoa, một khi xuất hiện tại Hôi Cấp Trấn, tuyệt đối là một đạo làm cho người rời không ra ánh mắt tịnh lệ phong cảnh. Ta đã đáp ứng bọn hắn, phải chiếu cố tốt các ngươi, hy vọng là giống bổ câu máu bảo thạch đồng dạng bảo vật chân quý, đừng từ bỏ. La Nghị, không biết bao lâu, dù sao chúng ta còn sống. Hôn mê trước đó, La Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy đi Lý Lạ tiểu thư lộ ra nụ cười sáng lạ. Thanh tỉnh về sau, La Nghị cùng đại ca cảm giác tự thân có được vô tận lực lượng, đương nhiên là ảo giác, La Nghị một quyền đánh vào trên mặt đất, vốn cho rằng sẽ đất rung núi chuyển, lại đau chính mình và gọi. Bất quá bọn hắn lần nữa tu luyện kinh cức hô hấp pháp có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch đang lưu động, một dòng nước ấm tại cọ rửa thân thể, La Nghị đau đớn trên thân thể cảm giác cũng rất nhanh biến mất. Đi Lý Lạ tiểu thư nói, chúng ta chính thức đã thức tỉnh, nhưng là tại trở thành nguyên huyết kỵ sĩ, trước đó cần trải qua ba cái giai đoạn, tôi máu giai đoạn, nhất huyết, nhị huyết, tam huyết. Để cho tiện chúng ta lý giải, nàng nói kinh cức hô hấp pháp là thiết truy, mà nhục thân là khối sắt, trải qua rèn luyện rèn đúc, trong khối thép tạp chất ở trong quá trình này dần dần bài xuất, cuối cùng trở thành sắt thép. Chúng ta lúc này đang đứng ở tôi máu giai đoạn nhất huyết, dự bị kỵ sĩ. Chỉ cần hoa mấy tháng quen thuộc võ kỹ, quen thuộc thương binh, thuật cưỡi ngựa liền có thể gia nhập ngân ứng kỵ sĩ đoàn. Đi Lý Lạ tiểu thư đương nhiên sẽ không nốc đến đem chính mình lưỡi dao giao cho phụ thân, vẫn là như vậy có tiềm lực lưỡi dao. Phải biết 30 tuổi về sau, một khi khí huyết suy sụp liền không còn cách nào ngưng tụ nguyên huyết trở thành chính thức kỵ sĩ. Đồng dạng người tu luyện kinh cức hô hấp pháp tăng thêm thuần màu trắng thiên tứ chi chủng, 20 tuổi nhất huyết chính là thiên tài, về sau rèn luyện thân thể toàn bộ huyết dịch chính là giai đoạn thứ hai, sau cùng tam huyết thì là chiết xuất, là kích hoạt tiềm năng, ngưng tụ nguyên huyết làm chuẩn bị. Đại bộ phận kỵ sĩ tại 30 tuổi sẽ dừng bước tam huyết. Chính thức kỵ sĩ, tại tử tức lãnh địa dưới cờ ba chợ lớn 38 trấn, gần 500 vạn nhân khẩu bên trong, chỉ có 3 vị. Ngoại trừ tài nguyên lũng đoạn, cũng có nhân tài khó được nhân tố. Mà La Nghị hiện tại chỉ có 8 tuổi, La Phong cũng chỉ có 16 tuổi, bọn hắn là tương lai nguyên huyết kỵ sĩ. Đi Lý Lạ tiểu thư tự mình dạy bảo La Nghị cùng La Phong võ kỹ, cơ sở đại thương. Đại ca La Phong lực lượng một ngày biến đổi, tại một tháng sau trở thành nhị huyết kỵ sĩ, lực lượng đã có thể vung vẩy lên 180 cân đại thương bình thường trăm người đã không tới gần được. Đi Lý Lạ tiểu thư kinh hỉ, suy đoán đây là thân thể của chúng ta còn đang tiêu hóa, ác ma chi chủng, lực lượng. Bất quá, La Nghị lực lượng cũng không có bạo tăng, tựa hồ toàn bộ nội liễm. Thời gian từng ngày đi qua. Đi Lý Lạ tiểu thư 15 tuổi, thành tích ưu dị, nàng ly khai Hôi Cấp Trấn, đi thành phố lớn cầu học. Làm sắp chia tay lễ vật, độc xà bang đã hoàn toàn biến mất. Độc xà bang thủ lĩnh giờ phút này giống đầu như chó chết bị kéo đến La Nghị cùng La Phong trước mặt, tay chân lấy quỷ dị góc độ vặn bẹo lên, đứt gãy mảnh xương đâm rách làn da, đỏ sậm vết máu trên đất bùn lôi ra thật dài vết tích. Cổ họng của hắn bên trong phát ra, ôi ôi, thở dốc, xương mí mắt miễn cưỡng nâng lên, lại tại chạm đến hai huynh đệ ánh mắt lúc run lẩy bẩy. La Nghị cùng La Phong đôi mắt băng lãnh, chính là người này đem bọn hắn một nhà ép lên tuyệt lộ. Người này tùy ý các ngươi xử trí, đi Lý Lạ tiểu thư đứng tại bên cạnh xe ngựa. La Phong không có trả lời. La Nghị ngồi xổm nửa mình dưới, lạnh lùng nhìn qua độc xà bang thủ lĩnh, kỳ thật ta biết rõ cũ nhà máy đường phố quy tắc, cho nên ta nguyện ý đem ngân tệ cho ngươi, vì cái gì không chịu cho chúng ta một đầu sinh lộ? Ta rất hối hận. Độc xà bang thủ lĩnh nhìn chằm chằm La Nghị, từng chưa nói ra. Hắn biết mình sống không được, hắn hối hận chính mình cao cao tại thượng, cố kỵ hàng xóm láng giềng ảnh hưởng, không có chạm thảo trừ căn. La Nghị trầm mặc một lát, minh bạch. Hắn đem độc xà bang thủ lĩnh kéo vào cửa ngõ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ kéo dài 3 phút, về sau im bặt mà dừng. La Nghị đi ra cửa ngõ, chậm rãi lao đi trong tay vết máu, trên mặt lại không biểu lộ ba động, hắn rút đi non nớt, tại thời khắc này trưởng thành. Đi Lý Lạ tiểu thư khẽ nhíu mày. Lần thứ nhất chủ động giết người bình tĩnh như vậy. Phải biết phần lớn người đều sẽ xuất hiện sinh lý khó chịu, nghiêm trọng điểm sẽ xuất hiện nôn mửa, choáng máu, khủng hoảng cùng ác mộng. Thân binh cùng lao binh ở giữa khác biệt duy nhất chính là thấy máu. La Nghị là trời sinh sát thủ. Ta rất xin lỗi, không có tìm được các ngươi muội muội tung tích. Đi Lý Lạ tiểu thư nhìn về phía La Phong, trong mắt mang theo nhàn nhạt tay náy, nói, nhưng ta tại Hắc Nham chân có cái bằng hữu, nàng sẽ tiếp tục hỗ trợ truy tra. Có tình huống ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đại ca La Phong trở thành tam huyết kỵ sĩ về sau, Đi Lý Lạ tiểu thư giao cho hắn một viên ác ma chi chủng, an bài La Phong đi tham quân. Mà La Nghị tuổi không lớn lắm, tăng thêm đọc qua từ Hôi Cấp Trấn đào móc thượng cổ di tích mà ra cổ thư, biết chữ, cơ linh, bởi vậy may mắn trở thành Đi Lý Lạ tiểu thư người phục vụ, kỳ thật chính là sát người bảo hộ. Bạch Kinh Thị, Hồi Đế quốc nội địa Minh Châu, tam đại đô thị một trong, được vinh dự văn minh cùng âm nhạc chi đô. Nơi này đang ở tại nghệ thuật phục hưng thủy triều bên trong, mỗi một ngày đều có phát minh mới đản sinh, linh lan cao trùng, tọa lạc tại tòa thành thị này sang quý nhất học khu. Trong đó học sinh kém nhất cũng là kỵ sĩ trí tử. Đại lượng màu trắng kiến trúc, sạch sẽ, nhưng là nơi này cùng Hôi Cấp Trấn kỳ thật không khác nhau chút nào. La Nghị lấy thể dục sinh bị linh lan cao trùng đặc chiếu, tăng thêm là tóc đen mắt đen, phá lệ nhận chú ý, mắt đen tộc. Thật sự là hiếm thấy. Tơ lụa quạt xếp hậu chuyện đến tận lực đè thấp tiếng nghị luận, mấy cái quý tộc thiếu nữ dùng nan quạt nửa đậy lấy môi, ánh mắt lại không kiêng nể gì cả đánh giá La Nghị. La Nghị mắt điếc hai ngơ, lúc này đột nhiên nghe thấy có người đang bắt chước nông thôn khẩu âm, cái kia đi Lý Lạ. Chính là cái bắc địa mọi dợ, vậy mà vọng tưởng trèo lên cành cây cao, buồn nôn chết rồi. Đi Lý Lạ tiểu thư sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến vị kia trong đám người hạc giữa bầy gà cô gái tóc vàng, nàng nhận ra kia là bá tước đích nữ, trên mặt rất nhanh chuyển biến thành nụ cười rối trá. Linh lan cao trung thời gian, ngay tại dạng này ánh mắt khác thường bên trong đi qua. La Nghị đứng tại trong bóng tối, đối chung quanh ồn ào náo động mắt điếc hai ngơ. Từ khi đại ca La Phong ly khai về sau, hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Mỗi sáng sớm thần, làm quý tộc các học sinh còn tại Lông Nhung Thiên Nga trong đệm chăn ngủ say lúc, hắn đã tại rừng cây nhỏ bên trong luyện tập võ kỹ. La Nghị võ kỹ đã có thể cùng từ quân đội xuất ngũ huấn luyện viên đánh đồng, chỉ là tại Bạch Kình thị giới quý tộc bên trong, chỉ có âm nhạc cùng nghệ thuật, vũ lực chỉ xứng gọi là mọi dợ. Năm thứ hai, La Nghị yên lặng trở thành tam huyết kỵ sĩ, nhưng ở lớp trên cơ hồ là cái tiểu thấu minh. Sau khi tan học, La Nghị chỉ cần tại 10 mét có hơn yên lặng đi theo đi lì lạ tiểu thư, lấy nàng thủ đoạn rất nhanh liền giao hai cái khuê mật, một cái nhà âm nhạc chi nữ Ever, một cái là tử tức chi nữ Diana. Hai nữ tướng mạo so không lên đã nảy nở đi lì lạ tiểu thư, bởi vì dinh dưỡng sung túc, cho nên phát dục trước sau lồi lõm, tướng mạo đặt ở mỹ nữ như mây linh lan cao trung lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là các nàng da thịt trắng non cùng như có như không mùi nước hoa, một khi xuất hiện tại hôi các trấn, tuyệt đối là một đạo làm cho người rời không ra ánh mắt tịnh lệ phong cảnh. Chương 308, ác ma chi chủng, nguyên huyết cùng sắt thép, quỷ dị sương mù, 3, là vô số người trong huyễn tưởng tình nhân trong động. Hệ vợ cùng Diana coi như biết rõ La Nghị là nhất huyết dự bị kỵ sĩ, vẫn xem thường La Nghị, chỉ coi là đi lý lạ tiểu thư người hầu, thậm chí không muốn cùng hắn nói câu nào. Mà hai nữ dạng này tư thái đã là La Nghị tại Linh Lan cao trung gặp qua, nhất thân mật, người. Hội đế quốc công dân 16 tuổi đều cần phục nghĩa vụ quân sự, mà Bạch Kình thị đã 300 năm không có từng chịu đựng chiến tranh tàn phá, quý tộc dòng dõi không cần phục nghĩa vụ quân sự, bởi vậy vũ lực tại quý tộc trong mắt không có chút nào công dụng. Thằng đến nghỉ hè, Ever đột nhiên mời đi lì lạ tiểu thư cùng đi Anna, nàng kế hoạch lặng lẽ đi Bạch Kình ngoại ô thành phố bên ngoài siêu tầm dân ca, đối với sinh ở quý tộc gia đình cả một đời gò bó theo khuôn phép cô gái ngoan ngoãn Ever cùng đi Anna hai nữ nhi nói. Loại này mới lạ nhân sinh mang tới kích thích không cần nói cũng biết. Đi lì lạ tiểu thư đối với cái này không có chút nào hứng thú, nhưng là nàng nhìn thoáng qua Ever. Ever phụ thân là hưởng dự toàn bộ ốt đế quốc đại âm nhạc gia, là nữ hoàng bệ hạ thượng khách, tại đế quốc lực ảnh hưởng bất phàm. Cùng Ever là hảo hữu, đối nàng cái này 13 nữ kế thừa tước vị là tử tước trợ lực rất lớn. Đi lý là tiểu thư do dự một chút, cuối cùng đáp ứng xuống, chỉ là vì an toàn cân nhắc, nàng âm thầm bái thác La Nghị đi theo. Ba nữ một đường đều là hoàn thành thiếu nữ. Ever tại Bạch Kình dưới chợ cái nào đó thị trấn lộ diện, nàng cái này dễ thấy người bên ngoài bị nơi đó bang phái gỉ đinh huynh đệ hội để mắt tới, trên xe ngựa không có gia tộc huy trường, là nơi khác dê béo. Nhìn một cái, ba cái lạc đường tiểu nộn con cừu nhỏ. Dì đinh huynh đệ hội hơn 20 người tráng hán đã đem hẻm nhỏ triệt để phá hỏng, bọn hắn trần trụi cánh tay trên nướng lấy gì sắc sắc đinh ấn, góc miệng tuét ra giữ tợn đường cong, ánh mắt tại ba nữ trên thân tùy ý du tẩu. Hệ vợ sắc mặt trắng bệnh, ngón tay gắt gao nắm chặt váy, nhà âm nhạc chi nữ tiêu ngạo tại lúc này không có chút ý nghĩa nào, mà trước mắt bọn này ác ôn hiển nhiên sẽ không để ý cái gì thân phận quý tộc. Đi á nạ càng là toàn thân phát run, bờ môi run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đừng, đừng tới đây. Phụ thân ta là cờ lịch sử tử tước. Các ngươi dám đụng ta, ha. Tử tước. Mặt theo sửng sốt một cái, cười như điên, một cước đạp lăn bên cạnh hòm gỗ, tại ngõ hẻm này bên trong, lão tử chính là vương. Tử tước trả thù hắn tiếp nhận không được lên, lúc đầu chỉ là tinh trùng lên não, muốn nếm thử tươi, hiện tại nhất định phải giết người diệt khẩu, sự tình hôm nay muốn vĩnh viễn biến mất. Hệ vợ cùng đi ạ nạ nhìn thấy chính mình hậu trường không có uy hiếp ở gỉ đinh huynh đại hội, lập tức lâm vào tuyệt vọng, vừa nghĩ tới sau đó phải gặp lăng đục, chính mình nhân sinh liền xong đời. Đi lý là tiểu thư giữ vững tỉnh táo, nàng ngược lại vui với nhìn thấy loại này hình tượng, quý tộc đã sớm hẳn là nhận thức đến, đế quốc cần bắc địa ngân lương kỵ sĩ, không, cần nàng vị này ngân lương chi vương. Đi lý lạ vẫn như cũ đứng một cách tiến tĩnh, nàng ánh mắt vượt qua bọn này ác ôn, nhìn về phía cửa ngõ, nơi đó, một đạo bóng đen im ắng giáng lâm. Bạch, một đạo hàn quang đống nhiên xé rách bóng đêm. Phía ngoài nhất gỉ đinh bang chúng thậm chí chưa kịp tiêu thảm, cái cổ liền phun ra một đạo tơ máu, trùng điệp ngã quỵ. Cái, mặt thẹo đống nhiên trở về, con ngươi đột nhiên co lại. Đắc, đắc, đắc. Trầm thấp tiếng bước chân tại đường lát đá trên vang vọng. Một cái mang theo màu đen mũ rộng vành nam nhân chậm rãi bước vào ngõ hẻm trong, rộng lượng dưới áo choàng, mơ hồ có thể thấy được một thanh chưa ra khỏi vỏ hẹp dài trường đao. Bóng ma che khuất hắn trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra lạnh lùng tằm tuyến, cùng một vòng không có chút nào nhiệt độ độ cong. Hơn 20 người ác ôn đồng thời nhào tới, linh ngổng, khảm đao, xích sắt tại dưới ánh trăng lấp lóe hàn quang, mũ rộng vành nam tử trong tay lưới đao vạch ra một đạo thê lãnh đường vòng cung, nhất phía trước ba tên tráng hán trong nháy mắt che lấy phun máu yết hầu quỳ xuống. Động tác của hắn nhanh đến mức cơ hồ hóa thành tàn ảnh. A, tay của ta, quái vật. Cái này ra hỏa là quái vật. Rì đinh bang chúng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mà mũ rộng vành nam tử bộ pháp từ đầu đến cuối chưa ngừng. Hắn giống một đạo màu đen cụ phong, những nơi đi qua tiên huyết như mưa hát vẫy. Hệ vợ cùng đi ạ nạ lấy lại tinh thần, mũ rộng vành nam tử bắt đầu lau trên đao tiên huyết, lập tức hướng phía đi lì lạ tiểu thư khẽ gật đầu. Hệ vợ hoảng sợ chưa tiêu, nhìn qua thi thể đầy đất, đi ạ nạ thần sắc sụp đổ, kêu khóc về nhà. Đi lì lạ tiểu thư nghỉ hè kết thúc, nghỉ hè sự tình qua đi. Hệ vợ cải biến đối kỵ sĩ cách nhìn, nàng từ đi lì lạ tiểu thư biết được nam tử kia chính là La Nghị. Hệ vợ đối La Nghị sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, bắt đầu yên lặng chú ý tại rừng cây nhỏ vung đao múa thương thân ảnh, vì báo đáp ơn cứu mạng, tại linh lăng cao trung thường xuyên lặng lẽ đưa cho La Nghị một chút lễ vật. La Nghị khẽ nhíu mày, lựa chọn tránh đi Ever. Ever thất vọng về nhà, đêm khuya, nàng run rẩy ôm lấy đầu gối, móng tay lâm vào cánh tay, trong mộng những cái kia gỉ đinh rút nghe răng cười, tanh hôi hô hấp, còn có xé rách nàng váy thô ráp bàn tay, y nguyên rõ ràng làm cho người khác buồn nôn. Nhưng mỗi lần tại nhất tuyệt vọng thời khắc, nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện cái kia đạo xé rách hắc ám đao quang. Mũ rộng vành hạ nam nhân như quỷ thần giáng lâm, tiên huyết tại dưới chân hắn nở rộ thành hoa. Vì loại này cảm giác an toàn, Ever lấy dũng khí hy vọng cùng La Nghị kết giao. La Nghị bỏ mặc. Ever tỏ tình ba lần về sau, đành phải đi tìm tới đi lý lạ tiểu thư. Đi lý lạ tiểu thư sau khi biết được La Nghị không cách nào cự tuyệt, nhưng là hắn hy vọng đổi thành đồ ăn cùng dị thú thịt, chuyện này đối với ngưng tụ nguyên huyết rất có ích lợi. Hệ vợ tại chỗ đáp ứng, gia tộc của nàng cung cấp một loại tên là Tuyết Nguyên Mi Lộc, dị thú thịt, sau đó nàng bắt đầu tự xưng La Nghị bạn gái. La Nghị hưởng thụ dị thú thịt, tiếp tục tu luyện kinh cức hô hấp pháp, chỉ là tu luyện rừng cây nhỏ nhiều hơn một vị thiếu nữ. Hệ vợ ôm đầu gối ngồi ở một bên, cái cằm đặt tại trùng điệp trên cánh tay, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. La Nghị một khi kích hoạt nguyên huyết, chính là chính thức kỵ sĩ, một cái không đến 16 tuổi chính thức kỵ sĩ. Chỉ là cửa này kẹp lại chín thành người, nguyên huyết là tam huyết rèn luyện đến cực hạn kích hoạt thân thể tiềm năng, ngưng tụ mà thành. Quá trình này có thể là cả một đời. La Nghị tại dị thú bọng thịt trợ dưới, vẹn vẹn cách xa một bước, hắn biết rõ đây là viên kia ác ma chi chủng, hiệu quả, hắn 8 tuổi thời điểm phục dụng, kích phát tiềm năng quá trình đã đi đến hơn phân nửa. Mà Đi Lý Lạ tiểu thư chỉ biết rõ La Nghị là nhị huyết kỵ sĩ. Đây là hắn chuẩn bị cho Đi Lý Lạ tiểu thư kinh hỉ. Linh Lan cao trung ngày nghỉ cuối cùng một ngày, thành thị đột nhiên xuất hiện quỷ dị sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm, ngay từ đầu trong vòng trăm thước còn có thể thấy rõ, thẳng đến 3 mét bên trong cả người lẫn vật không phân. Sương mù lan tràn tốc độ nhanh đến quỷ dị. La Nghị nheo lại mắt, phát hiện mặc kệ người ở nơi nào, vô luận hắn như thế nào điều chỉnh hô hấp, tầm mắt bên trong xương trắng đều không có biến hóa chút nào, đây cũng không phải là tự nhiên hình thành sương mù. Linh Lan cao trung truyền đến quỷ dị tiếng gào thét cùng chấn thiên tiếng la khóc, có quái vật. Chương 309. Đầu sói quái vật, Hắc Lân sông nhận, Thiên Hoa kỵ sĩ. Chương 309. Đầu sói quái vật, Hắc Lân sông nhận, Thiên Hoa kỵ sĩ, không được. La Nghị không nói hai lời dắt lấy hệ vợ tại trong sương mù dày đặc phi nước đại. Bình thường tại Linh Lan cao trung rất an toàn, Đi Lý Lạ tiểu thư cần cùng quý tộc các tiểu thư giao tiếp, hắn chui này, lười dao, cũng không cần sát người bảo hộ. Tan học trước, hắn chỉ cần tại cái này trong rừng cây yên tĩnh tu luyện, hảo hảo chờ đợi tin tức. Giang giác, giang giác. Kia là lợi chảo gõ đánh phiến đá tiếng vang, mỗi một bước đều nương theo lấy rợn người kim loại tiếng ma sát. Đột nhiên, phía trước bạch vụ cuồn cuộn, mãnh liệt kình phong từ phía trước vọt tới, có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận La Nghị. Thế nhưng là trong sương mù dày đặc chỉ có thể nhìn rõ 3 mét cự ly, tầm mắt nhận hạn chế, La Nghị cũng chỉ có thể bằng vào bản năng cùng thanh âm phán đoán. Bạch. La Nghị lưỡi đao chém ra sương mù, lại tại sau một khắc, bang. Kim loại va chạm nổ đùng chấn người màng nhĩ đau nhức, hỏa tinh tại sữa màu trắng trong sương mù dày đặc bắn tung tóe. Thân đao truyền đến kịch liệt phản chấn, miệng hổ trong nháy mắt xé rách, tiên huyết thuận trôi đao nhỏ xuống. Cương thiết khải giáp, La Nghị con người đột nhiên co lại, chỉ gặp trong tay huấn luyện dùng chế thức trường đao không ngờ toát ra răng cưa trạng lỗ hổng, lưỡi đao cắn xoắn, thành sắt vụn. Hắn không chút do dự xoay người một cái đáng ngang, bành, chầm đục bên trong, cái nào đó nặng nề thân thể bị đạp bay ra ngoài, thân cây đứt gãy tiếng tạch tạch tại trong sương mù phá lệ chói tai. Nghị, Nghị, tay của ngươi, hệ vợ thanh âm run rẩy từ phía sau lưng truyền đến. Tiên huyết chính thuận thiếu niên rủ xuống đầu ngón tay nhỏ xuống, La Nghị giống như chưa tỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quần quần sương mù tường. Chất lỏng xênh xệch nhỏ xuống âm thanh càng ngày càng gần. Đột nhiên, hai con phủ kín hắc lân cự trảo xé mở màn sương, tiếp theo là giữ tợn đầu sói, quái vật kia răng nanh ở giữa rủ xuống nước miếng nhỏ tại phiến đá bên trên, nó chừng cao hơn 2 mét, thân thể bao trùm lấy đen như mực lân phiến, đầu vai hất lên một loại nào đó mốc meo da thú. Nhất làm cho người dùng mình chính là, móng của nó bên trên, chính ôm lấy một khối nhuốm máu linh lan đồng phục mảnh vỡ. Quái vật gì? La Nghị con ngươi bỗng nhiên co vào, cái cổ nổi gân xanh, vỡ vụn trôi đao bị hắn hung hăng ném hướng đầu sói quái vật mặt. Kia là nó duy nhất không có hắc lân bao trùm được điểm. Ngao, đầu sói quái vật bị đau cùng hống, nước bọt vẩy ra. La Nghị bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội, thân hình như tiện bắn ra, tay trái thành chảo, thẳng đến quái vật cái cổ. Đông, đông. Tam huyết kỵ sĩ, máu tại trong mạch máu trào lên, nóng bỏng mà nóng hổi, mỗi một tấc cơ bắp đều kéo căng như thép. Phốc phốc. La Nghị năm ngón tay như đao, vậy mà cứ thế mà đâm vào bộ mặt cùng thân thể kết nối mềm vậy khe hở. Tiên huyết dâng trào. Quái vật nổi giận vung trảo, La Nghị nghiêng người né tránh, lại vẫn bị lân giáp biên giới thổi qua dưới xương sườn, vải áo xé rách, da chóc thịt bong. La Nghị thừa cơ phóng người lên, đùi phải như chiến phủ xoay xuống ra, gót chân hung hăng nện ở quái vật mũi. Không có sắt thép lưỡi dao, cùng bực này quái vật sát người chém giết, mỗi một lần tiếp xúc đều là sinh tử một đường đánh cược. Nhưng La Nghị tại phát hiện chính mình lực lượng cùng nó không phân trên dưới về sau, ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Hắn hô hấp dần dần cùng nhịp tim cùng nhiều lần, mỗi một lần hô hấp đều để thể nội nguyên huyết trào lên đến càng thêm cuồng bạo. Nơi xa, hệ vợ tiếng la khóc đâm rách lầm vụ. Chỗ gần, tim đập của mình như nổi trống oanh minh. Giữa răng môi, dị sắc vị tiên huyết không ngừng chảy ra, đây hết thể chẳng những không có nhiễu loạn tinh thần của hắn, ngược lại tại chiến ý bên trong dung luyện thành thuần túy nhất sắc cơ. Chết, La Nghị gầm nhẹ một tiếng, cùng đầu sói quái vật tại trong xương mù dày đặc lăn lộn chém giết. Hắn năm ngón tay như câu, cứ thế mà xé mở một mảnh hắc lân, đặc dính tối máu lập tức phun tung tóe mà ra, bỏng đến cánh tay hắn đỏ lên. Quái vật bị đau cùng hống, lung tung vung vẩy lợi chảo quét ngang, lại bị hắn túi người một cái tránh đi, trở tay lại là một cái khuỷu tay kích. Phốc phốc. La Nghị cánh tay triệt để đâm vào quái vật vết thương, năm ngón tay tại dính trượt nội tạng bên trong tìm bòi, rốt cục bắt lấy một cây khiêu động hạch tâm mạch máu, hắn toàn lực kéo ra cây kia mạch quản, mang ra đại đoàn lúc nhích huyết đủ. Đầu sói quái vật phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co rúm mấy lần, không tiếng thở nữa. La Nghị quỳ gối trong vũng máu thở dốc, đột nhiên cảm giác thể nội có cái gì đồ vật, răng rắc, vỡ vụn, dưới làn da ám hồng văn đường bỗng nhiên bạo khởi, như vật sống điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức của tới, phản phất mỗi một cục xương đều tại gây dựng lại, mỗi một giọt máu đều đang thiêu đốt. La Nghị cắn chặt răng, trán nổi gân xanh đột, có thể cái này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, qua trong giây lát tựa như thủy triều thối lui, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng cảm giác. Đơn giản như vậy đã đột phá. Đây chính là nguyên huyết. La Nghị kinh ngạc chính nhìn xem Nhiễm Huyết thủ trưởng, nguyên bản bị lân phiến cắt đứt vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trái tim trùng điệp nhảy một cái, huyết dịch như dung nham nóng hổi trào lên, đó chính là lưu động trong thân thể nguyên huyết. La Nghị chậm rãi đứng người lên, toàn thân xương cốt phát ra thanh thúy bạo hưởng. Sinh tử chém giết bên trong, nhiệt huyết tiêu đốt, kích phát ra thân thể toàn bộ tiềm năng, nhất cử ngưng tụ nguyên huyết, đoán sơ qua, lực lượng của hắn chí ít tăng lên gấp 3, đồng thời màng da trở nên dị thường cứng cỏi, tựa như một tầng da trâu, người bình thường cầm trong tay lưỡi dao cũng chặt không xuyên da của hắn. La Nghị hiện tại là một tên chính thức kỵ sĩ. Tại Ốt Đế quốc, vô luận là người phương nào, vô luận là loại nào thân phận, là dân đen, là nô lệ, thậm chí là mắt đen tộc, chỉ cần tiến về thánh đường, lập tức ban cho quý tộc, kỵ sĩ, thân phận. Nghị, Everho, lầu dạy học phương hướng. Còn có càng nhiều. Thiếu niên kỵ sĩ đột nhiên quay đầu. Nơi xa sương mù lan tràn, tiếng sói tru liên tiếp. Xoẹt, La Nghị lấy lại tinh thần, năm ngón tay như móc sắt chụp tiến quái vật thi hải, cơ bắp kéo căng cánh tay đột nhiên phát lực, càng đem toàn bộ phủ kín hắc lân cự trảo cứ thế mà xé rách xuống tới. Hắn nắm chặt quái vật trảo nhận từ vung, âm thanh xé gió bén nhọn như quỷ khiếu. Nguyên bản cần toàn lực mới có thể xé mở hắc lân, giờ khắc này ở cái này trảo nhận trước mặt lại như giấy yếu ớt. La Nghị trong mắt lóe lên một tia lanh mang, quái vật này lân giáp phòng ngự có thể xương biến thái, nhưng nó móng vuốt lại có thể tùy tiện mở ra đồng loại phòng ngự. Tiếp xuống, hệ vợ tiểu thư mời theo sát tại hạ. La Nghị trở tay đem một cái khác trảo nhận đeo ở hông, hắn muốn đi lầu dạy học tìm đi Lý Lạ tiểu thư. Vâng, hệ vợ đôi mắt bên trong tràn đầy đều là cảm giác an toàn, tại trong sương mù nàng chỉ có dựa vào bạn trai La Nghị, nàng đấy lòng vô cùng may mắn chính mình tại mấy tháng trước làm ra quyết định. La Nghị tu hành rừng tê nhỏ, cách lầu dạy học không xa, trên đường đi hai người lại tao ngộ đầu sói quái vật, La Nghị mấy lần chém đầu về sau, hắn thô sơ giản lược so sánh một cái, lực lượng chỉ cùng, nhất huyết kỵ sĩ, giống nhau, mà lại không có lân giáp. La Nghị nheo lại mắt, nguyên huyết sau khi cường hóa giác quan tại trong xương mù bắt được càng nhiều chi tiết, những cái kia du đãng bóng ma mặc dù đồng dạng đầu sói thân người, nhưng bên ngoài thân bao trùm chỉ là phổ thông màu nâu xám da lông, kém xa hắc lân quái vật cảm giác các bách. Nhìn tới, hắc lân là biến dị nào đó cá thể, hoặc là thủ lĩnh. Không có thời gian nghĩ lại, La Nghị bỗng nhiên đạp xung ra, đế giày nghiền nát phiến đá, thân hình như mũi tên bắn vào đồng vụ. Phía trước, ba đầu lông xám sói quái ngay tại xé rách một bộ thủ vệ thi thể, răng nanh ở giữa nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. La Nghị thậm chí không có giảm tốc, chảo nhận tại trong xương mù vạch ra ba đạo u lam hàn quang. Nhất phía trước sói quái thậm chí chưa kịp ngẩng đầu, đầu lâu liền đã phóng lên tận trời. Cái thứ hai vừa mới chuyển thân, cổ họng đã bị xuyên thủng, hắc lân chảo nhận theo nó phần gáy lộ ra, mang ra một chùm máu đen. La Nghị không có dừng lại, tiếp tục hướng về, thanh âm phi nước đại. Chảo nhận trên hắc huyết tại trong xương mù lôi ra một đạo dữ tợn quy tích, ven đường lại có mấy cái màu xám sói quái đánh tới, lại ngay cả cận thân đều làm không được, liền bị lăng lệ chảo phong xé thành mảnh nhỏ. Quá yếu, cùng hắc lân quái vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. La Nghị trong tầm mắt, đầu sói quái vật chết tận. Phu cận bị tiên huyết hấp dẫn mà đến đầu sói quái dị hồ bị một màn này rung động, sửng sốt một cái, bô bô giao lưu một phen, sau đó riêng phần mình rón rén, lặng lẽ lui lại mấy bước, ngay sau đó, bước nhanh bỏ chạy, cấp tốc biến mất trong sương mù. Những quái vật này có trí tuệ. La Nghị ngưng tụ nguyên huyết, thân thể cùng năm giác quan phương diện tăng lên, linh mẫn nghe được chu vi đầu sói quái vật chạy tứ tán, trong lòng không có vui sướng, ngược lại kinh hãi. Đúng lúc này, trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, còn có quen thuộc giọng, "Lan đi, các ngươi những này bẩn thỉu xuất sinh." Đi lì lạ thanh âm. La Nghị không kịp chính các loại cô bạn gái nhỏ ever, lập tức lên lầu. Ba người từ tiểu tướng biết, đi lý là tiểu thư cùng bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn tương đương với từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ sinh hoạt người nhà, đại ca La Phong đã đem đi lý là tiểu thư xem như cái kia mất tích, muội muội. Cho nên La Nghị bảo hộ đi lý là tiểu thư lý do, cũng không phải là ra ngoài hộ vệ chức trách, mà là phức tạp hơn tình cảm ký thác, đưa quả táo thiên sứ, cho hắn đồ ăn tỉ tỉ, cần hắn bảo hộ muội muội. Cho nên La Nghị là tự nguyện bảo hộ đi lý là tiểu thư, mà đây cũng là đi lý là tiểu thư đối với trung thành, tối cao lý giải. Băng lánh máy móc một khi biết được mình đã bị lừa gạt, ngược lại dễ dàng tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh mất khống chế. Chân thành mới là tất sắc kỹ. Lúc này, linh lang cao trung lầu dạy học hành lang bên trên, tiên huyết như suối chảy thuận bậc thang uốn lượn mà xuống. Chân cụt tay đứt tản mát các nơi, có bị xé rách xuống tới cánh tay, có bị gặm nuốt hơn phân nửa đầu lâu, còn có mấy cỗ thi thể vẫn gắt gao nắm chặt đứt gãy vũ khí. Những cái kia là linh lang cao trung, nhất huyết, thể dục sinh. Ngày bình thường đủ để nghiền ép người bình thường thể phách, giờ phút này lại giống phá bút bê vải bị xé nát. Không có trải qua, thấy máu, thân binh. Tại sương mù bên trong ánh mắt nhận hạn chế, coi như cầm trong tay lưỡi dao một đối một, cũng tuyệt đối không cách nào bảo trì tỉnh táo, giết chết một đầu phổ thông đầu sói quái vật. Húng chi đầu sói quái vật là thành quần kết đội, 3 năm đầu một tổ, cơ hồ là ngược sát. Liên huấn luyện viên đều đã chết, La Nghị ánh mắt đảo qua một bộ ngựa mặt hướng lên trên thi thể, kia là từ quân đội xuất ngũ, tam huyết, huấn luyện viên, ngực bị toàn bộ xé ra, ánh mắt của hắn còn mở to, xám trắng trong con mắt ngưng kết lấy sau cùng không thể tin. Vết thương chí mạng tại yết hầu, không có tiện tay lưỡi dao, thường xuyên dạy bảo đám người muốn có dũng giả chi tâm, huấn luyện viên. Chính mình trầm mê tại linh lan cao trung ôn nhu hương bên trong, đã sớm đã mất đi chém giết hết thể dũng khí. La Nghị chưa đột phá, ở vào tam huyết thời kỳ võ kỹ cùng lực lượng, thực chiến so không lên kinh nghiệm lão đạo huấn luyện viên, nhưng hắn ngược lại tại trạng thái nạn này bên trong sống tiếp được. La Nghị suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lấy đó mà làm gương. Lầu ba cuối cùng, nặng nghề tiếng va đập không ngừng truyền đến, La Nghị tăng tốc bước chân. Chuyển qua chỗ ngoặt, La Nghị thấy được 12 đầu sói thủ quái vật vòng vây tại một gian trước cửa phòng học, bọn chúng tráng kiện cánh tay thay nhau đánh tới hướng môn bản, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Trong phòng học, cái bàn chống đỡ môn tiếng ma sát chói tai, còn có học sinh đè nén khóc nức nở. Kỳ thật 12 đầu sói thủ quái vật đã ăn no, cửa sổ cùng cửa chính phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, học sinh toàn bộ bại lộ tại quái vật lợi trảo dưới, chỉ là sương mù bên trong mấy chục tên học sinh núp ở nơi hẻo lánh, không ai chú ý tới đầu sói quái vật không có đi vào. La Nghị càng thêm xác định bọn này mê vụ quái vật có được trí tuệ. Lúc này, nơi trái tim trung tâm có hắc lân đầu sói quái vật đột nhiên cái mũi co rúm, hắn tựa hồ nghe được nguy hiểm gì mùi. Cầm đầu quái vật đột nhiên từ yết hầu chỗ sâu gạt ra tê mình, bao trùm lấy tinh mịn hắc lân phần gáy lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Nó chậm rãi quay người, màu đỏ sẫm thú đồng gắt gao tiếp cận đầu bậc thang bóng ma. Cái kia cũng không cao lớn bóng ma đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn 3 mét bên trong. Còn lại đầu sói quái vật kịp phản ứng, đồng loạt nhìn chằm chằm La Nghị trong tay kia hai chi còn mang theo thịt nát hắc lân chảo nhận, 12 đôi thú đồng đồng thời co vào, trong cổ họng phát ra chó con nghẹn nào. Trên tay tiếng phá cửa âm im bặt mà dừng. Song phương liếc nhau, La Nghị lắc lắc chảo nhận trên máu, góc miệng kéo ra một vòng dữ tợn đường cong, từng bước tới gần. Đầu sói quái vật đối cái này thiếu niên tràn đầy kiêng kỵ, bắt đầu lặng lẽ lui lại, ngừng thở, dưới chân không dám phát ra mảy may tiếng vang, trong sương mù trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. La Nghị đã sớm phát hiện tại trong sương mù, những quái vật này cũng không có tầm mắt, dựa vào là thanh âm cùng mùi. Thanh âm bên ngoài tựa hồ ngừng, trong phòng học, một cái giọng nữ ôn nhu vang lên. "Ai đi ra xem một chút đám kia đầu sói quái vật đi rồi sao?" "Lỗ Văn, ngươi là Linh Lan cao trung kỵ sĩ thủ tịch, là trong chúng ta cường tráng nhất nam tử hán." "Mã Lệ lão sư, ta không đi." "Mã Lệ lão sư, vậy liền để đi lì lạ các nàng đi xem một chút." Một cái khác nữ học sinh thanh âm vang lên. "Đúng, để bọn hắn ra ngoài." Một cái nam sinh thanh âm run rẩy từ bên trong truyền ra, "Có lẽ những quái vật này ăn no rồi liền sẽ không lại ăn chúng ta." "Đúng đúng đúng, ăn no rồi liền sẽ không lại ăn chúng ta." Một cái khác nữ sinh mang theo tiếng khóc nức nở phụ họa, đi lì lạ cùng mấy vị thiếu nữ bị mọi người đẩy đến phía trước nhất. "Lỗ Văn, ngươi thế nhưng là kỵ sĩ, người tên hèn nhát này." Đi ạ nạ gầm thét. "Ta không phải hèn nhát." Lỗ Văn vạn phần hoảng sợ, hắn mặc dù là Linh Lan cao trung kỵ sĩ thủ tịch, tuổi gần 16 tuổi chính là nhị huyết cấp độ, nhưng này đều là gia tộc từ nhỏ đến lớn dị thú thịt, hắn còn phục dụng không ít chân quý thiên tứ chi trùng. Thế nhưng là những quái vật kia khác biệt, liên thân trải qua bách chiến tam huyết huấn luyện viên đều bị năm đầu sói thủ quái vật liên thủ phong hầu. Hắn chỉ là hài tử, không có khả năng chiến thắng cái này đến từ địa ngục quái vật kinh khủng. "Mã Lệ lão sư, đi ạ nạ là không có trải qua kỵ sĩ huấn luyện nữ tử, lực lượng của nàng so không lên đám người, trở về phát ra tuyệt vọng hò hét, hy vọng tìm kiếm lão sư trợ giúp." Mà Nở Hẹ Ổ Lánh mang theo kính mắt mỹ nữ giáo sư, lúc này chính run lẩy bẩy, trong đầu một mảnh trống không. "Đây, đi lý là đầu ngón tay tại tượng một khung cửa sổ trên gầy ra năm đạo bạch ngân, đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Nàng xanh thẳm con ngươi có chút mở rộng, phản chiếu lấy hành lang trên cái kia đạo đẫm máu thân ảnh. Đám người nghi hoặc, ngẩng đầu thuận đi lý là tiểu thư ánh mắt nhìn lại, đột nhiên sững sờ, trên tay xô đẩy đi lý là tiểu thư cùng đi Anna mấy người động tác không tự chủ được dừng lại. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Trên sau lưng đi Anna các học sinh mở to hai mắt, nhìn xem một cái toàn thân đẫm máu, thấy không rõ bộ dáng thiếu niên, cầm trong tay hắc lân xong nhận, cùng trước mặt hắn không ngừng lùi lại đầu sói quái vật. Mấy người tiếng cãi vã cùng lôi kéo âm thanh trong nháy mắt đình chỉ. "Phát sinh cái gì?" Hàng sau Mã Lệ lão sư run rẩy đặt câu hỏi, dính lấy nước mắt mặt từ khe hở giữa đám người bên trong chen tới. Nữ giáo sư mặt tái nhợt vừa nhô ra đến, đã nhìn thấy, giống nhất to con đầu sói quái vật đột nhiên bạo khởi, lại không phải nào về phía thiếu niên, mà là điên cuồng vọt tới hành lang khác một bên màu cửa sổ. Bá, hàn quang lóe lên. Cố kia cao 2 mét thân thể vừa mới lên nhảy, liền bị xoay tròn bay tới hắc lân chảo nhận ngay ngực xuyên qua. Cùng lúc đó, còn lại đầu sói quái vật gào thét đánh tới. Có thể chật hẹp hành lang một lần chỉ chứa hai đầu song hành, nhất phía trước quái vật lợi chảo vừa vung đến nửa đường, La Nghị trở tay một chảo, hắc lân lưới đao giống như là cắt đầu phụ cắt đứt cổ họng của nó. Đầu lâu còn chưa rơi xuống đất, hắn xoay người một cái đá ngang, răng rắc, đạp nát con thứ hai quái vật đầu gối. Không có hắc lân bảo hộ phổ thông đầu sói quái vật, tại đã trở thành chính thức kỵ sĩ, La Nghị trước mặt, đơn giản như rơm rạ yêu ớt. Chào nhận trong hành lang vạch ra mấy đạo tử vong hồ quang, mỗi một lần vung đánh đều mang theo đại đồng mưa máu. La Nghị thân ảnh tại trong bầy sói xuyên toa, mũi dao xé ra con thứ ba quái vật cổ họng. Cuối cùng một đầu quay người muốn chạy trốn, lại bị La Nghị ném ra xương vỡ xuyên qua cái hốc. Vẹn vẹn 10 giây, hành lang quay về tĩnh mịch. La Nghị chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngồi xổm nửa mình dưới, rút ra thi thể bên trong hắc lân chảo nhận, hai thanh hắc lân chảo nhận xuôi ở bên người, đặt dính huyết tương thuận mũi lao, tích đáp, rơi xuống. Đắc. Tiếng bước chân tại tĩnh mịch hành lang bên trong phá lệ rõ ràng. Trong phòng học các học sinh mở to hai mắt nhìn xem cái kia đấm máu thiếu niên từng bước một đi tới. Hắn tóc đen bị máu dính tại trên trán, trên người Linh Lan đồng phục cao trung đang chém giết lẫn nhau bên trong sớm đã rách nướp. Cái này ác quỷ bộ dáng, khiến phòng học tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật. Mã Lệ lão sư viền gen thủ sáo bịt miệng lại môi, vị này âm nhạc giáo sư tỉ mỉ co lại búi tóc tản ra nửa bên, chân châu kẹp tóc theo run rẩy không ngừng lắc lư. Hiển nhiên, Mã Lệ lão sư cùng mọi người cũng không có nhận ra lớp học tiểu thấu minh. La Nghị tồn tại cảm thực sự quá thấp, mà lại hắn từ không lên Mã Lệ lão sư âm nhạc khóa. Tuyệt không có khả năng này là nhân loại, ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong lòng điên cuồng phát sinh. Chỉ là một cái phổ thông thiếu niên làm sao có thể đổ sát hơn 10 đầu sói thủ quái vật. Không hề nghi ngờ, trước mắt cũng không phải là người, mà là quỷ dị sương mù bên trong, quái vật hình người. Có người không tự giác lui lại, đụng ngã lăn sau lưng bàn học. Có người gắt gao che miệng lại, sợ phát ra một tia tiếng vang. Toàn bộ phòng học như là bị làm định thân chú. Thẳng đến, đắc. Tại mọi người vẻ mặt sợ hai dưới, đi lý là tiểu thư đứng dậy, ung dung sửa sang lấy có chút xốc xếp áo sơ mi, giày cao gót dẫm qua mảnh kiếm bể, tiện tay sắp tán rơi tóc vàng đứng đến sau thai. Đi lý là tiểu thư mỹ lệ mắt xanh tràn lên lăn tăn sóng ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm La Nghị, thiếu nữ trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra một vòng mỉm cười. Ta tiên hoa kỵ sĩ, nàng nhón chân lên, dùng sạch sẽ ống tay áo lau La Nghị gương mặt vết máu, ngươi tới chậm, thiếu niên hắn vô ý thức muốn lui lại, lại bị lạnh buốt ngón tay nắm lấy cổ tay giáp. Thật có lỗi, La Nghị không muốn dùng lực tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Đĩ Lỵ Lạ tiểu thư cái này quá thân mật cử động.
Cái gì?
Đĩ Lỵ Lạ nguyên lai ngươi biết vị này quái?
Ngươi?
Chương 310. Trưởng binh sứ, thần dị. Chương 310, trưởng binh sứ, thần dị giác quan thứ 6, nhân tộc võ sĩ, cái gì?
Đĩ Lỵ Lạ đồng học nguyên lai ngươi biết vị này quái?
Ngươi?
Mã Lệ lão sư trừng mắt đôi mắt đẹp.
Không cần thật có lỗi, Đĩ Lỵ Lạ tiểu thư không có trả lời Mã Lệ lão sư nghi vấn, cẩn thận nghiêm túc lau sạch lấy La Nghị trên mặt máu đen. Ta biết do ngươi sẽ trước tiên đuổi tới, nhất định là có chuyện gì làm trễ nải ngươi. Theo vết máu bị một chút xíu lau đi, một chương bình phàm lại sạch sẽ gương mặt dần dần hiện lộ, hơi có vẻ non nớt hình dáng, còn chưa hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô. La Nghị sắc thực còn chưa đầy 16 tuổi, ngoại trừ cặp kia tại lờ mờ dưới ánh sáng y nguyên sáng tỏ đôi mắt, hắn ngũ quan cũng không xuất chúng, thậm chí có chút quá phổ thông. Ngày bình thường, La Nghị một khi lấy xuống thân là lưỡi dao mũ trùm cùng mũ rộng đành, rút đi bóng ma che lấp, chính là một cái rất đáng yêu nén lòng mà nhìn thiếu niên. Đương nhiên, gần như chỉ ở hệ vợ tiểu thư cùng Đĩ Lỵ Lạ trong mắt tiểu thư là như thế.
Ngươi, đây thật là chúng ta đồng học.
Mã Lệ lão sư có chút túi người, nhíu lại lông mày dò xét La Nghị, trong giọng nói của nàng vẫn mang theo một tia khó có thể tin, không cách nào đem trước mắt cái này nhìn như phổ thông thiếu niên, cùng lúc trước đột nhiên bạo khởi đổ sát đầu sói quái vật, quái nhân, hình tượng liên hệ với nhau.
Nghị, nguyên bản co quắp tại trên đất Đĩ A Na bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nàng nháy nháy mắt, cẩn thận chu đáo lấy La Nghị mặt, một lát sau, căng cứng bả vai rốt cục thư giãn xuống tới, thật là ngươi, Đĩ A Na tiểu thư, không có sao chứ? Đối với Đĩ Lỵ Lạ tỷ tỷ ánh mắt, La Nghị thực sự có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn về phía Đĩ A Na ân cần thăm hỏi một tiếng. Đĩ Á Na nhìn qua thái độ vẫn như cũ thiếu niên, ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua túi đầu không nói bạn trai Lô Văn, màu đậm vết bẩn tại màu sáng vải vóc trên phá lệ chói mắt. Nàng đột nhiên bội phục hệ vợ có can đảm chủ động truy cầu La Nghị rút khí. Nàng nhớ tới hệ vợ nhắc lên La Nghị lúc tỏa sáng con mắt, khi đó chính mình đang dùng viền gen thủ sáo che góc miệng giễu cợt. Bởi vì La Nghị thân phận, địa vị, dung mạo đều không đáng nhắc lên. Vô luận như thế nào đều không xứng với các nàng dạng này quý tộc tiểu thư, cùng một chỗ sẽ không đạt được gia tộc chúc phúc, nàng mấy lần thuyết phục hệ vợ phải tiếp nhận hiện thực. Mà bây giờ, nàng nhìn xem La Nghị dính lấy vết máu lại thẳng tắp lưng, lần thứ nhất rõ ràng ý thức được những cái kia bị các nàng giẫm tại dưới chân bụi bặm bên trong nguyên lai cất giấu chân chính vàng. Không có việc gì, nàng bung ra khai ra dấu răng môi dưới, thanh âm nhẹ giống như là thở dài.
Nha, La Nghị nghe không ra Đĩ A Na thất lạc, cũng không có giống cái thân sĩ tiến lên an ủi, chỉ là thuận miệng qua loa lên tiếng. Hắn quan sát được Đĩ Lỵ Lạ tiểu thư trên cánh tay rất nhỏ vết chảo, dư quang đảo qua chu vi đồng học, bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu lanh quang lóe lên một cái rồi biến mất.
Đĩ Lỵ Lạ tiểu thư hơi kinh, nắm lấy La Nghị tay, dùng sức bóp ngăn lại hành vi của hắn.
Nghị, là mỗi ngày cùng sau lưng Đĩ Lỵ Lạ cái kia mắt đen quái.
Đồng học,
mà ở phòng học một chỗ khác, nguyên bản nhét chung một chỗ các học sinh thấy thế, cũng không hẹn mà cùng nới lòng một hơi. Có người thấp giọng châu đầu ghé tai, lặng lẽ buông xuống căng cứng tư thái, trong phòng học khẩn trương không khí rốt cục thoáng hòa hoãn.
La Nghị nghĩ đến cái gì?
Hắn vội vàng xuống lầu, đem run lẩy bẩy cô bạn gái nhỏ hệ vợ ôm trở về, hệ vợ tại trong sương mù chạy đột nhiên một cước đạp hụt, té ngã trên đất, vạn hạnh không có thụ quá nặng tổn thương.
Liền, chính thức kỵ sĩ, tại trắng xóa trong sương mù dày đặc, đều chỉ có 3 mét tầm mắt.
Người bình thường thật rất dễ dàng đạp hụt, gặp trở ngại.
La Nghị nguyên huyết tựa hồ còn tại phát huy tác dụng, trong mê vụ hắn mặc dù mất đi tầm mắt, nhưng là ngũ giác kích phát về sau, hắn thu được một hạng năng lực đặc thù. Lúc này La Nghị nhắm mắt lại đi lên phía trước, thân thể sẽ tại gặp trở ngại một khắc này, không tự chủ được dừng lại. Loại cảm ứng này chính là giác quan thứ 6. La Nghị sớm đã không phải hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên, hắn biết rõ, loại năng lực này cũng không phải là chính thức kỵ sĩ, có thể thức tỉnh, ngược lại giống như là thần dị.
Vừa ngưng tụ, nguyên huyết đối với cơ thể người tiềm năng đào móc rất là thô thiện, chỉ dừng lại ở da thịt, màng da như trâu, khí lực tăng vọt, này giai đoạn tên là Hắc Thiết Kỵ Sĩ. Tiếp xuống tiếp tục lớn mạnh nguyên huyết xâm nhập da thịt, bắt đầu tôi luyện gân cốt, tăng thêm một bước nhục thân, sau khi hoàn thành, lúc này lực lượng cùng sức chịu đựng sẽ có được to lớn tăng lên, đã không phải người, này giai đoạn tên là Bạch Ngân Kỵ Sĩ. Nguyên huyết bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, rèn luyện tùy ý nội tạng, đều sẽ tiến vào siêu phàm thoát tục, nhục thể sinh ra đủ loại thần dị, này giai đoạn tên là Hoàng Kim Kỵ Sĩ, tức truyền kỳ kỵ sĩ.
Truyền kỳ kỵ sĩ ngoại trừ lâu đời tuổi thọ, truyền thuyết, bọn hắn còn kế thừa thượng cổ thần thoại, bên trong chu sắt thần chi binh khí, một người đủ để cải biến chiến cuộc. Toàn bộ thế giới chỉ có 4 vị truyền kỳ kỵ sĩ, mà Ốt Đế quốc cùng Thánh Đường liền chiếm cứ 2 cái ghế, cũng là Ốt quý tộc nhóm 300 năm sống an nhàn sung sướng vô liếng. Giác quan thứ 6 chính là đủ loại thần dị, một trong là truyền kỳ kỵ sĩ đặc thủ. Đây là La Nghị 7 tuổi liều mạng phục dụng ác ma chi chủng, 15 tuổi tại sinh tử bên trong ngưng tụ nguyên huyết ban thưởng. La Nghị trên thân vô ý thức tản ra, đỉnh cấp loài săn mồi, khí tức, mặc dù linh lang cao trung lầu 3 đầy đất tiên huyết, lại không đầu sói quái vật dám đến đoạt thức ăn. Trong bóng tối tiểu quái vật nhóm thử lấy sâm bạch răng nanh, lần theo tiên huyết đi vào lầu 3. Lại tại cùng La Nghị ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, như giật điện lùi về mê vụ chỗ sâu. Mọc ra răng sắc con chuột, La Nghị khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn những cái kia tiểu quái vật tiến vào trong sương mù. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, cái này mẹ nó, vẫn là quốc nội sao? Linh Lan cao trung thế nhưng là ở vào Bạch Kình trung tâm thành phố. Tòa này ven biển thành thị, từ lớn nghệ thuật gia hao hết tâm huyết bố cục, tỉ mỉ cắt sửa màu xanh lá thảm thực vật, bao trùm toàn bộ thành thị, phong cảnh tươi đẹp, không khí thơm ngọt, ven đường khắp nơi có thể thấy được động vật nhỏ. Thế nhưng là, tuyệt sẽ không có những này xấu xí con chuột. Còn có Linh Lan cao trung nổi sương mù trước đó, hết thảy đều quá bình tĩnh. Những con sói kia thủ quái vật cũng không cường đại. Đóng giữ Bạch Kình thị Thánh Đường kỵ sĩ đoàn thực lực cường hãn, chính phó đoàn trưởng liên thủ, đầy đủ đem cả tòa trường học quái vật cày 3 lần, tuyệt không có khả năng liền một điểm chiến đấu tiếng vang cũng không phát ra, liền lặng yên không tiếng động chết đi. Lấy La Nghị kiến thức hoàn toàn không cách nào lý giải loại này quỷ dị sự tình, hắn tựa ở góc tường nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, chỉ là vô ý thức trong tay Hắc Lân chảo nhận cầm chặt hơn, trong lòng càng thêm không rõ. Tạm thời an toàn về sau, hệ vợ tiểu thư thuần thục dọn dẹp La Nghị trên người máu đen. Nàng cũng không phải là bình hoa, cùng La Nghị kết giao mấy tháng này, nàng ngoại trừ yêu thích âm nhạc, cũng đi theo bạn trai La Nghị tiến hành kỵ sĩ tu luyện, chỉ là còn chưa thức tỉnh, nhất huyết. Không có thiên tứ chi chủng, người bình thường muốn cảm ứng được trong thân thể máu, là một kiện khó như lên trời sự tình. Những người khác bắt đầu suy tư đi ra biện pháp. Lao nhau đạt được một cái kế hoạch, chỉ cần ra sân trường, có lẽ bọn hắn liền có thể trở về văn minh. Có lẽ. Nhưng là trước mắt có một nan đề, bọn hắn ai cũng không dám tiến vào mê vụ, bởi vì trong sương mù tùy ý một đầu sói thủ quái vật, liền có thể đoàn diệt bọn hắn cái này 10 cái mất đi dũng khí thiếu niên thiếu nữ. Trong đó thân phận cao quý nhất bá tước đích nữ, Emilia, biết rõ Lô Văn bọn người không đáng tin cậy, nàng thỉnh thoảng liếc trộm cái kia ngay tại tu trình Hắc Lân chào nhận tóc đen thiếu niên. Thiếu niên bên cạnh cách gần nhất chính là đi Ly Lạ cùng mẹ vợ tiểu thư. Một mét bên trong thì là đi Anna cùng Mã Lệ lão sư. Có thể một người giết chết 10 đầu sói thủ quái vật thiếu niên kỵ sĩ, là trong bọn họ chiến lược mạnh nhất, cách càng gần, tại trong sương mù càng an toàn. Không. Emilia nhìn quanh chu vi nồng vụ, nàng rõ ràng biết rõ một khi mất đi thiếu niên kỵ sĩ che chở, tại trong sương mù thập tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, trong sương mù dày đặc truyền đến không phải người gào thét để nàng phía sau cổ lông tơ từng chiếc đứng thẳng, nhưng so sợ hãi mãnh liệt hơn, là một loại nào đó thiêu đốt lòng ham chiếm hữu. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cái kia thiếu niên kỵ sĩ. Emilia có cái này tự tin, gia tộc của nàng là ốt đế quốc tầng cao nhất, hoàng đế cẩn thận, có thể cho kỵ sĩ tài nguyên, tuyệt đối so đi lì lạ cái kia không được sủng ái bắc địa mọi dợ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tăng thêm, đầu lưỡi chậm rãi đảo qua môi dưới, Emilia túi đầu nhìn chăm chú chính mình từ cổ áo khe hở lộ ra xương quai xanh, ngà voi da thịt tại lờ mờ dưới ánh sáng hiện ra chân châu quan trạch, xuống chút nữa là tỉ mỉ bảo dưỡng đường cong, tại đai lưng lễ phục phụ trợ hạ như cùng tên tượng điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng cố ý để hô hấp biên độ biến lớn, nhìn xem sung mãn ngực tuyến tại viền gen xuôi theo chập trùng. 16 năm qua, bộ này từ cung đình nữ quan thân truyền thụ dáng vẻ huấn luyện sớm đã dung nhập cốt tủy, mỗi cái góc độ đều vừa đúng, đã không lộ ra phóng đãng, lại có thể làm cho nam nhân mắt long long. Bác địa dã nha đầu biết cái gì? Emilia đầu ngón tay giống như vô ý lướt qua bên gáy, đem một sợi tóc vàng đứng đến sau tai. Động tác này để nàng thiên nga cái cổ hoàn toàn hiện ra. Xương vai xanh chỗ lom xuống còn lưu lại sáng nay tỉ mỉ vẽ loạn hương phấn, tại mùi máu tươi bên trong tản ra muộn hương ngọc xa hoa lãng phí hương thơm. Nắm một cái thanh xuân nảy mầm thiếu niên, không phải dễ như trở bàn tay. Sau 3 tiếng, La Nghị mở mắt ra, tinh lực khôi phục. Đi Lý là tiểu thư cũng muốn đi Linh Lan cao trung bên ngoài nhìn xem, nhưng là La Nghị chỉ có một cái. Nếu như La Nghị ly khai lầu 3 đi bên ngoài, hắn không cách nào cam đoan Đi Lý là tiểu thư cùng cô bạn gái nhỏ hệ vợ an toàn, nhưng 10 cái đồng học cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, tại trong sương ngủ, hắn không cách nào cam đoan mỗi cái đồng học an toàn. Mà Đi Lý là tiểu thư nghe đám người muốn đi theo La Nghị cùng một chỗ tiến về bên ngoài, nàng không do dự, vui vẻ đồng ý nhìn ra La Nghị nghi hoặc, Đi Lý là môi đỏ y mắng khép mở, so với khẩu hình, cái này không vừa vặn để vướng như nhóm. Chính mình đào thải. La Nghị hầu kết nhấp nô một cái, khẽ bước cằm. Ánh mắt đảo qua sau lưng đám kia toàn vẹn chưa phát giác đồng học, bọn hắn chính chen làm một đoàn, giống bị hoảng sợ bầy cừu run lẩy bẩy. Hắn lười giao chỉ cần bảo hộ Đi Lý là tiểu thư cùng mẹ vợ hai người. Đám người hứng thú bừng bừng theo sát La Nghị xuống lầu, chỉ muốn mau thoát đi cái này ác mộng. Trên đường rất an toàn, trên mặt đất chỉ có bị móc sạch nội tạng, mặt lộ vẻ hoảng sợ thi hài, bọn hắn đều là Linh Lan cao trung quý tộc, còn có người quen, hiển nhiên là tại chạy trốn trên đường bị đầu sói quái vật giết chết. Trong sương mù truyền đến tất tiếng sột soạt tốt vận động, vài đôi tinh hồng con mắt tại trong sương mù lúc sáng lúc tối, La Nghị ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người nguyên huyết chậm rãi phun trào. Trên thân tản mát ra giật mình người sống khí tức, những cái kia thăm dò ánh mắt lập tức giống như thủy triều thối lui. Một đường đi ra sân trường bên ngoài, thế nhưng là mê vụ vẫn như cũ. Tiếp tục, La Nghị túi đầu nhìn qua dưới chân xốp ướt át thổ địa, trong lòng chầm xuống, đó cũng không phải Bạch Tỉnh trung tâm thành phố khu phiên đá. Đi Lý lại trầm mặc một cái, trở về nhìn thoáng qua Linh Lan cao trung, tiếp tục. Đám người dựa vào ký ức, phía bên phải bên cạnh đi 30 phút, đi ngang qua khắp nơi có thể thấy được cao lớn cổ thụ. Bọn hắn vậy mà tại một mảnh trong rừng rậm. Đi Lý là tiểu thư thường cách một đoạn lộ trình, đều sẽ dừng lại bước chân, từ váy kéo xuống một đầu viền len. Thắt ở đi ngang qua một gốc dị dạng bụi cây bên trên. Sau lưng các bạn học giống bị hoảng sợ chim cút chen thành một đoàn, đắt đỏ dày da dính đầy bùn não, lại không người dám phản nàn nửa câu. Đột nhiên, Dương Dậm hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. La Nghị đống nhiên đưa tay, tất cả tượng người bị đè xuống tạm dừng khóa cứng tại chỗ. Mặt đất bắt đầu có chút rung động, ngay sau đó, xa xa lùm cây kịch liệt lắc lư, không phải gió thổi, có cái gì đồ vật ngay tại thành quần kết đội xuyên toa. La Nghị không cách nào phán đoán số lượng, nhưng là hắn, giác quan thứ 6, cảm nhận được một cỗ so, Hắc Lân quái vật, càng kinh khủng cảm giác áp bách. Hiển nhiên đầu sói quái vật cũng không phải là e ngại La Nghị, mà là về nhà viện binh. Quái vật đại quân đến rồi, cái thứ nhất sụp đổ chính là kỵ sĩ Lô Văn, hắn phát ra chói tai thét lên, bản năng quay người, hưu, một tiếng, một căn cốt đâm từ đằng xa ném mạnh mà đến, tinh chuẩn quán xuyên cổ họng của hắn. Huyết vụ phun tung tóe tại gần nhất nữ sinh trên mặt, nàng ngây ngốc lau mặt, nhìn xem lòng bàn tay tinh hồng, trong cổ họng gạt ra không thành giọng khanh khách âm thanh. Một lát, đám người như là bị nước sôi đổ vào tổ kiến nổ tung. Đám người cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hỗn loạn tương mừng. La Nghị không có hy vọng cùng năng lực đi quản những này sụp đổ đồng học, hắn tỉnh táo tự vệ, thừa dịp hỗn loạn, lôi kéo Đi Lý là tiểu thư cùng mẹ vợ hương cái khác phương vị chạy trốn, Hắc Lân chảo nhận ngang bổ ra cản đường dây leo, tùy tiện mở ra một đầu đạo lộ. Ever lôi kéo khuê mật Diana, Mã Lệ lao sư vừa vặn đi theo ba người. Đằng sau, Emilia một mực chú ý La Nghị cùng Đi Ly Lạ tiểu thư, vô ý thức theo sau. Rất nhanh, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia giống như là từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ, bén nhọn đến cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ. Có người bị đẩy vào rừng cây, xương cốt vỡ vụn trầm đục hòa với tê tâm liệt phế kêu khóc, cuối cùng im bặt mà dừng. Emilia trở về liếc một chút sau lưng, trong lòng âm thầm may mắn, nàng cắn chặt hàm răng một khắc cũng không dám dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Mã Lệ thân ảnh của lão sư. Không biết chạy bao lâu, La Nghị đột nhiên dừng lại, trở tay đem sau lưng Đi Lì Lạ tiểu thư ấn vào chính mình trong bóng tối, hắn cơ bắp bạo khởi, chảo nhận nằm ngang ở trước ngực. Hiu, tiếng xe gió xé mở màng nhĩ, một mũi tên xuyên qua đồng vụ, La Nghị hắc lân chảo nhận bổ ra nửa ánh trăng cung, chặt đứt mũi tên. Hiu, La Nghị bỗng nhiên nghiêng người, một mũi tên sát gương mặt của hắn bay qua, đinh nhập sau lưng thân cây, đuôi tên kịch liệt rung động. Bang, dây cung vang từ trên không phương hướng truyền đến, nhắm chuẩn đứng im bất động La Nghị. Đáng chết, không chỉ hai cái cung tiến thủ. La Nghị đang muốn chạy vọt về phía trước chạy động tác cầm cự được, mắt đen khóa chặt âm thanh nguyên phương hướng, toàn thân lông tơ nổ tung. Lại có thể tại nồng vụ hoàn cảnh bên trong bắn tên, quả nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi. Một không xem chừng liền sẽ chết. Đối phương cũng rất kiêng kỵ La Nghị, có thể trong mê vụ tránh đi hai mũi tên, ngắn như vậy cự ly, một khi tiếp theo tiến giống, bọn hắn hẳn phải chết. Song phương giằng co. Không lâu, nồng vụ đống nhiên cuộn cuộn, một đạo thon dài thân ảnh từ phía trước đại thụ lóe ra, mũi chân tại rừng cây ở giữa điểm nhẹ, trong chớp mắt liền nhảy vọt đến 3 mét bên ngoài trên đá lớn. Kia là một cái cầm trong tay cung tiễn tóc màu biếc nữ tử, nàng dáng vóc cao gầy, bằng da chiến váy, xẻ tà chỗ một đôi hoàn mỹ đôi chân dài, cơ bắp có chút kéo căng, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn. La Nghị ánh mắt hơi chấn nhấc, chú ý tới đối phương bích sắc lưu hải ở giữa như ẩn như hiện hai nhọn, cái này xác nhận suy đoán của hắn, không phải nhân loại. Tinh linh thiếu nữ trong tay phản khúc cung kéo căng, bó mũi tên trực chỉ La Nghị mi tâm, nàng mũi thở run rẩy, quan sát tỉ mỉ cách đó không xa tóc đen thiếu niên, dùng vụng về nhân tộc tiếng nói nói. A, không phải răng nanh bộ tộc những cái kia thối hoắc gia hỏa. Tóc đen mắt đen, lại có thể tại trong xương mù bằng vào cảm ứng tránh đi tộc ta mũi tên, ngươi là nhân tộc võ sĩ. Chương 311. Lặng lẽ trở thành trưởng binh sứ, nhớ kỹ. Trong xương mù đại xà, hắc long, con thỏ cực kỳ nguy hiểm. Chương 311. Lặng lẽ trở thành trưởng binh sứ, nhớ kỹ. Trong xương mù đại xà, hắc long, con thỏ cực kỳ nguy hiểm. La Nghị nhíu mày. Đây là mắt đen tộc tiếng nói. Bọn hắn nhất tộc thân ở Ức Đế quốc, nhưng là phụ mẫu chưa hề quên chính mình tiếng nói. Đây là một môn cổ lao tiếng nói, tại trong quý tộc cũng chỉ có một số nhỏ bắt học, người hiểu được. Cái gì là võ sĩ? La Nghị hỏi. Đã trong xương mù quái vật có được trí tuệ, có thể giao lưu, hắn thấy được ly khai địa phương quỷ này hy vọng. Người không biết rõ. Kẻ ngoại lai. Tóc màu biết tinh linh đôi mắt sáng lên, nàng thu hồi cung tiễn, cười giải thích, nhân tộc võ sĩ, nguyên huyết xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đản sinh đủ loại thần dị, địa vị cùng cấp tộc ta hoàng kim cảnh thần tiễn. Nơi xa mê vụ, ngắm chuẩn lấy La Nghị cung thủ cũng thu hồi cung tiễn. La Nghị cùng tóc màu biết tinh linh giao lưu, nhân tộc võ sĩ chính là Ức Đế quốc, truyền kỳ kỵ sĩ. Tóc màu biết tinh linh tên là An Nhã, chủng tộc là nơi đây bá chủ thế lực một trong, tinh nguyệt tộc, thực lực là Bạch Ngân thần tiễn. Đồng thời cũng là linh cảnh thúy ngữ lĩnh, hộ vệ đội, đội trưởng một trong. Thế nhân đều gọi nơi đây quy hư. Vạn giới quy hư chỗ, chúng sinh trung yên chi địa, tòa này tuyên cổ trưởng tồn phân mộ, chôn giấu lấy vô số thế giới hải cốt. Cũng có truyền thuyết, quy hư cũng không phải là phân mộ, mà là cái nào đó không cách nào nói rõ vĩ đại tồn tại vẫn lạc sau thi hải, hắn con mắt hóa thành nhật nguyệt, khí tức hóa thành phong vân, xương cốt hóa thành sơn mạch, huyết dịch ngưng tụ thành vũ hải. Cổ lao thần thoại bên trong ca dao, lúc kim giờ chỉ hướng mệnh định các độ, yên lặng cự thần thi xương cốt đem mở ra trống rông hốc mắt, hắn hốc mắt chỗ sâu không ánh sáng, chỉ có thôn phệ hết thể hư vô. Phàm bị hắn ánh mắt chạm đến chi vật, sông núi, dòng sông, sinh linh, thời gian, đều như cát sỏi tán loạn, vô thanh vô tức chôn bụi. Cái này mê vụ thế giới cực kỳ quỷ dị, thế giới quanh năm bao phủ tại sương mù bên trong, mà lại trí tuệ sinh mệnh không cách nào thời gian dài đợi tại trong sương mù. Một khi tại sương mù bên trong mê thất bản thân cùng danh tự, liền sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Gặp La Nghị bọn người không thể nào hiểu được, An Nhã thuần thục ví von một cái, linh cảnh là hòn đảo, mê vụ là biển lớn, mà chúng ta không phải cá, thời gian dài đợi tại trong biển rộng sẽ ngạt thở mà chết. Tất cả mọi người cần ỷ vào linh cảnh hòn đảo mới có thể sinh tồn, ngẫu nhiên đi thuyền tiến vào mê vụ biển lớn thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện. La Nghị lý giải, thuyền chính là nhục thân cùng tinh thần. Đương nhiên, An Nhã nguyện ý phí nhiều như vậy miệng lưỡi là hy vọng La Nghị bọn người gia nhập Thúy Ngữ Lĩnh hộ vệ đội. Chuẩn xác mà nói, hy vọng chiến lược không tầm thường người mới La Nghị gia nhập Thúy Ngữ Lĩnh. Nàng 12 tiểu đội mới vừa gặp bị thương nặng, nhu cầu cấp bách chiến lược bổ sung. Đi Lý Lạ tiểu thư, Ever, Diana, Mã Lệ lão sư, Emilia xem xét chính là không có cái gì chiến lược vương hữu, tự nhiên không được An Nhã vị này bạch ngân phí sức. Tinh nguyệt tộc cùng nhân tộc là quan hệ thù địch, phải nói là tất cả cần linh cảnh làm nơi ở chủng tộc, lẫn nhau đều là quan hệ thù địch, tranh đoạt linh cảnh không nhượng chút nào. Người chết ta sống, tất cả mọi người tại dùng lực còn sống. La Nghị mặc dù là nhân tộc, lại cũng không là quy hư nhân tộc, hắn đến từ một cái ngay tại quy hư thế giới, chỉ là bọn hắn bất hạnh sớm ngã vào quy hư. Mà quy hư nhân tộc cũng là bá chủ thế lực một trong, nhân khẩu đông đảo, lại nhu cầu danh lợi khai thác hoang dã linh cảnh. 10 năm trước đã đổi mới tại Nguyệt Chi Đế quốc biên giới linh cảnh, nếu như La Nghị trở thành nhân tộc võ sĩ, tương lai có cơ hội kế thừa một thanh nhân tộc ma binh, như vậy Thúy Ngữ Linh an toàn sẽ có cam đoan. An Nhã trong miệng ma binh chính là Ức Đế quốc truyền kỳ kỵ sĩ, trưởng khống chu sắt thần chi binh khí, đây chỉ có nhân tộc tu luyện hệ thống nguyên huyết mới có thể sử dụng binh khí. Sử dụng ma binh, nhân tộc võ sĩ địa vị cao thượng, tên là Trưởng Minh Sứ. Địa vị cùng trưởng khống, ma pháp, tinh nguyệt làm, gần với Nguyệt Chi Đế quốc ba đại thần vực thánh tử. La Nghị chỉ muốn trở về. An Nhã mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ, nàng cũng không có cách nào, dù sao thế giới của ngươi lập tức liền sẽ rơi vào quy hư, ngươi thiên tân vạn khổ ly khai, cuối cùng cũng sẽ về tới đây, không có bao nhiêu ý nghĩa, thiếu niên nghị, không bằng sống ở lập tức đi. An Nhã nhìn về phía đi Ly Lạ tiểu thư, Ever. La Nghị giật mình dựa theo An Nhã tộc quần đối nghiên cứu mê vụ cho ra thưởng thức, chưa qua tu hành bình thường sinh linh như tại trong sương mù ngưng lại 24 giờ, thậm chí liền sẽ như đồng hồ cắt trôi qua, cuối cùng rơi vào mê thất chi cảnh. Một khi cho mắt, chính là giấc ngủ ngàn thu. La Nghị lựa chọn gia nhập An Nhã tiểu đội. An Nhã khỏe môi cong lên một vòng như nguyệt nha độ cong, dẫn La Nghị xuyên qua mê vụ, bước vào linh cảnh thủy ngữ lĩnh, kết giới. Linh cảnh qua khẩu, là một mặt hùng vĩ cây tường, cầm trong tay cung tiễn cùng trưởng mâu tinh nguyệt tộc chiến sĩ. Không có mê vụ, tầm mắt rộng rãi, La Nghị bọn người trong lòng cảm giác đè nén quét sạch sành sanh. La Nghị cùng sau lưng An Nhã chú ý tới. Nơi này cũng không phải là tinh nguyệt tộc sống một mình, hai nhọn tóc màu biếc, tóc vàng, tóc bạc nguyệt tộc ưu nhã ghé qua tại Phỉ Thúy Lăng tiểu ở giữa, linh cảnh bên trong hình dáng tướng mạo khác nhau phụ thuộc tộc duệ. Làn da như vỏ cây da bị nẻ rêu một nhân chính thúc đẩy sinh trưởng thu hoạch, ba mắt sáu tay dung nham tộc đánh lấy đỏ bừng kim loại, trên cổ của bọn hắn đều nương lấy tân nguyệt huy hiệu. Bọn hắn bị tinh nguyệt tộc chinh phục về sau, bởi vì tự thân có được các loại thực dụng năng lực, cũng không diệt tuyệt, mà là trở thành tinh nguyệt tộc, phụ thuộc tộc duệ. Tại tòa này mạnh được yếu thua linh cảnh bên trong, chủng tộc ở giữa đối thoại vĩnh viễn thấm lấy mùi máu tươi. Chinh phục cùng bị chinh phục là duy nhất phát tắc. La Nghị sớm thành thói quen. Làm nhân tộc võ sĩ, La Nghị tại linh cảnh quan hải cự một trạc cây ở giữa được chia một tòa nhà trên cây. Sáu người chen tại không gian thu hẹp bên trong, mỗi khi gió đêm thổi qua, toàn bộ gian phòng liền theo cảnh nhẹ nhàng lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Đi Lý là cùng mẹ vợ xuyên thấu qua vỏ cây khe hở dòm ngó bên ngoài kỳ quái thế giới. Rít lên rơi người, nhúc nhích dây leo quái dưới tảng cây ghé qua, các nàng chỉ có thể nắm chặt tay của nhau, đếm lấy bóng mặt trời chờ đợi La Nghị trở về tiếng bước chân. Hai tuần về sau, Diana, Mã Lệ lao sư cùng Emilia ba nữ đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, quý tộc, mỗi ngày gặm tạp toái bánh mì, ba nữ thực sự chịu không được cuộc sống như vậy, như là đã đi vào văn minh địa phương. Các nàng đã không cần La Nghị che chở. Ba nữ không từ mà biệt, bằng năng lực của các nàng có thể tìm một phần văn minh công việc. La Nghị đối với cái này không nghe thấy không để ý, hệ vợ tiểu thư chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. La Nghị rõ ràng, chính mình cái này, nhân tộc võ sĩ, thân phận lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Tu luyện, hắn không dám có một lát thư giãn. Thúy ngữ lính hộ vệ đội là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi tháng đều có lãnh chúa cung cấp tu hành bổng lộc, dị thú thịt cùng bảo dược. Mà đội trưởng An Nhã càng là có được, thiên tứ chi chủng, số lượng, phục dụng thiên tứ chi chủng có thể chiết xuất ma lực. Nguyệt tộc con dân tu tới hắc thiết cảnh lúc, thiên tư chắc tuyệt người mới có thể thức tỉnh, phá vọng thần dị. Làm ma lực hợp ở đồng bên trong, mê vụ tựa như hết đi một tầng khăn che mặt, trăm mét bên trong đồng vụ hóa thành làn khói loãng, đây là độc thuộc về tinh nguyệt tộc, nhìn thấy chân thực quyền lợi. Chiết xuất một sợi ma lực có thể sử dụng một lần phá vọng, bạch ngân cảnh cường giả ước chừng mười mấy sợi ma lực. Tóc đen nhân tộc kỳ thật cũng không ít bị tinh nguyệt tộc chinh phục nô lệ, nhưng là tinh nguyệt tộc tinh linh lại tôn trọng nhân tộc võ sĩ, hiển nhiên thực lực mới là đồng tiền mạnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 tháng. An Nhã đội trưởng mỗi ngày cho La Nghị phổ cập khoa học mê vụ tri thức, thường xuyên giao thủ luận bàn võ kỹ. Kỳ thật An Nhã đội trưởng biết rõ La Nghị cũng không phải là võ sĩ, nhưng là tóc đen nhân tộc đỉnh thiên lập địa, dị thường cao ngạo, cũng không tế tự trong xương mù thiên mệnh thần, tộc quần không có bất luận cái gì thiên phú, cho nên không phải võ sĩ lại có được thần dị, là một kiện rất khủng bố sự tình. La Nghị có được trở thành binh chủ, tiềm lực kia là như thần vực, đồng dạng đứng tại tộc quần đỉnh phong đại nhân vật, phi thiên độ địa, tung hành xương mù bát hoang. La Nghị không biết mình đã sớm bại lộ, chỉ là chăm chú cùng tùy An Nhã đội trưởng, mê vụ hoàn cảnh chỉ thích hợp ba người một tổ, tại có hạn tầm mắt bên trong, tương hỗ là cánh tay. Bọn hắn ngẫu nhiên ra ngoài săn giết quá cảnh răng nanh bộ tộc, có La Nghị hắc lân song nhận gia nhập, phối hợp An Nhã đội trưởng thần tiễn, bọn hắn vậy mà liên thủ giết chết răng nanh thủ lĩnh. An Nhã đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, cũng không thừa thắng truy kích, thậm chí từ bỏ giết chết cái khác hắc lân quái vật. Không khác, những con sói kia thủ quái vật là đến từ một cái khác bá chủ thế lực phụ thuộc tộc duệ, nàng không muốn cùng chi bộ phát chiến tranh, nếu như răng nanh bộ tộc bởi vậy hủy diệt, như vậy cái kia bá chủ thế lực điều động tiếp quản linh cảnh chủng tộc sẽ chỉ càng mạnh. Răng nanh bộ tộc thực lực vừa vặn, có thể tùy ý để các nàng khi nhục, mà không về phần có quá nhiều phong hiểm. Thúy ngữ lĩnh chính là ở vào bá chủ tam tộc giao giới khu vực biên giới, cực kỳ nguy hiểm. An Nhã đội trưởng lặp đi lặp lại căn dặn La Nghị, một khi trong mê vụ gặp được hắc long, đại xà, con thỏ, lập tức chạy. La Nghị không hiểu. An Nhã đội trưởng nghiêm túc giải thích, phía bắc sơn mạch chỗ sâu bên trong bá chủ là một đầu cửu đầu xà, lật qua thân chính là đất dung núi chuyển, một vạn năm trước tinh nguyệt tộc đã từng có thần vực cường giả vẫn lạc tại nó trong miệng. Phía tây trên thảo nguyên bá chủ là con thỏ, bọn hắn nhục thân thiên sinh cường tráng, cương cân thiết cốt, lực có thể bật núi, trong đó cường giả càng là tu thành bất phôi kim thân, ngoại trừ tinh nguyệt làm tên ma pháp mũi tên phổ thông mũi tên khó mà phá phòng. Trong đó con thỏ còn lại tứ đại bồ tát chính là thần vực cường giả, so với tinh nguyện tộc còn nhiều ra một vị, chỉ là bọn hắn lãnh địa một bên khác tới gần cái khác bá chủ thế lực, bằng không đã sớm bắt đầu chiếm đoạt tinh nguyện tộc. Từ phía đông trèo đèo lội suối mà đến bá chủ hắc long, kẻ đến không thiện. Mặc dù thực lực tổng hợp hắc long yếu nhất, chỉ có hai vị thần vực cường giả tỏa chấn, nhưng là long hắc long đại nhân, bên tai truyền đến chấn tiên nội chống âm thanh. An Nhã đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu ra bầu trời bị lợi chảo xé mở dọa người cảnh tượng, một đầu che khuất bầu trời hắc long đụng nát màn xương đắp xuống, phát ra long minh. Ngang, long ngâm hóa thành thực chất hóa song âm, phương viên trăm dặm mê vụ kịch liệt lắc lư, một tôn bồ tát kim thân bị xé nứt, máu tươi trời cao, còn tuổi trẻ An Nhã đội trưởng lần thứ nhất thấy được thanh tịnh tinh không. Trên mặt đất, Hắc Triều phụ thuộc quân đoàn chính thôn vệ lấy dọc đường hết thảy. An Nhã đội trưởng từ kia ác mộng đồng dạng bên trong chiến trường lấy lại tinh thần, cầm một cái chế trụ La Nghị bả vai, nghe. Đối kháng chính diện Hắc Long, chính là tự tìm đường chết. Tại cái này tam đại bá chủ kẽ hở ở giữa, Thúy Ngữ lĩnh tựa như báo tố bên trong tổ kiến. An Nhã nắm cung đốt ngón tay trắng bệnh, toàn bộ lãnh địa người mạnh nhất bất quá Bạch Ngân đỉnh phong, liền cho những cái kia bá chủ nhét kẽ răng đều không đủ tư cách. La Nghị ý thức được như thế cường đại Thúy Ngữ lĩnh, cũng chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt sâu kiến, càng thêm cố gắng tu luyện. Nhưng tu luyện khắc khổ chỉ là cơ sở, cũng không có cách nào cho hắn thực lực mang đến chất bay qua, bị quản chế tại dị thú thịt cùng bảo dược, hắn mỗi ngày rèn luyện nguyên huyết số lần là có cực hạn. Thang đến, một lần nào đó chấp hành thanh trừ, thi quỷ, nhiệm vụ. Một khi tại sương mù bên trong mê thất danh tự, liền sẽ hóa thành thi quỷ quái vật. La Nghị lần nữa nhìn thấy Linh Lan đồng phục cao trung. La Nghị tiến vào đã biến thành phế tích Linh Lan cao trung, dự định thu thập một chút sạch sẽ quần áo cùng tài nguyên, còn có hàng ngày sản phẩm. Nơi này đã không có vật sống. Dù là mượn nhờ La Nghị đồ sát đầu sói quái vật khoảng cách, thừa cơ chạy ra người cũng lác đác không có mấy, chỉ có một số nhỏ người may mắn trở thành tinh nguyện tộc nô lệ. Tại cái này mê vụ thế giới, nhân loại linh xảo mười ngón có được nhất định giá trị. Hơi dạy dỗ, chính là chất lượng tốt nô lệ. Nhưng là, nếu như rơi vào răng nanh bộ lạc trong tay chính là ác ngộng, bọn chúng cái gì đều ăn. Làm La Nghị đá văng ra một gian phòng học, một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ dưới giảng đài thoát ra. Cái kia gầy trơ cả xương hắc miêu cong lưng sống lưng, nguyên bản ảm đạm màu hổ phách con ngươi sau khi nhìn rõ người tới bỗng nhiên phóng đại. Mèo tinh nhân thấy được cứu tinh. Mèo. Ô. Nó vết bẩn da lông nổ tung, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Chân sau tại che kín vết cào trên bàn học mượn lực đạp một cái, lại tinh chuẩn nhảy vào La Nghị trong ngực, phát ra miêu miêu gọi, nũng nịu. La Nghị nhận ra nó là Linh Lan cao trung mèo học trưởng, tại rừng cây nhỏ lúc tu luyện, hắn còn nuôi nấng qua mấy lần, mặc dù không biết rõ mèo học trưởng mấy tháng này là thế nào sống sót, nhưng hắn thật không có ý tứ đem cái này biết hắn, người quen, tàn nhẫn vứt bỏ. Cuối cùng chỉ là thở dài, đem cũ nát đồng phục bọc thành cái lâm thời ổ mèo. Sau đó dẫn theo bao lớn bao nhỏ lì khai Linh Lan cao trung. Đêm khuya, Đi Lý Lạc cùng mẹ vợ tiểu thư vui vẻ thu dọn cái này một đống, rắc rưởi, Thúy Ngữ lĩnh hoàn cảnh cực kỳ nguyên thủy, thêm nữa mê vụ hoàn cảnh vật chất thiếu, ngoại trừ thiết yếu đồ ăn, không ai sẽ đi cân nhắc hàng ngày sản phẩm, đương nhiên so không lên cái kia văn minh ổ đế quốc. Ngày kế tiếp, La Nghị thanh tỉnh. Đi Lý Lạc tiểu thư cánh tay trái còn vòng quanh eo của hắn, bạn gái hệ vợ cả khuôn mặt đều chôn ở hắn lồng ngực, ấm áp hơi thở xuyên thấu qua đơn bạc áo trong, tại hắn tâm khẩu choáng mở một mảnh nhỏ ở ngực ấm áp. Hắn cẩn thận nghiêm túc bước ra, Đi Lý Lạc trong ngực bất mãn lẩm bẩm một tiếng, ba người tại tha hương sống nương tựa lẫn nhau, mới đến liền ngủ ở cùng một chỗ. Từ khi lưu lạc dị giới, quấn quanh ở cùng nhau cơ thể người lò sưởi, chính là đêm lạnh bên trong duy nhất an ủi. La Nghị đứng dậy chỉ một chút, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, nhà trên cây bên trong ột ngân tệ cùng Hắc Lân song nhận toàn bộ thần bí biến mất. Đúng lúc này, cuối giường truyền đến chấn động, nguyên bản gầy trơ cả xương Hắc Miêu giờ phút này mượt mà đến không thể tưởng tượng nổi, cái bụng theo hô hấp phập phồng, phát ra đứt quãng tiếng lẩm bẩm. Làm La Nghị bóng ma bao phủ khi đi tới, mèo học trưởng tựa hồ phát giác được cái gì, nó chậm rãi duỗi lưng một cái, phấn hồng đầu lưỡi còn vòng quanh một mảnh chưa nuốt xuống, ngân tệ mảnh vụn. Màu hổ phách mắt mèo vô tội chớp chớp, thậm chí ngẩng đầu, meo một tiếng. La Nghị giận quá mà cười, một thanh nắm chặt nạo phần gáy, mở cửa phòng, đang muốn một cước cho cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật đá ra đi, đầu óc bị gió lạnh thổi, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không đúng, phổ thông Hắc Miêu, làm sao ăn bạch ngân cùng kim loại? La Nghị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Hắc Miêu. Ngươi chính là đem toàn bộ Linh Lan cao trung kéo vào quy hư thủ phạm. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Mèo học trưởng góc miệng nghiêng một cái, ngửa mặt lên trời phát ra y mắng gào thét. Ngao, tiếng hổ gầm chưa rơi, tám cái mạ vàng chữ lớn tại La Nghị thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Mỗi bút mỗi bức tranh đều lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sắc khí, bạch hổ khiếu trăng, chấn tà thiên chu. Một đầu toàn thân trắng như tuyết cự hổ đạp toái hư không mà đến, thủ đồng khóa kín La Nghị. Keng, réo rắc đao minh hóa thành thực chất hóa sóng âm, mèo học trưởng thân thể từng khúc hóa rắn. Dài ba thước đao lăng không xoay tròn, thân đao bạch hổ đường vân phun ra nuốt vào lấy ánh trăng sâm bạch đao cương. La Nghị năm ngón tay không bị khống chế thu nạp. Ông. Chôi đao vào tay sát na, trong cơ thể hắn nguyên huyết như vỡ đê giang hà trào lên mà vào. Khiếu nguyệt đao lập tức bạo khởi ba trượng năm mang, cương khí ngưng kết thành bạch hổ hư ảnh tại mũi đao gào thét. Ý chí cùng Hắc Miêu học trưởng hình thành một cái vô hình kết nối, đao này tựa như cánh tay chi kéo dài. Ta trở thành trưởng binh sứ, La Nghị lão đảo quỳ xuống đất, mất máu quá nhiều gương mặt bạch như làm cạo, hắn lại tuét ra góc miệng, đầu ngón tay đụng vào thân đao chuyện chính đến ấm áp nhịp đập. La Nghị hắc thiết cảnh nguyên huyết, cũng không thể thời gian dài gánh vác mèo học trưởng nhu cầu. Thế nhưng là Hắc Miêu học trưởng mãi mới chờ đến lúc đến một tên có thể cùng, Bạch Hổ tinh cộng minh, nhân tộc. Đáng tiếc không phải binh chủ. Nhưng Hắc Miêu học trưởng bây giờ bị sương mù làm hao mòn, quá mức nhỏ yếu, ý chí của nó đợi không được vị kế tiếp trưởng binh sứ liền sẽ ma diệt. Chỉ có thể lặng lẽ meo meo ngưng tụ bạch hổ sát khí cho La Nghị trợ giúp. Trợ giúp La Nghị thức tỉnh, bạch hổ tinh, thần dị. Bạch hổ chủ sát phạt, thu chi binh thần, có trưởng binh chi năng. La Nghị trong óc xuất hiện một cái, trưởng binh độ thuần thục, mô bản, bạch hổ chỉ cần tu luyện, võ kỹ, liền nhất định sẽ thu hoạch được yêu ớt kinh nghiệm, cảnh giới vĩnh viễn không rút lui. Từ đó về sau, La Nghị mặc dù đóng cửa làm xe, tiến độ lại là một ngày nàng giảm, hắn đem nhiều năm trước tới nay cơ sở đạo pháp chỉnh hợp, dung hội quan thông, đạt tới môn võ kỹ này cuối cùng, quan tưởng mèo học trưởng thần vận, ngưng tụ ra, sát thần chi thế. La Nghị mượn nhờ sát thần chi thế, rèn luyện nguyên huyết, sát khí sâu tận xương thủy, tùy tiện đột phá đoán cốt nan quan. Nếu không phải dị thú thịt cùng bảo dược tài nguyên có hạn, thân thể của hắn tiếp nhận không được ở. Lúc này La Nghị đã bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, trở thành một tên chân chính võ sĩ. Hắn cần phục dụng tiên tứ chi chủng mới có thể tiếp tục bước kế tiếp tu luyện. La Nghị trở thành Bạch Ngân kỵ sĩ, về sau đã không cách nào biết mình mạnh bao nhiêu. An Nhã đội trưởng cùng cái này thiếu niên ở chung không tệ, bất quá mắt đen tộc không cách nào trở thành hộ vệ đội đội trưởng, linh cảnh trồng trọt thiên tứ chi chủng số lượng có hạn, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều Bạch Ngân cảnh. An Nhã đội trưởng ở một lần nào đó luận bàn bên trong thua ở La Nghị chi thủ, thêm nữa nàng đã dừng bước Bạch Ngân trăm năm, đột phá thời cơ xa xa khó vời, đem chính mình thiên tứ chi chủng số định mức vạch ra một nửa chia sẻ cho La Nghị tu luyện. Đi Lý là cùng nghệ vợ tiểu thư đợi tại nhà trên cây mấy tháng, thực sự cảm thấy phiền muộn, tại La Nghị không cách nào tu luyện thời điểm, hắn cùng đi Lý là tiểu thư cùng nghệ vợ ra ngoài, tại Thúy Ngữ Linh phiên chợ ngoài ý muốn gặp đã từng quý tộc đồng môn. Trong đó lại có Emilia, Mã Lệ lão sư, Diana. Các nàng cũng không có tại Thúy Ngữ Linh tìm tới cái gọi là văn minh công việc, hiện tại Emilia quần áo tả tơi, chính nằm dạp trên mặt đất liếm ăn đồ nhào cháo, vết roi giống con rết bò đẩy nàng trần trụi lưng. Emilia ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Đi Lý là cùng nghệ vợ tiểu thư tại La Nghị che chở cho, quần áo vẫn tiên diễm, một mặt huy chương trên có khắc hộ vệ đội Tân Nguyệt tiêu chí. Emilia tay run rẩy chỉ mở ra một đầu cuối cùng dây thắt lưng, áo quần lam lũ như là lá khô trở xuống. Nàng lợm chầm xương sần có thể thấy rõ ràng, đầu gối đập tầm ẩm tại La Nghị chân trước, chỉ hy vọng La Nghị có thể mua xuống nàng, nàng cái gì đều nguyện ý. Đi Lý là tiểu thư nhìn qua nhỏ gầy Emilia, lòng còn sợ hãi. Một màn này, chính là nàng từ nhỏ đến lớn liền sợ hãi hoàn cảnh, cho nên nàng một mực nhớ kỹ. Bác Địa Chi ưng tay phải nắm chặt bụi gai trường thương, tay trái thì là tươi hoa mân tôi. Mà bụi gai trường thương La Phong, tiên hoa kỵ sĩ La Nghị chính là Bắc Địa Chi ưng trợ thủ đắc lực nhất, đây là tại trên chiến trường có thể sinh tử dựa vào tay trái tay phải. Đi Lý là tiểu thư đương nhiên sẽ không hướng đối đãi nô bộc đồng dạng khi mạng, nàng tại hôi cắp chấn nhà máy tham ô mà đến tất cả tiền vàng, dùng hết toàn lực nuôi dưỡng La Nghị hai huynh đệ, nội tâm giá vọng chính là nghĩ phục khắc phụ thân hành động vĩ đại. Nàng thật đem hai cái mất đi phụ mẫu cùng muội muội thiếu niên xem như thân nhân mà đối đãi. Bằng không, lúc này lưu lạc như thế tình trạng chính là nàng. Ever đã trở thành nhất huyết kỵ sĩ, nàng nhìn qua không dám ngẩng đầu đi Anna, lòng có không đành lòng, xin nhờ bạn trai La Nghị chính cứu khuê mật đi Anna. Về phần Emilia, Mã Lệ lão sư, La Nghị lúc này đã là Bạch Ngân cảnh, hiện ra ở bên ngoài thực lực là Thúy Ngữ Linh thứ ba, tại phụ cận mấy cái linh cảnh đều là lừng lẫy nổi danh cường giả, Hắc Lân du hiệp. Chỉ là chuyện một câu nói. Phiên trợ chủ nâu nghe được hắn mở miệng muốn người lúc, trên mặt lập tức tích tụ ra cười lấy lòng, hắn miễn phí đem linh lan cao trung 37 người đưa cho La Nghị dưới trướng, bởi vì những này người bên ngoài nghe không hiểu tinh linh tiếng nói, cũng không có cái gì kỹ năng, làm việc không bằng nhỏ địa tinh lưu loát, dẫn đến hộ khách tấp nập trả hàng. Hắn đá văng lồng sắt, 37 cái quần áo tả tơi linh lan thầy trò giống bị hoảng sợ chim cút chen làm một đoàn. Những cái kia đã từng thẳng chế phục sớm bị bóc đi, bán đi, bây giờ chỉ còn bò đầy con giận vải bố giáp bọc lấy lợm chầm gầy cho xương. Về phần Emilia ba nữ dung mạo, tại cái khác linh cảnh, có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng là tại tinh nguyệt tộc, chỉ có thể coi là trung đẳng, bồi dưỡng giá trị thực sự quá thấp. Tinh nguyệt tộc gia môn nhìn không lên mặt hàng này, làn da không đủ thông sáng, lỗ tai cũng không nhọn. Mà phiên trợ chủ nâu cũng không có năng lực xâm nhập mê vụ, tiến về cái khác linh cảnh. Đi Lý là tiểu thư có chút vật thương kỳ loại, đồng ý việc này, La Nghị ngoại trừ tu hành, cái khác tất cả việc vặt vãnh đều là giao cho Đi Lý là tiểu thư cùng bạn gái hệ vợ tự hành xử lý. Cứ như vậy, vội vàng 3 năm qua đi. La Nghị bế quan hoàn thành đối ngũ tạng lục phủ rèn luyện, hắn cái thứ nhất rèn luyện chính là trái tim. An Nhã đội trường ở một lần tuần sát bên trong, bị quái vật đánh thành trọng thương. Bá chủ thọ tộc phụ thuộc tộc quần cự ma xâm lấn Thúy Ngữ lĩnh. Chương 312. Trảm thọ tộc La Hán người, Bạch Hồng kiếm thánh nghị. Chương 312. Trảm thọ tộc La Hán người, Bạch Hồng kiếm thánh nghị, An Nhã đội trưởng tao ngộ cự ma tập kích. Một người chạy về, thông chi linh cảnh toàn viên đề phòng. La Nghị ngay tại tiêu hóa rèn luyện, trái tim, đạn sinh thần dị, từ Đi Lý là tiểu thư biết được An Nhã đội trưởng thụ thương, trước tiên thăm hỏi hảo hữu An Nhã đội trưởng. An Nhã đội trưởng thường xuyên tại lãnh chúa, Á Linh thần tinh, trước mặt là La Nghị tranh thủ lợi ích. Làm đã từng từ thần tinh quân đoàn xuất ngũ mới lão, An Nhã đội trưởng hy vọng gần với lãnh chúa, thế nhưng là bởi vì nhân tộc La Nghị, vận hướng cái khác đội trưởng dứt bỏ không ít lợi ích. Mặc dù An Nhã đội trưởng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng là La Nghị mặc mặc để ở trong mắt, 3 năm qua, hai người tại trong xương ngủ chấp hành nhiệm vụ, tin tưởng lẫn nhau, lẫn nhau từng có mệnh giao tình. Đối với La Nghị mà nói, An Nhã đội trưởng cũng bạn dược sư, địa vị gần với ca ca cùng Đi Lý là tiểu thư. Chuyện xảy ra, An Nhã đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, chú kéo kia vương bắt đạn, từ Á Linh lãnh chúa trong miệng biết được răng nanh thủ lĩnh đã chết, hắn vì linh chủng, vậy mà tự mình liên hợp hai cái đội trưởng, cùng một chỗ công phá răng nanh bộ tộc linh cảnh. La Nghị trầm mặc. Chu kéo là Thúy Ngữ Linh một cái khác đội trưởng. Linh cảnh dựa vào linh mạch tồn tại, hắc thiết cảnh tu luyện tiên tứ chi chủng nhất định phải trồng trọt tại linh mạch phía trên, cần đặc thù vật chất mới có thể sinh trưởng, cực kỳ thưa thớt, số định mức có hạn. Muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện, hoặc là cướp đoạt người khác, hoặc là có được chính mình linh cảnh. Hiển nhiên, chuyện này là ba vị đội trưởng cùng một chỗ giấu giếm An Nhã đội trưởng cùng lãnh chúa, Alins, bọn hắn nuốt riêng kia một khối linh cảnh linh chủng, mà dạng này cũng dẫn đến thọ tộc mất đi răng nanh bộ tộc cung phụng, bởi vậy chọc giận thọ tộc. Phải biết, thọ tộc sở di đối tinh nguyệt tộc, nước giếng không phạm nước sông, chỉ là thọ tộc cần tinh nguyệt tộc lực lượng đến đối kháng bọn hắn cùng chung địch nhân. Nhưng đây không phải là một cái tiểu tiểu Thúy Ngữ Linh có can đảm treo chọc thọ tộc lý do. Linh cảnh hòn đảo chính là sinh tồn căn cơ, không nhượng chút nào. Thọ tộc thân là bá chủ, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chỉ là sâu kiến khiêu khích bá chủ uy nghiêm vẫn sống sót, nhất định phải ăn miếng trả miếng. Nghị, chúng ta về sau phiền phức. Cự ma nhất tộc rất được thọ tộc đoán thể tinh túy, là thọ tộc dưới trướng khai thác hoang dã chủ lực quân đoàn, thủ lĩnh bọn họ cũng có thể so với hoàng kim cảnh thực lực. Mà lại thọ tộc vậy mà điều động cự ma xử lý việc này, xem ra là có tâm muốn hủy diệt Thúy Ngữ lĩnh. An Nhã đội trưởng không xem chừng bị cự ma thủ lĩnh Cúc ném đá trận đập trúng, tại chỗ trọng thương, nàng đối với lực lượng kinh khủng kia có chút lòng còn sợ hãi. Thọ tộc lần này sư xuất nổi danh, thần tinh đế quốc quý tộc đại khái xuất sẽ thỏa hiệp, lựa chọn dứt bỏ lính cảnh, Thúy Ngữ lĩnh, đây mới là An Nhã đội trưởng nhất lo lắng sự tình. Mà lại, chú kéo kia Vương Bắt Đạn đã bị cự ma Cúc đeo đầu tế cờ, An Nhã đội trưởng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại là hưu khí vô lực ra. An Nhã đội trưởng cũng không biết rõ La Nghị đã là trưởng binh sứ, nàng càng phân tích việc này, trong lòng càng là bất an, không lo được dưỡng thương, tiến vào linh mạch chi địa, cầu kiến lãnh chúa Alins. Hy vọng lãnh chúa đi, lớn linh cảnh, bên trong điều khiển một vị hoàng kim thần nhu tiễn, tọa trấn linh cảnh một thời gian. Alins thần tinh. Thần tinh dòng họ là Nguyệt Chi Tinh Linh Đế quốc ba đại quý tộc dòng họ, mà linh cảnh chủng tộc khác đối với tinh nguyệt nhất tộc sở thuộc linh cảnh, gọi là Nguyệt Chi Đế quốc, Thần Tinh Đế quốc, có thể thấy được luồng đốm. Alins khối này trung đẳng linh cảnh là phân đất phong hầu mà đến, nàng mẫu thân chính là chấp trưởng một phương, Tinh Nguyệt làm, cũng là An Nhã đội trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Alins trong lòng mặc dù chẳng thèm ngó tới, nhưng là vì ứng phó rông dài An Nhã đội trưởng, nàng điều động sứ giả tiến đến 800 dặm bên ngoài, linh cảnh Huyền Nguyệt thành. La Nghị không muốn nhìn thấy lãnh chúa Alins, thần tinh quý tộc bẩm sinh ngạo mạn, Alins thậm chí coi nhẹ tại dùng con mắt để ý tới hắn cái này nho nhỏ nhân tộc. La Nghị tại nghe xong An Nhã đội trưởng đối với thế cục phân tích về sau, ý thức được linh cảnh đứng trước diệt vong nguy cơ, nhưng là hắn đối với Thúy Ngữ Linh không có gì lưu luyến, hắn vị này trưởng binh sứ, đi phương nào thế lực đều là thượng khách. Hắn trở lại nhà trên cây, xuất ra phụ cận linh cảnh địa đồ, cùng đi Lý Lạ tiểu thư phân tích tình huống. Gần nhất trung đẳng linh cảnh cũng có 300 dặm, về phần nhân tộc linh cảnh thì càng xa, cần vượt qua một tòa sơn mạch, phàm là đường xa chậm trễ 1-2, cơ bản không cách nào tại 24 giờ bên trong đến. Bất quá, đi Lý Lạ tiểu thư cùng bạn gái hệ vợ đã là nhất huyết kỵ sĩ, tinh khí thần có thể tại trong xương mù kiên trì càng lâu. Khinh trang thượng trận cũng không phải không được. La Nghị buổi sáng mang theo Miêu học trưởng tiến vào mê vụ chấp hành để phòng nhiệm vụ, hắn là người ngoài, chỉ có thể chấp hành mệnh ban, lại tại thời khắc mấu chốt này, không cách nào đóng giữ linh cảnh quan khẩu phỉ thúy trên cây. La Nghị cảm giác không chịu được bất luận cái gì tín nhiệm, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn đối với cái này sớm thành thói quen. Cứ như vậy, Thúy Ngữ Linh để phòng năm ngày, hàng xóm cự ma Cúc từ đầu đến cuối chưa khai thác khác người cử động, làm hộ vệ đội đội trưởng nuối lòng một hơi thời điểm. Đêm khuya, cự ma Cúc toàn quân tiến quân thần tốc, đánh vào linh cảnh quan khẩu, tứ ngược Thúy Ngữ Linh, thập đại hộ vệ đội Bạch Ngân cường giả chiến tử hơn phân nửa, trọng thương ba vị lựa chọn thần phục. Lãnh chúa Alins thần tinh cũng bị cự ma thủ lĩnh Cúc bắt lấy. Linh cảnh hỗn loạn tương mừng. La Nghị bởi vì thay ca may mắn tránh thoát một kiếp, thêm nữa tóc đen mắt đen cũng không thủ cự ma coi trọng, hắn đi ra ngoài, chỉ gặp phỉ thúy trên cây đứng đầy lít nha lít nhít cự ma, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, công phá linh cảnh quan khẩu, Bạch Ngân cường giả cùng Hắc Thiết cường giả nhận nhầm vào, còn thừa không có mấy. Cự ma tốc độ quá nhanh, tất nhiên có nội ứng. La Nghị gặp Thúy Ngữ Linh đại thế đã mất, không có cậy mạnh, mà là thay đổi hộ vệ đội giáp ra, trước tiên đánh cho bất tỉnh An Nhã đội trưởng, giấu đi. Hắn không có thiên tứ chi trùng không cách nào tu luyện thời điểm, trong lúc rảnh rỗi, tại nhà trên cây dưới đáy đào một cái địa quật để phòng vạn nhất. Lần này vừa vặn dùng tới. Ngày thứ hai, La Nghị mang theo mũ rộng vành, căn dặn đi Lý Lạ tiểu thư, một người ra ngoài nghe ngóng tình huống. Chỉ gặp cự ma Cúc bàn tay lớn dẫn theo váy áo xốc xếch gã Linh thần tình, nàng lúc này đã bị Cúc phế bỏ Bạch Ngân tu vi, ánh mắt không còn cao ngạo, Cúc cao hứng hướng linh cảnh nông phu tuyên bố, linh cảnh Thúy Ngữ Lĩnh, kể từ hôm nay đội chủ, cường giả chi phối hết thảy. Cúc đã từng bởi vì linh cảnh tài nguyên bị phụ thân tự mình đuổi ra linh cảnh, về sau trở thành mê vụ kẻ cướp đoạt, những năm này là thọ tộc La Hán chinh chiến hiệu mệnh, lấy thừa bù thiếu, hắn đã rất được có thể cầm tục con đường phát triển tầm quan trọng. Cúc thừa này cơ hội tốt, nhất cử đạt được hai cái trung đẳng linh cảnh, linh trùng tài nguyên, trong lòng của hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng, trăm năm về sau, chính mình trở thành một cái vĩ đại cự ma chi tổ, tộc quân chi vương. Hắc Miêu học trường mau phát bỗng nhiên nổ lên, lưng cung thành một đạo căng cứng đường vòng cung, trong cổ họng lăn ra trầm thấp nhẹ nào. La Nghị trong lòng còi báo động đại tác, thuận Hắc Miêu ánh mắt nhìn lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cúc sau lưng không xa bóng ma, một đầu cao 3 mét màu trắng cự thỏ tựa như núi cao đứng sừng sững, bắp thịt cuộn cuộn, mỗi khối phồng lên gân bắp thịt đều phảng phất muốn vỡ ra, trên cổ treo 19 khỏa màu sắc khác nhau cốt châu theo hô hấp đụng vào nhau, phát ra làm cho người dùng mình giòn vang. La Nghị ngửi được Phật châu trên lưu lại mùi máu tươi, kia là cường giả sơn sọ, chí ít cũng là hoàng kim cảnh cường giả thi hải, những này cốt châu chủ nhân tùy ý chọn ra một cái, đều từng là có thể chấn áp một phương hào cường, mà bây giờ xương cốt của bọn nó bị bóp thành Phật châu, mà có thể đánh giết nhiều như vậy hoàng kim cảnh cường giả, cái này cự thỏ nhất định là cùng trưởng binh sứ Tinh Nguyệt làm cùng cấp độ cường giả, Kim Thân La Hán. Mặc kệ Thúy Ngữ Linh có hay không nội ứng, thọ tộc Kim Thân La Hán ở đây, linh cảnh bị phá không thể tránh né. La Nghị trong lòng thất kinh, quyết định làm trời liền ly khai Thúy Ngữ Linh. Đúng lúc này, kia đối tinh hồng thỏ mắt tựa hồ phát giác có người thăm dò, chậm rãi hạ liếc. Nhất làm cho người sợ hãi chính là ánh mắt của nó, tinh hồng trong con mắt không có cuồng bạo, chỉ có một loại băng lãnh, gần như thiền ý giết chóc dục vọng, nghiền nát sinh mệnh đối với nó mà nói bất quá là trận tu hành. La Nghị chỉ là lướt qua, toàn thân sát thần chi thế, nội liễm, cả người trong nháy mắt trở nên thường thường không có gì lạ, tựa như người trong suốt, trong đám người lặng yên không một tiếng động rời đi. Thọ tộc La Hán liếc nhìn vài vòng, vừa mới trong lòng có chút run rẩy cảm giác tựa như là ảo giác, nó nghi hoặc thu hồi ánh mắt, đột nhiên lên tiếng đánh gậy trên trận cự ma Cúc kích tình diễn thuyết, nhỏ Cúc. Cự ma Cúc lúc này bỏ xuống Alins, hắn đầu dạp xuống đất, một mặt thành kính dán lên Ani mắt cả chân, lập tức chắp tay trước ngực, Ani đại nhân, ngài hèn bọn tôi tớ hướng ngài vấn an. Thúy Ngữ Linh còn có những cường giả khác ra, thọ tộc La Hán Ani nhíu mày hỏi. Cường giả, cự ma Cúc sững sờ, ánh mắt nhìn về phía quỳ gối bên cạnh một vị tinh nguyện tộc Bạch Ngân cường giả. Alins, thân bệ kính. An Nhã đội trưởng không tại. Kia anh Tuấn Tinh Linh nhìn quanh chu vi đồng bào, đúng rồi, nàng tựa hồ còn có một cái nhân tộc võ sĩ tùy tùng không tại, hắn tên là Nghị. Nhân tộc võ sĩ, thọ tộc La Hán Ani trắng như tuyết ra lông bỗng nhiên nổ tung, thân hình như quỷ mỹ lấp lóe, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng cự ly, một tay chế trụ kia anh Tuấn Tinh Linh đỉnh đầu, năm cái lợi chảo thật sâu khảm vào xương đầu. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cái này ra hỏa hiện tại mới nói, "Ách, Ani đại nhân." "Tha." "Đúng, đúng đúng không dậy nổi." Anh Tuấn Tinh Linh khuôn mặt vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị, ánh mắt cơ hồ muốn gạt ra hốc mắt. Hắn hai chân thon dài trên không trung điên cuồng đá đạp lung tung. Hắn chỉ là Bạch Ngân cảnh cảnh. "A, Bạch Ngân, phế vật." Ani miệng ngoác đến mang hai, lộ ra sâm bạch răng nanh. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, tinh linh đầu lâu như là chín muồi như dưa hấu vỡ ra. Đỏ trắng giao nhau tương dịch ở tại Alins trên mặt lúc, nàng màu phỉ thúy con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ, cả người trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhỏ Cúc, thỏ tộc La Hán Ani tinh hồng đôi mắt sáng lên huyết quang, nhìn xuống đầu rạp xuống đất Cúc. Hắn còn chưa đi xa. "Đi, đem cái kia con chuột cho bản tọa ép thành thịt nát." Cự ma Cúc toàn thân thịt mỡ kịch liệt rung động, cái trán gắt gao chống đỡ mặt đất, mồ hôi lạnh tại trên bùn đất nhân ra màu đậm vũng nước. Nghe được mệnh lệnh về sau, hắn như được đại xá, cổng kênh thân thể lại bộc phát ra kinh người nhanh nhẹn, lăn mình một cái vọt lên, rát cuống họng quát, cự ma đám nhóc con, thả ra tin tức, cho lão tử phá hỏng linh cảnh quan khẩu. Ani thỏ chảo chậm rãi mơn trớn trên mặt cái kia đạo dữ tợn đao ba, đầu ngón tay muội xẹt qua một tấc, cơ bắp liền không tự giác run rẩy một cái. Nhân tộc, nó từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Thời khắc này La Nghị chuẩn bị dẫn đầu An Nhã đội trưởng cùng đi lý lạ chúng nữ rời đi, bọc hành lý sớm đã đóng gói tốt, lúc đầu dự định cầu tại địa quật 7-8 ngày, tốt nhất chờ đợi An Nhã đội trưởng thương thế khỏi hẳn lại xuất phát. Nhưng là cái kia thỏ tộc Kim thân La Hán xuất hiện tại Thúy Ngữ lĩnh, thực sự để La Nghị cảm thấy kinh hãi. Làm tọa trấn một phương, gần với tộc quần đỉnh cấp đại nhân vật, dạng này tồn tại vậy mà đi vào tinh nguyệt tộc linh cảnh, mang ý nghĩa chiến tranh. La Nghị xuất ra dự bị Hắc Lân kiếm, bắt đầu xung quan. Đóng giữ phỉ thúy cây cự ma lúc này chỉ có 3 đội, tổng cộng có 36 đầu, trong đó 3 cái bạch ngân cự ma cuồng hống lấy đánh tới. La Nghị cổ tay rung lên, kiếm quang như độc xà thổ tín, mỗi một lần lấp lóe đều tình chuẩn xuyên qua cổ họng. Không đồng nhất một lát, 36 bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất. An Nhã đội trưởng đối với La Nghị kiếm thuật cảm thấy chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy kiếm thuật, mỗi một kiếm cũng giống như là trải qua nghìn lần tính toán vũ đạo, liền cự ma áo giáp đường nối chỗ nhược điểm đều không sai chút nào. La Nghị đối với cơ sở võ kỹ, lý giải, vô luận là đao thương kiếm kích, hắn sẽ chỉ cơ sở nhất, lấy nhất dùng ít sức phương thức giải quyết. Võ kỹ, không cần hoa lệ, không cần ý nghĩa, chỉ cần giết chết trước mắt chi địch, chỉ lần này mà thôi. Đám người đang muốn xông vào mê vụ, nồng vụ lại đột nhiên quần quật bắt đầu. Hơn 300 đầu cự ma giống như thủy triều tuôn ra, trong đó không thiếu bạch ngân cảnh thống lĩnh. Cầm đầu cự ma thống lĩnh răng nanh rung động, mắt to như chuông đồng trừng mắt đầy đất đồng tộc thi hải, lại chậm rãi nâng lên ánh mắt, cái người kia tộc thanh niên chính vung rơi Hắc Lân trên lưới kiếm huyết châu. Song Phương ngu ngơ một lát. Vì cái gì? La Nghị chậm rãi nâng lên Hắc Lân kiếm, hắn không biết mình cái gì thời điểm bại lộ, bất quá mang đi An Nhã đội trưởng hành vi, hắn cũng không hối hận. Cái gì? Cự ma thống lĩnh hét hầu còn chưa phát ra âm thanh. Kiếm quang nổ tung. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là chính mình không đầu thân thể dâng trào huyết tuyển, cùng viên kia biểu lộ vẫn ngưng kết đang kinh ngạc bên trong đầu lâu. Các ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Xem như nhìn không thấy không tốt sao? La Nghị tùy ý chém chết chung quanh 7-8 đầu cự ma, hắn căn bản không muốn tham dự cái này, không quan trọng, chém giết. Bọn hắn rõ ràng có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhất định phải vẽ vời thêm chuyện. Bành. Nhưng vào lúc này, mặt đất có chút rung động. Nghị, chúng ta hình như là đi không nổi. An Nhã đội trưởng đột nhiên nhìn về phía sau lưng, cự ma Cúc thân thể cao lớn chính nghiền nát ven đường của một đánh tới chớp đoáng, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại dạn nước dấu chân. Hiu. An Nhã đội trưởng cắn răng tên bắn ra mũi tên đâm vào hắn trên da, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhao nhao bẻ gãy rơi xuống. Cự ma Cúc có thể so với hoàng kim cảnh nhục thân, không nhìn bình thường đao binh. Toàn bộ Thúy Ngữ linh binh khí, cung tiễn đều không có cách nào phá phòng. Lão, chuột, Cúc gào thét nhấc lên khí lãng, hắn tráng kiện ma chảo tiện tay nắm lên một khối cự thạch, hướng đám người vị trí hung hăng ném tới. Cự thạch xé rách không khí tiếng rít bên trong, An Nhã đội trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại, La Nghị quay người, tiến lên trước một bước, mũi kiếm vạch ra hoàn mỹ nửa tháng cung, cự thạch tại tiếp xúc kiếm mang trong nháy mắt hóa thành một mịn, bay là tả bột đá như là phiêu tuyết. La Nghị mặt không biểu lộ, cầm kiếm mà đứng. Vinh, cương. Cúc bắn vọt thân hình đột nhiên phanh lại, trong con ngựa y hiển hiện vẻ kinh nghi. Ngươi là trưởng binh sứ? Cúc hầu kết gian nan nhất đô, cô kia có thể so với hoàng kim cảnh nhục thân lại bắt đầu có chút run rẩy, mỗi một bước lui lại đều tại mặt đất cày ra danh sâu. Nhân tộc võ sĩ, một khi đạt được linh binh tán thành, thông qua linh binh đem tự thân nguyên huyết chuyển hóa làm vô kiên bất tồi bình cương, cái này cấp bậc cường giả đã không thể dùng lẽ thường ước đoán. Cái gì? Hắn là trưởng binh sứ? Trung quanh cự ma kinh hãi đều đang lùi lại. An Nhã đội trưởng mở mắt ra, màu phỉ thúy trong con mắt phản chiếu lấy cái kia quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng. Nghị, ngươi cái gì thời điểm trở thành trưởng binh sứ? Trước đây không lâu, La Nghị khẽ nói, hắn tầm mắt hơi cuộn lên, trong con mắt phản chiếu ra nơi xa tôn này nghiền ép mà đến trắng như tuyết ma ảnh. Bạch Hổ Khiếu Nguyệt, Chân Tả Thiên Chu Ba. Trong lòng của hắn mặc niệm chú ngữ, Miêu học trưởng trong nháy mắt hóa thành một thanh bá khí trường đao, Thiên Chu đao. La Nghị hai tay giao thoa, tay trái rút kiếm, tay phải cầm đao, sắt thần chi thế đem hắn quanh thân ba trượng bên trong không khí đều cắt chém ra tinh mịn gợn sóng. Đã, La Nghị chân trái nghiền nát mặt đất, binh cương cùng sát khí xen lẫn thành xoắn ốc phong bạo, không cho đi, hắn chân phải đạp mạnh, phương biên 10 trượng mặt đất chỉnh thể chìm xuống ba tấc, vậy liền. Không đi ba. Ngao, ba. Bạch Hổ hư ảnh ngựa mặt lên trời thét dài,
thực chất hóa sóng âm đem đầy trời mây mù phá tan thành từng mảnh. Đao kiếm chi thế, nguyên lai là nhân tộc thiên tiêu. Thọ tộc La Hán An Nhi nhẹ răng cười, trong tay kết thành vạn chữ Phật ấn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát tâm Bồ Tát ba. An Nhi chắp tay trước ngực, thuần màu trắng lông tóc đột nhiên bộc phát ra chói mắt Phật quang. Kim thân phía trên cũng không phải phàm tục kim quang, mà là ngưng tụ như thật màu vàng sẫm lưu ly, mặt ngoài lưu chuyển lên lít nha lít nhít phản văn chú ấn, mỗi đạo chú văn đều giống như vật sống nhúc nhích. Nó nơi ngực hiện hiện màu đỏ Bồ Tát tướng, mặt mày từ bi lại góc miệng nhe răng cười, bốn cái tay cánh tay phân biệt nắm lấy ra người trống, xương địch, lột ra đao cùng khô lâu bát. Thế nhưng là, lại tại tiếp xúc bạch hổ sát khí trong nháy mắt như lưu ly giạn nước. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có tuyệt thế linh minh? La Hán A Ni vừa kinh vừa sợ gào thét bên trong, La Nghị Nhân đao hợp nhất hóa thành bạch hồng quấn nhật. Một đao kia quý tích phản phất bổ ra thời không, trước một cái chớp mắt lưỡi đao còn tại ba trượng bên ngoài, tiếp theo sát đã chém vào Ani mi tâm. Giang giác. 19 quả cốt châu đồng thời nổ tung, Ani bất hủ kim thân từ đỉnh đầu đến dưới hông hiện ra một đạo sáng chói ngân tuyến, nó cứng tại chỗ, tinh hồng thỏ nhãn bên trong tràn đầy không dám tin. Gió nhẹ lướt qua, La Hán kim thân ầm vang sụp đổ. La Nghị quỳ một chân trên đất, đao kiếm giao nhau cắm vào đất khô cằn, đỉnh đầu bạch hổ hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Trạm tộc La Hán người, bạch hồng kiếm thánh nghị. Chương 313. Ta muốn thúy ngữ lĩnh, hiến thân, nghịch thiên đại cơ duyên. Chương 313, ta muốn thúy ngữ lĩnh, hiến thân, nghịch thiên đại cơ duyên. La Nghị lấy sát thần chi thế, chu sát thọ tộc La Hán An Nhi về sau, miêu học trưởng hao phí đại lượng, bạch hổ sát khí, suy yếu biến trở về nguyên hình, mất đi thiên chu đao, La Nghị cầm trong tay, hắc lân kiếm, vẫn tùy tiện chém giết cùng giai cự ma cúc. Đối với hắn gặp nguy hiểm bạch ngân cảnh cự ma chết tận. Lúc này, hắn chỉ còn lại một thành lực. Mà còn lại cự ma thấy thế, tại chỗ đầu hàng, bọn hắn cũng không phải là mê vụ dị thú, mà là trí tuệ sinh mệnh. Mà cự ma tộc quần văn minh đã sớm bị thọ tộc ma diệt, bọn hắn không có chính mình văn tự cùng tiếng nói, trong óc cũng không có vinh quang, khái niệm, chỉ có sinh tồn, không từ thủ đoạn sinh tồn được. Huống chi, Ani La Hán đã chết, bọn hắn hộ vệ không chu toàn, trở về sẽ bị thọ tộc La Hán toàn bộ xử tử. Sống sót duy nhất cơ hội chính là thần phục vị này chém giết La Hán người. An Nhã đội trưởng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gặp La Nghị tái nhận, biết rõ nguyên huyết tiêu hao nghiêm trọng, lập tức đem còn sót lại ba cái thiên tứ chi trùng cho La Nghị phục dụng. Đông, La Nghị trái tim đột nhiên chấn động, như là viễn cổ chống trận lôi vang. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt tại trong mạch máu gào thét trào lên, mỗi một giọt đều lôi cuốn lấy tân sinh lực lượng. La Nghị rút kiếm, vô tình chém giết còn lại cự ma, Đí Lý Lạ tiểu thư cũng không có thực lực áp chế những này cự ma. Bọn hắn không đủ trung thành. Lúc này, lại không người có thể ngăn cản La Nghị rời đi. Nghị, các loại, An Nhã đội trưởng hai nhọn có chút rung động, bắt giữ chạm đất đấy nhỏ bé nhất lúc đích. Nàng trở tay rút ra phản cuối cùng, dây cung kéo căng trong nháy mắt, không khí phản phất ngưng kết. Tìm tới ngươi, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, mũi tên đông nhiên rời dây cung, xoắn ốc khí lãng xé mở mặt đất, thẳng quán địa đáy. Phốc phốc, mũi tên tinh chuẩn xuyên thấu lân giáp, lòng đất truyền đến một tiếng thê lương kêu gào. Nghị, đây là La Hán nuôi dưỡng độn địa thú một trong. Chúng ta tạm thời là an toàn. An Nhã đội trưởng đào mở nhốn máu lòng đất khe hở, đưa ra một cái chết đi dị thú, nàng nuối lòng một hơi. Hắn dáng như châu, lăng cư, đôi răng có cánh, hắn vũ tại hạ, hắn âm như lưu châu. Dị năng có thể độn địa ghé qua. An Nhã đội trưởng giải thích, trong sương mù, các lớn linh cảnh tin tức phong bế, không cách nào giữ liên lạc, cho nên các tộc, quân đội bên trong đều sẽ nuôi dưỡng dị thú, đến giúp đỡ bọn hắn truyền lại tin tức. Nhân tộc tùy hành linh thú thất thải linh cát, thọ tộc tùy hành dị thú độ địa thú, tinh nguyện tộc tùy hành dị thú vũ tinh linh. Những này nuôi dưỡng dị thú có thể không nhìn mê vụ, nhanh chóng truyền lại lưỡng địa linh cảnh tin tức, là trọng yếu chiến lược đơn vị, số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có tộc quần hoàng kim cường giả mới có, tùy hành dị thú, đãi ngộ. La Nghị mặc dù giết chết La Hán An Nhi, nhưng là chỉ cần phong tỏa linh cảnh tin tức. Các loại thọ tộc cao tầng phát hiện liên hệ gián đoạn, lại điều khiển mới La Hán xuyên qua mê vụ điều tra, ở giữa đến một lần, chí ít có thể kéo riêng 3 năm. La Hán trấn giữ lớn linh cảnh, có thể phóng xạ chúng quanh mười mấy cái bên trong linh cảnh, mà từ cái khác linh cảnh điều khiển bực này cường giả cũng cần thời gian. La Nghị không nên gấp gáp, có thể thoáng chỉnh đốn. Chu kéo bên kia vốn nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kia ngu xuẩn công phá răng nanh bộ tộc về sau, chỉ cần đúng hạn giao nạp cung phụng, thọ tộc trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không phát giác dị dạng. Có thể hết lần này tới lần khác. Bọn hắn ba người phân phối không đồng đều, dẫn đến trong đó một người làm phản. La Nghị trầm tư một lát, trở về cùng Đí Lý Lạ tiểu thư đi hướng linh cảnh hải tâm, nơi đây linh mạch bên trong còn có không ít thiên tứ chi trùng. Cái này quỷ dị mê vụ thế giới, hắn điểm ấy không quan trọng chi lực còn chưa đủ tự vệ. An Nhã đội trưởng đi sát đằng sau. Lãnh chúa bảo trước đó đã bằng, những này là tộc quần, già yếu tàn tật, giờ phút này đang dùng đục ngầu con ngươi màu vàng tham lam nhìn chằm chằm trung ương cái kia đạo mạnh khảnh thân ảnh. Alin quỳ trên mặt đất, lộng lẫy lãnh chúa trưởng bảo đã sớm bị xé thành làm lũ, lộ ra che kín máu ứ động trắng sữa da thịt, sớm biết bên ngoài tàn khốc như vậy, nàng liền không nên cầu mẫu thân muốn tới thúy ngữ lĩnh. Vâng. Linh cảnh quan khẩu đột nhiên nổ tung đâm ánh mắt mang, cuồng bạo khí lưu quét sạch ra, Alin chỉ cảm thấy thụ chính mình tựa như phong trung kinh thảo, nàng run rẩy chống lên thân trên, cũng không dám ngẩng đầu. Thọ tộc kim thân La Hán tự mình xuất thủ, không có khả năng có người có thể sống sót. Quả nhiên, tiếng chém giết tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm im bặt mà lúc ngừng, Alin con ngươi triệt để đã mất đi tiêu cự. Alin thân là linh cảnh lãnh chúa, lâu dài phục dụng linh chủng, mặc dù không có thực lực, thế nhưng là bạch ngân huyết nhục đã có linh vận, có thể sinh sôi ra cự ma, biến dị thể, những cái kia bẩn thỉu cự ma hưởng dụng xong thân thể của nàng, tuyệt sẽ không lãng phí. Ngay tại Alin suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua. Phốc phốc, một thanh lưỡi dao đột nhiên xuyên qua trước mặt nàng cự ma cổ họng.
đắc, đắc, đắc. Giày chiến đạp nát vũng máu tiếng vang từ xa mà đến gần. Alin ngây ngốc nhìn qua trên mặt đất uốn lượn máu suối, kia đỏ sậm chất lỏng chính phản chiếu ra nàng tương lai bị lũ cự ma xé nát gặm ăn đáng sợ hình tượng. Alin đại nhân, một đạo mát lạnh giọng nam đột nhiên đâm rách màu máu huyết cảnh. Thanh tuyến bên trong còn mang theo thiếu niên đặc hữu trong sáng, cũng đã lắng động lấy xa trường ma luyện ra trầm ổn. Tại sao là ngươi? Alin bỗng nhiên ngửa đầu, con ngươi kịch liệt co vào, phản chiếu ra cái kia đạo dần dần tới gần thân ảnh, còn có chu vi ầm vang ngã xuống cự ma thi thể, mỗi bộ thi thể cổ họng đều tràn ra lấy hoàn toàn nhất chi xuyên qua tổn thương. 18 tuổi La Nghị dẫn theo Hắc Lân kiếm, dẫm lên đầy đất thi hải dậm chân mà đến. Hồi lâu chưa thon dài phát bị một cây vải cũ đầu lung tung thắt, mấy sợi bất tuân sợi tóc rủ xuống tại mày kiếm trước. Thiếu niên Nghị, Ani là hắn đâu? Alin nghi hoặc hỏi. Nguyên lai nó gọi Ani, thiếu niên võ sĩ dính lấy vết máu trên mặt lại tràn ra cái sáng tỏ thiếu dung. Nó là ta đến nay gặp kinh khủng nhất đối thủ, ta sẽ nhớ kỹ nó. Ani chết rồi. Ngươi vậy mà chém giết La Hán. Alin ngước nhìn trước mắt thiếu niên, bầu trời vì hắn dắt lên một tầng thuần màu trắng chi quang. Đây chính là đến đây cứu vớt nàng thần chi sứ giả. Nàng góc miệng giơ lên sáng rỡ đường cong. Thiếu niên, ngươi đã cứu ta, cứu được Thúy Ngữ Lĩnh, bản lĩnh chủ sẽ ban cho ngươi tước vị, đất phong. Còn có, lúc này tim đập của nàng đến nhanh chóng, trong đầu đã hiện ra trở lại Vương Thành lúc chẳng cảnh, những cái kia tổng chế dễu nàng lãnh địa các tỷ tỷ, còn có luôn nói nàng không bằng huynh trưởng tài giỏi mẫu thân. Khi nhìn đến vị này có thể so với La Hán võ sĩ lúc nên là như thế nào biểu lộ. Alin đại nhân, các loại, xin ngài không nên hiểu lầm. La Nghị bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên không biết rõ Alin trong lòng suy nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy Alin đại nhân tốt ngây thơ. Cái gì? Alin sững sờ. La Nghị có chút túi người, ở trên cao nhìn xuống đảo qua Alin trần trụi đầu vai. Hắn sắc bén ánh mắt xuyên thấu lộn xộn vai phát, đem vị này tinh nguyện tộc trưởng chủ tớ đầu đến chân trà sát một lần, từ có chút mở ra cổ áo ở giữa tiết ra trắng như tuyết da thịt, đến tinh tế trên bờ eo suýt lấy nguyệt quang thạch đai lưng, mỗi một chỗ đều tinh xảo giống là trong thần điện pho tượng. Tinh nguyện tộc tuấn nam thịnh nữ, cực kỳ phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Chỉ là đáng tiếc, cái này ở trong mắt cự ma lại là một cái gầy thẳng hề lậu hầu tử, bộ này để nhân loại quý tộc si mê túi ra, bất quá là một bộ, không có mấy lượng thì không xương trắng. Cũng nhưng là muốn trở thành vĩ đại, cự ma chi tổ, coi nhẹ tại lãng phí tinh lực, sủng hạnh. Sosi Alins, thậm chí định đem nàng ném cho trong tộc những cái kia thiếu cánh tay cụt chân lao phế vật tìm niềm vui. Ta không phải tới cứu ngươi, ta là tới cho ngài một lựa chọn. La Nghị trong mắt cũng không có cố này mỹ lệ tối ra, bình tĩnh nói, Alins đại nhân, ngài nguyện ý trở thành thần dân của ta sao? Cái gì? Alins yếu dung ngưng kết ở trên mặt, cánh môi run nhẹ nhẹ, ôm. Xin lỗi, ta không có nghe minh bạch. Tốt ta, La Nghị chậm rãi ngồi dậy, trong tay Hắc Lân kiếm đã gác ở Alins kia thiệt thiên ngông trên cổ, hắn gần từng chưa nói, ta muốn Thúy Ngữ Lĩnh người. Alins ngực kịch liệt chập trùng. Phi hồng từ cái cổ một đường đốt tới thính thai, đây chính là tóc đen nhân tộc thực chất bên trong, kém tính dễ, rõ ràng là đáng chết dân đen, trong thân thể chạy xuôi đê tiện huyết mạch, chỉ là dân đen một khi nhấc lên cờ xí, hô to, vương hầu tướng lĩnh, há có gan hổ. Chính liền tộc quần chi vương đô sẽ bị bọn hắn lật đổ, chém đầu tế cờ. Alins có thể hiểu được cùng là tinh nguyện tộc đồng bào phản bội Thúy Ngữ Lĩnh, bởi vì hắn cũng là quý tộc một trong. Mà thiếu niên nghị gia nhập nàng hộ vệ đội, cả một đời liền hẳn là trung thành thị vệ của nàng. Bây giờ lại phản bội nàng. Nàng không thể nào hiểu được. An nhã, Alins âm thanh kêu gọi. Vội vàng chạy tới An Nhã đội trưởng đột nhiên phanh lại bước chân, làm nàng thấy rõ nằm ngang ở lãnh chúa trên cổ Hắc Lân kiếm lúc, lại chỉ là há to miệng, lựa chọn trầm mặc. Alin đại nhân, nhanh lựa chọn đi, La Nghị thúc giục nói. Thần tinh thị vĩnh viễn không khuất phục, Alin ngóc đầu lên, tóc dài trong gió của vũ, nhuốm máu góc miệng kéo ra quật cường đường cong, ta thế nhưng là cao quý tinh nguyện huyết mạch, há có thể thần phục với như ngươi loại này, ta minh bạch ý của ngài. La Nghị ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm giơ lên hàn quang, các loại, Alin ý thức được La Nghị thật sẽ giết chết nàng, nàng vội vàng ngậm miệng, đưa tay xem chừng đẩy ra Hắc Lân kiếm, nàng hít một hơi thật sâu. Đông nhiên tràn ra một cái tươi đẹp như đầu mùa xuân tiếu dung, thiếu niên, ta nguyện ý, dạng này có thể hay không quá khó xử ngài vị này cao quý thần tinh thị. La Nghị sửng sốt một cái, Alin đại nhân, ngài mời yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, vết cắt thiết hầu chỉ ở một cái trước mắt, ngài sẽ không cảm nhận được thống khổ chút nào. Alin nhìn thấy ngu ngơ bộ dáng thiếu niên, kém chút tức nổ tung người mẹ nó. Alin cắn răng, tạm thời ẩn nhẫn một hai chờ mẫu thân đại nhân chiến tướng đến đây, là được rồi. Nàng thấp cao quý đầu lâu, lãnh chúa đại nhân, Alin không đến 300 tuổi, còn không muốn chết. Lời còn chưa dứt, La Nghị đã quay người nhìn về phía chờ đã lâu đi lì lạ tiểu thư. Đi lý lạ tiểu thư bắt đầu hướng linh cảnh nông phu tuyên bố, Thúy Ngữ Lĩnh, đội chủ, lãnh địa các đại chủng tộc tập mãi thành thói quen, nhớ kỹ mới lãnh chúa La Nghị, chí ít theo như đồn đại, tóc đen nhân tộc, lãnh chúa không thích ăn trí tuệ sinh mệnh. Bọn chúng không cần hiến tế con non, đưa cho ưa thích nếm thức ăn tươi lãnh chúa. Đi lý lạ tiểu thư cùng hệ vợ chiêu mộ chủng tộc khác hát thiết hộ vệ, tu sửa phong ốc, An Nhã đội trưởng thì thu nạp tinh nguyện tàn binh duy trì trật tự. Mà La Nghị tại thị nữ Alin dẫn đầu dưới, tiến vào tòa kia xây dựng ở linh mạch phía trên lãnh chúa tòa thành, La Nghị muốn một người độc chiếm toàn bộ Thúy Ngữ Lĩnh linh cảnh, linh chủng, tu luyện. Võ sĩ về sau rèn luyện nguyên huyết trở nên dị thường chậm chạp, hắn cần càng nhiều linh trùng tu luyện. Thúy Ngữ Linh trồng trọt linh trùng là từng khỏa màu xanh biếc linh trùng, mê vụ tên khoa học, thanh ngọc linh trùng. Trung đẳng linh cảnh, linh trùng 1 năm 2 vụ, thị nữ Alin ở đây kinh doanh 30 năm, trong lòng đất chứa hàng không ít. Nhất giai linh trùng mặc dù đối với võ sĩ hiệu quả yếu ớt, nhưng lượng lớn linh trùng cùng dị thú thịt đủ để đền bù khuyết điểm này. La Nghị đợi tại lãnh chúa bảo, luyện hóa linh trùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Ngắn ngủi 2 tuần, sát thần chi thế hoàn toàn xâm nhập thận, lại một cái thần dị đản sinh. Mặc dù lực lượng cũng không tăng cường, nhưng là thận loại bỏ huyết mạch tạp chất, La Nghị thân thể phát sinh tẩy thủy, tiêu hao linh trùng tốc độ tăng lên một đoạn. Thân thể vốn đã đạt tới cực hạn nguyên huyết bắt đầu không ngừng sinh sôi. La Nghị hít một hơi thật sâu, lạnh buốt gió đêm lôi cuốn lấy nguyệt hoa chui vào phế phủ, ở trong kinh mạch lưu chuyển thành nhỏ bé màu bạc dòng suối. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ ngay tại tham lam thôn vệ những này năng lượng, nếu như chờ tạng phủ rèn luyện viên mãn, sợ là tiện tay một đao liền có thể bổ ra cả tòa lãnh chúa bảo. Đêm khuya, lãnh chúa bảo chủ nằm đã bị La Nghị chiếm lấy. La Nghị tu luyện xong xuôi, vọt lên cái tắm nước nóng, nằm tại mềm mại trên giường lớn, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. La ta, đen như mực bên trong, một bộ mềm mại thân thể từ phía sau lưng kéo đi lên, đi lì là hai chân thon dài như dây leo cuốn lấy bên eo của hắn, lạnh buốt đầu ngón tay chính thuận La Nghị cơ bụng chậm rãi du tẩu, hô hấp nhẹ nhàng mài cọ lấy La Nghị vành hai. Hôn ta, đi lì là ngẩng mảnh khảnh cái cổ, xanh thẳm đôi mắt hiện ra thủy quang, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ký ức đột nhiên tránh về ngày đó, mùi hôi bên đồng rác, cái kia xương sườn từng chiếc rõ ràng thiếu niên, vết bẩn trên mặt chỉ có một đôi mắt sáng đến đốt người. Năm đó co quắp tại cửa ngõ thiếu niên, bây giờ lại thành cần nàng cởi tận quần áo mới có thể lấy lòng tồn tại. Đi lý là tiểu thư như thế chủ động hiến thân, đương nhiên là cảm nhận được nguy cơ, trong nội tâm nàng bất an, cần một vóc dáng tự đến cam đoan tương lai La Nghị sẽ không thay đổi tâm. Ta, La Nghị hô hấp đống nhiên cứng lại, xem chừng hôn trên đi lý là tiểu thư trong mắt màu lam. Hắn toàn thân nóng hổi, cần càng nhiều. La Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được nàng dồn dập nhịp tim, hắn đống nhiên chế trụ kia đoạn eo nhỏ nhắn xoay người đè xuống. Răng môi chạm nhau trong nháy mắt, đi lý là trong cổ tràn ra một tiếng nghẹn ngào, lại càng dùng sức vòng lấy cổ của hắn. Ngay sau đó, một tiếng cao kiều khóc đâm rách bóng đêm, Đĩ Lý Lạ tận lực kéo dài âm cuối tại hành lang quen quần, ánh trăng tại cuốn dao trên người chạy xuôi, một đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, La Nghị lại ăn hết lever. La Nghị mới nếm thử nhân sự, ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cùng Đĩ Lý Lạ tiểu thư, bạn gái hệ vợ hoang đường đã vài ngày, phóng thích kiểm chế chi tâm, một lần nào đó tu luyện vậy mà rất thuận lợi thành công rèn luyện, can. Ba loại thần dị tương hỗ tương ứng, hình thành vi diệu tuần hoàn, ý chí của hắn lại có thể như chi lưới nô ra ba thước. Đây là tâm linh chi lực, La Nghị hỏi thăm An Nhã đội trưởng loại hiện tượng này, An Nhã đội trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa như đang nhìn một cái quái vật. Nàng cùng La Nghị quen thuộc về sau, biết rõ trước mắt vị này thiếu niên chỉ có 18 tuổi. La Nghị đản sinh tâm linh chi lực, đã có thể triển vọng, võ sĩ phía trên, cảnh giới, võ sĩ cũng không cần rèn luyện ngũ tạng lục phủ tiến vào viên mãn, cũng có thể châm lửa, trở thành binh chủ. An Nhã đội trường ở tòa thành bên trong vơ vét ra một bản, điểm hỏa đăng thần chi pháp, lại lấy ra ba viên màu vàng kim xá lợi, giao cho La Nghị, đây là nàng 10 ngày 10 đêm đốt cháy, La Hán An Nhi thì phải đạt được bảo vật. So, tam giai linh chủng, còn muốn chân quý gấp trăm lần khan hiếm bảo vật. Tinh Nguyệt nhất tộc muốn trở thành trưởng khống ma pháp Tinh Nguyệt sứ, hoặc là châm lửa đăng thần bước vào thần vực, một loại bảo vật ác không thể thiếu, kỳ danh bí ngân tinh kim. Thọ tộc La Hán cũng giống như thế, trở thành hoàng kim cảnh về sau cần ướt bất hủ chi kim, đúc thành bất phôi kim thân, chiến đấu bên trong thôi động liền có thể ngạnh kháng ma pháp. Mà nhân tộc võ sĩ sử dụng kỳ dị binh khí chính là chính nhân tộc rèn đúc, chủ yếu vật liệu đến từ bí ngân. Cái này không phải liền là kim tệ sao? La Nghị cầm thọ tộc La Hán màu vàng kim xá lợi quan sát tỉ mỉ. Đúng lúc này, nguyên bản hề phải có do Miêu học trưởng đống nhiên bạo khởi. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm toàn bộ nuốt xuống. Các loại La Nghị kịp phản ứng lúc, trong bàn tay sớm đã trống trơn như vậy. Hắn cứng đờ cúi đầu, trong ngực Miêu học trưởng chính thích gì liếm láp máu nuốt. An Nhã đội trưởng cũng không biết rõ nhân tộc nên như thế nào châm lửa bước vào, binh chủ, chi cảnh, nghe nói, cần chân công làm dẫn, bí ngân vi cốt, đem suốt đời tu vi cùng ý chí luyện vào binh khí, gọi là linh binh. Như thế mới có thể đúc thành độc thuộc về mình, tính mạng song tu chi binh. Trường binh sứ, có thể kế thừa tiền nhân ý chí linh binh, mà đây cũng là nhân tộc kinh khủng nhất một điểm. Chỉ cần linh binh bên trong linh tính không dập tắt, trên chiến trường không đánh rơi, không phá nát. Không ra 20 năm, hậu bối đời đời của thời, ngóc đầu trở lại, tộc quần bên trong lực lượng trùng kiên vĩnh viễn không tuyệt tự. Mê vụ chủng tộc đến từ thế giới khác nhau, riêng phần mình tu luyện pháp môn hoàn toàn khác biệt. Mà đại bộ phận chủng tộc dựa vào thiên phú, mà bá chủ tộc quần thì đều có thể tiến hành tu luyện. Nhưng đều không có nhân tộc, linh binh, hệ thống biến thái. Tinh nguyệt tộc cùng nhân tộc giao thủ qua, đạt được không ít, tầm thường chất công, truyền thừa, nhưng là bí ngân lại cực kỳ khó được, mà La Nghị biết rõ một cái địa phương có vô số đến không hết, bí ngân. Ngay tại rơi vào quy hư ổ đế quốc, thậm chí có được linh binh truyền thừa. Nếu như La Nghị có thể trở về quả nhiên là nghịch thiên đại cơ duyên. La Nghị bừng tỉnh đại ngộ, thọ tộc La Hán An Nhi sở di đến đây Thúy Ngữ lĩnh, có lẽ không phải là vì chiến tranh, mà là nó biết rõ ổ đế quốc tồn tại. Một tháng sau, Huyền Nguyệt Thành, Hoàng Kim Thần Nưu Tiễn Blue, mang theo tiểu đội mình thành viên, đi vào Thúy Ngữ lĩnh, thị nữ Alins thêm mắm thêm muối hướng mình hướng trưởng, khóc lóc kể lể mình bị nhân tộc lăng nhục bi thảm nhân sinh, hy vọng mẫu thân vì nàng làm chủ. Alins đã nghĩ kỹ làm sao hung hăng, cha tấn, cái người kia tộc thiếu niên, phế bỏ tu vi, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, còn muốn dẫm lên đầu hắn để hắn xưng hô, Alins chủ nhân. Cái gì? Ngươi nói chính là La Hán An Nhi. Nhưng là Blue nghe được muội muội nhắc lên An Nhi danh tự, trên mặt lập tức vạn phần hoảng sợ. Blue trầm mặc rời đi, xin chỉ thị mẫu thân, Huyền Nguyệt thành chủ, về sau. Tiểu muội, mẫu thân quyết định để ngươi lưu tại Bạch Hồng Kiếm Thánh bên người, Blue nghiêm túc nói. A, mẫu thân ý là để cho ta cho nhân tộc làm thiếp thân thị nữ. Alins sửng sốt. Đúng thế. Chương 314. Hắc Long Quân, chín đầu tướng liễu, đồ Long tiểu đội tập kết. Chương 314, Hắc Long Quân, chín đầu tướng liễu, đồ Long tiểu đội tập kết. Ngày kế tiếp, Blue đem Alins đóng gói đưa tới cửa, La Nghị thần sắc có chút ngạc nhiên, hắn dù sao tranh đoạt Thúy Ngữ lĩnh cơ nghiệp, chỉ là xem ở An Nhã đội trưởng phân thượng, cũng không đổi tận giết tuyệt. Huyền Nguyệt thành chủ đại biểu, thần tinh đế quốc, thừa nhận La Nghị linh cảnh lãnh chúa thân phận, đồng thời để tiểu nữ Alins cho làm La Nghị vị này, Bạch Hồng kiếm thánh, làm thiếp thân thị nữ, hy vọng coi đây là mối quan hệ. La Nghị nhìn thấy Huyền Nguyệt thành chủ cũng không sâu cứu việc này, minh bạch hắn chém giết thọ tộc La Hán An Nhi, thực lực bất phàm. Bất quá, La Nghị tự tuyệt. Hắn đã được đến linh chủng cùng linh mạch, mà A Linh ngoại trừ thân phận quý tộc, không còn gì khác, cũng sẽ không trồng trọt linh chủng, mỗi ngày đợi tại tòa thành bên trong, liền trở nên rất chướng mắt. Hắn lặng lẽ nhìn xem bị xô đẩy đến trước mặt A Linh. La Nghị tạm cư Thúy Ngữ lĩnh, chỉ là vì tự vệ cùng võ sĩ tài nguyên, càng làm tốt hơn đi lì lạ tiểu thư cùng bạn gái hệ vợ cung cấp an toàn hoàn cảnh, đương nhiên sẽ không vì chỉ là A Linh, liền là thần tinh đế quốc bán mạng, như thế chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. A Linh nghe được La Nghị vậy mà cự tuyệt đưa tới cửa chính mình, gương mặt bởi vì nhục nhã đỏ bừng lên, nàng vì thế nhưng là làm một đêm tâm lý chuẩn bị. Vợ Lu trầm mặc. Huyền Nguyệt thành chủ, phi thường cần vị này cường đại Bạch Hồng kiếm thánh tọa trấn tam tộc giao giới, thọ tộc Ca Ni La Hán, thế nhưng là đứng hàng thập bát La Hán một trong, phải biết đồng dạng La Hán là ngân đồng thân, ít có lấy, bất hủ chi kim, chúc cơ trở thành La Hán. Cả hai mặc dù là cùng cấp độ cường giả, thực lực lại ngày đêm khác biệt, thập bát La Hán xưng hô, chính là thọ tộc Bồ Tát, Phật tổ quân dự bị, tộc quần trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bạch Hồng kiếm thánh lại có thể chém giết Ca Ni La Hán, trong vòng trăm năm, cực lớn khả năng châm lửa trở thành binh chủ. Dạng này tồn tại, coi như thần tinh đế quốc thánh nữ biết được cũng sẽ nguyện ý tới kết hợp. Vợ Lu suy nghĩ thật lâu, nói ra Huyền Nguyệt thành chủ có thể hàng năm cho nhị giai linh trùng xích ngọc linh trùng số định mức, thăng thêm một mảnh thế giới thụ lá cây. Đây là tam giai thượng phẩm linh trùng, đến từ thần tinh đế quốc tổ địa linh cảnh, đối trợ giúp trí tuệ sinh mệnh, châm lửa đăng thần, có được kỳ hiệu, mỗi 300 năm mới có thể ngưng tụ một mảnh. La Nghị nghe được An Nhã đội trưởng đối với mấy cái này bảo vật giới thiệu, Huyền Nguyệt thành chủ có thể nói thành ý chẳng đấy. Đi lý là tiểu thư không nói hai lời, tiếp nhận A Linh người thị nữ này. La Nghị chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu, hắn cần nhân tộc chân công, càng nhiều càng tốt. Vợ Lu vui vẻ đáp ứng, hắn trở về Huyền Nguyệt thành báo cáo. Mang về linh chủng cùng thế giới thụ diệp, còn có Huyền Nguyệt thành bảo trì xuống tới nhân tộc chân công, vậy mà chỉ có 13 bản, lại chỉ có tầm thường chân công truyền thừa. Tầm thường chân công liền có, châm lửa đăng thần, chi pháp, phía sau đều một vị đã từng đúc thành, linh binh, binh chủ. Mà trung thừa chân công truyền thừa, thượng thừa chân công truyền thừa cơ bản mỗi đời đều sẽ có binh chủ tại thế, nhân tộc nội bộ chỉ có 72 bộ trung thừa chân công truyền thừa, 36 bộ thượng thừa chân công truyền thừa. Ước chừng 300 năm trước, nhân tộc có, nhân vương, xuất thế, đúc thành tuyệt thế ma binh, mang theo diễn võ mặt trời, thừa thuyền lớn độ hư biển mà đến. Đem cực thịnh một thời tinh nguyện tộc đánh phá thành mảnh nhỏ. Thần tinh đế quốc thế giới rơi vào quy hư, đế quốc lúc đầu 17 thần vực, chỉ còn lại 3 vị. Người kia vương mặc dù chiến tử tại hồ tộc yêu thần trong tay, nhưng mảnh này đại lục ở bên trên bá chủ tộc quần cảm thấy không thể xóa nhòa bóng ma, trong đó không ít bá chủ tộc quần như vậy không gượng dậy nổi. La Nghị đỉnh đầu ngay tại chợt mắt miêu học trưởng hơi híp mắt lại, lặng lẽ nhìn chăm chú lên bờ lưu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị dạng. Ma binh là cái khác tộc quần xưng hô, linh binh là chính nhân tộc xưng hô. Tuyệt thế ma binh chính là tuyệt thế linh binh. Áp đảo thượng thừa chân công phía trên tồn tại, đúc thành tuyệt thế linh binh. Binh chủ chỉ cần không vấn lạc, ngày sau nhất định trở thành thần binh, kia là nhân tộc tỉnh thiên càn khôn của chủ. La Nghị cũng không biết rõ Miêu học trưởng thân phận, hắn lật ra một bản tầm thường chân công truyền thừa, thô nhìn một hai, đối với cái này rất là thỏa mãn, lấy Bạch Hổ trưởng binh, chi năng, hắn rất nhanh liền có thể nhập môn. Tiếp xuống, chỉ cần gom góp đầy đủ bí ngân, hắn liền có thể nếm thử châm lửa trở thành binh chủ. Bờ Lu mang đến một vị quan ngoại giao, nàng cùng Alins thần mạo có 5 phần tương tự, nhưng là dáng vóc càng thêm cao gầy đầy đặn, chính là Alins tỷ tỷ hoàng kim thần Ngưu Tiễn Dụ Lị Án. La Nghị bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm. Tăng thêm Dụ Lý An nói chuyện đêm hai, hắn để Dụ Lý An trở thành hộ vệ đội dài một trong. Dụ Lý An là Huyền Nguyệt thành chủ 7 đứa con cái bên trong xuất sắc nhất, nhiệm vụ của nàng là thay thế Alins, thân là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, nàng cũng không phải Alins tên ngu ngốc kia, nàng minh bạch, Bạch Hồng kiếm thánh, hàm nghĩa. Nếu như có thể cùng nhân tộc kết hợp đản sinh có thể tu luyện, nguyên huyết, dòng dõi, đối tộc quần ý nghĩa trọng đại. Huyền Nguyệt thành chủ cái này một phe phái, cho rằng cùng tóc đen nhân tộc, hôn huyết, mới là thần tinh đế quốc đứng ra. Tinh nguyệt tộc một vị hoàng kim cường giả, cần 300 năm. Mà nhân tộc tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, chỉ cần 30 năm. Ngắn sinh loại cùng trường sinh chủng, tốc độ tu luyện là gấp 10 chênh lệch. Nếu không cải biến chờ đợi các nàng chính là diệt vong. Về sau, Alins tại tòa thành bên trong, thường xuyên nhìn thấy chính mình khi còn bé sùng bái đối tượng, cái kia ưu nhã cao quý mà cường đại tỷ tỷ Dụ Lị An, vậy mà đối cái người kia tộc thiếu niên xung xoe, sau đó bị vô tình cự tuyệt. Alins cảm giác chính mình sống ở trong ngộng, mỗi một ngày đều là giày vò. Tại nhị giai xích ngọc linh chủng trợ giúp dưới, La Nghị tu luyện nhân tộc chính thống chân công, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong vòng 1 năm liên tiếp rèn luyện ngũ tạng lục phủ. La Nghị không có đạo sư dạy bảo, cho nên hắn vậy mà tu luyện 13 bản tầm thường chân công, những này chân công ngưng tụ nguyên huyết lẫn nhau xung đột, thường người tu luyện 2 quyển liền sẽ bạo thể mà chết. Mà La Nghị có Miêu học trưởng ở bên, lấy sát thần chi thế thống lĩnh thân thể các lớn nguyên huyết. Lại 1 năm nữa, hắn đã như cổ chi danh sẽ, thống lĩnh đại quân. La Nghị lấy thừa đủ thiếu, nhờ vào đó trở thành bản thân chi thần. Hắn lúc này thân thể tất cả bộ vị đều đã bị nguyên huyết rèn luyện đến cực hạn, tiến không thể tiến, nhưng là hắn trong tay bí ngân, không đủ để châm lửa đúc thành bản mệnh linh binh. La Nghị trầm mê tu luyện, không dám có chút lơ biếng, mỗi ngày vẫn bảo trì tu luyện quen thuộc. Thời gian thấm thoát, vội vàng 1 năm. Đi lý là tiểu thư mỗi ngày phục dụng nhất giai linh chủng, có thể thành công đột phá hắc thiết kỵ sĩ, thường xuyên hướng La Nghị đòi lấy, nàng rốt cục thành công ra đời một tên dòng dõi. Linh cảnh toàn thành, to rõ khóc nỉ non vạch phá ầm ĩ khắp trốn cùng trong hỗn loạn. La Nghị chạm đến đoàn kia ấm áp, tâm thần rung động, vì đó lấy tên. 3 ngày sau, hệ vỡ lòng có cảm giác, đàn tấu ra một khúc, sinh mệnh lễ tán La Nghị đốn nộ, hấp thu thế giới thụ diệp, tâm linh chi lực bạo cậu, 48000 vạn ức tế bào tại tâm linh thị giã bên trong nổ tung sáng chói tinh hải, mỗi hạt bụi sao đều đang phát ra cộng hưởng, hắn thấy được chính mình vô hạn tương lai. La Nghị lại có thể tiếp tục rèn luyện thân thể, hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ đi đến tuyệt thế linh minh con đường. Đi đến một bước này, La Nghị chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm. La Nghị cầm đúc lại về sau, Hắc Lân kiếm, hắn không sử dụng, Thiên Chu đao cũng là danh phủ kỳ thực, Bạch Hồng kiếm thánh. Không lâu, ba vị thọ tộc La Hán đột nhiên tập kích Thúy Ngữ lĩnh, La Nghị cầm kiếm tùy tiện chém giết ba đầu La Hán, tự thân lông tóc không tổn hao gì, nhưng là lãnh địa có người trong lúc hỗn loạn bỏ mình. La Nghị đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một người một kiếm nhập thọ tộc linh cảnh nội địa, đại khai sát giới, không một người chi địch, sát tâm Bồ Tát từ nhân tộc tiền tuyến thoát thân, chạy đến tới giao thủ, hai người tại Lạc Nhật Sơn mạch biên giới bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Sát tâm Bồ Tát sử xuất át chủ bài, một tôn trăm trượng pháp tướng từ tầng mây bên trong nô ra cự trường, tựa như thần linh đồng dạng vĩ lực, Phật quang làm vỡ nát phương viên mười dặm mê vụ. Bạch Hồng kiếm thánh trong tay cầm đao kiếm, khiên động thiên địa chi lực, chém ra quét sạch nhân gian phong bạo, sát tâm Bồ Tát tùy hành 300 tinh nhuệ toàn quân hủy diệt. Kết quả cuối cùng là, Bạch Hồng kiếm thánh tại đao kiếm phong bạo bên trong toàn thân trở ra. Thọ tộc cao tầng trầm mặc, Bạch Hồng kiếm thánh loại này không có tộc quần lo lắng, chiến lực tại loại thời khắc mấu chốt này đã không cách nào xử lý, sau đó điều động sứ giả, đem nơi đây vòng là Bạch Hồng kiếm thánh địa bàn. Tin tức truyền ra, các đại tộc quần một mảnh xôn xao. Bạch Hồng kiếm thánh, nhất chiến thành danh. Nhao nhao căn dặn tộc nhân không nên trêu chọc Bạch Hồng kiếm thánh, đặc thù tóc đen thiếu niên bộ dáng, tùy thân mang theo một thanh hắc kiếm, còn có một thanh màu trắng ma binh, gặp chi nhượng bộ lui binh. Một vị trong mê vụ du lịch họ Cố thiếu niên, biết được nơi đây có một tên kiếm thánh, nghe đồn Bạch Hồng kiếm thánh rơi vào quy hư chi địa bất quá 10 năm, không biết từ chỗ nào đạt được một thanh linh binh, lấy chỉ là trưởng binh sứ tu vi liền có thể tại sát tâm Bồ Tát, trong tay chạy thoát. Cùng là nhân tộc, họ Cố thiếu niên biết được Bạch Hồng kiếm thánh kinh khủng, đã có thánh nhân chi tư. Triệu quốc lập quốc đã 300 năm, ngoại trừ khai quốc người chết trận vương, cùng khai quốc 300 anh hào liệu mình đúc thành, thần vũ thiên mệnh, nhân vương chi tử, từ hai vị khai quốc thánh nhân chết yểu về sau, vẫn chưa thành công đản sinh một vị thánh nhân. Mà nơi này cách nhân tộc trung tâm thiên viễn, lại ra đời hai vị có được thánh nhân chi tư nhân tộc. Chỉ là cách Lạc Nhật Sơn mạch cùng thọ tộc, họ Cố thiếu niên vô duyên nhìn thấy Bạch Hồng kiếm thánh. Không lâu, Lạc Nhật Sơn mạch đột nhiên bạo động. Địa mạch chỗ sâu truyền đến viễn cổ gào thét, chín quả giữ tợn đầu rắn phá đất mà lên. Sát tâm Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, 18 viên Phật châu hóa thành màu vàng kim xiển xích, càng đem tướng Liêu dẫn hướng nhân tộc biên cảnh, những nơi đi qua, linh cảnh mấy chục vạn sinh linh kêu rên trong mê vụ ngưng kết thành màu máu giọt xương. Nhân tộc Hắc Vân thành chủ biết được việc này, giận tím mặt, 3000 Hắc Long quân đồng thời lôi ngực, áo giáp tiếng va chạm hóa thành rung trời long âm, tuyệt thế linh binh Hắc Long 3. Mũi thương bắn ra hắc mang đem trọn phiến bầu trời xé mở khe hở, chín quả đầu rắn đồng thời phun ra xương độc căn mọn, cùng long tức chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích, đem trong 300 dặm tầng mây chấn thành một biển. Hắc Long quân chiến hồn gào thét, cắn giết tướng Liêu đầu rắn. 3 ngày ác chiến để Lạc Nhật Sơn mạch cải biến hình dạng mặt đất. Tướng Liêu bị chém đứt xà đầu rơi xuống đất tức hóa thành mới độc triệu, làm lần thứ 7 bị chém tới tất cả đầu lâu về sau, trong xương mù nhúc nhích thân rắn lại bắt đầu gây dựng lại, mỗi một chỗ vết thương đều rung động màu xám trắng mê vụ bản nguyên. Kia 9 đầu đại xà tướng Liêu chính là mê vụ dị thú, thiên mệnh thần chi con non, trong xương mù bất tử bất diệt, bị táp tới đầu lâu, đều có thể một lần nữa mọc ra. Hắc Vân thành chủ cùng Hắc Long quân đánh lâu không thắng. Lúc tờ mờ sáng, một tên diễn võ đường tiên sinh mang theo thiên kiếm mà đến, lấy mệnh chém tới 9 đầu đại xà tướng Liêu đầu lâu. Tướng Liêu đoạn nơi cổ tân sinh mầm thịt, cũng rốt cuộc ngưng không thành hoàn chỉnh đầu lâu, tướng Liêu lại không cách nào cùng Hắc Long chống lại, trọng thương bỏ chạy. Hắc Long quân trải qua trận này, tổn thất nặng nề, dù là có Hắc Long chiến hồn che chở, đại bộ phận binh sĩ trong thân thể nguyên huyết bắt đầu suy yếu, về sau lại không tiến bộ khả năng. Các đại tộc quần mật thiết chú ý một trận chiến này. Sát tâm Bồ Tát thả ra tin tức, Hắc Vân thành chủ mất đi ỷ vào, Hắc Long quân tự thân cũng nhận trọng thương, lúc này là suy yếu nhất thời điểm. Các lớn linh cảnh tộc quần liên hợp lại, thảo phạt Hắc Long. Tinh nguyện tộc ngay từ đầu cũng không muốn dính vào. Năm đó, Hắc Vân thành chủ đường xa mà đến, khai thác hoang dã, hắn còn tuổi trẻ còn chưa, châm lửa đang thần, lại tại một trận khai thác chiến tranh bên trong, đập nồi dìm thuyền, lấy chiến trường sát khí nhóm lửa tâm linh chi hỏa đúc thành, tuyệt thế ma binh Hắc Long. Hắc Long chính diện đánh nát thọ tộc cùng tinh nguyện tộc 5 vị thần vực cường giả liên thủ, về sau đạt được một tòa lớn linh cảnh làm nơi ở thần tinh đế quốc, từ đó về sau, trong đầu hình thành một cái khái niệm, có được chiến binh, gia trì nhân tộc binh chủ không thể nổi. Thần tinh đế quốc cũng không dám lại cùng Hắc Long chính diện đối chiến, dựa vào hoàng kim thần lưu tiễn cùng tinh nguyện sứ tại trong xương mù du kích, kiềm chế Hắc Long quân, tùy tiện đem nhân tộc áp chế ở Lạc Nhật Sơn mạch một đầu khác. Hai tộc hoạch núi mà trị, nước giếng không phạm nước sông. Thần tinh đế quốc 3 đại thần vực có tự mình hiểu lấy, không muốn lại dễ dàng bước lên chiến tranh. Thế nhưng là không lâu sau đó, nhân tộc vậy mà phái ra sứ giả cầu hòa. Cái gì? Ngươi lại muốn cầu hòa? Thần tinh đế quốc bắt đầu hưng phấn, Hắc Vân thành chủ cái kia võ phu bắt trước tiền nhân, là nhân tộc đến nay 100 năm khai cương khoách thổ đệ nhất nhân, thái độ cương ngạnh, thừa hành, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, lý niệm. Dù là chiến đến một binh một tốt cũng ở đây không tiếc, dạng này người vậy mà lại chủ động cầu hòa. Nhìn tới, Hắc Vân thành tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Dạng này hàng xóm bất tử, thật là khiến người bất an, nếu như có thể nhờ vào đó gạt bỏ Hắc Long. Thần tinh đế quốc tâm động. Nhưng là, nhân tộc những năm này đường dưỡng sinh tức, Hắc Vân thành tại bách tộc trong chém giết lại ra đời một vị binh chủ, nếu như chặn đánh giết đầu kia Hắc Long, cần bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tuyệt không thể cho Hắc Long thở dốc cơ hội. Hắc Vân thành ngoại trừ 3000 Hắc Long quân, dưới cờ còn có tiếp cận 3 vạn ưng khuyển quân đoàn. Đây là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, một là khuyển tộc tạo thành kỵ sĩ hộ vệ, tọa kỵ tự lang, dựa vào khiếu giác tại trong sương mù hành động như gió, phụ trách là nhân tộc hộ giá hộ tống, hai là ưng tộc, bọn hắn bay ở mê vụ trên không, lấy tiêu thương hộ vệ Hắc Long quân. Kia là Hắc Long quân hai cánh. Thần Tinh Đế quốc cùng Thọ tộc cao tầng thương nghị chiến sự, đem chiến trường khả năng phát sinh tình huống từng cái cân nhắc đi vào, đối phó Ưng Khuyển giao cho Thần Tinh quân Đế quốc đoàn thần thiết quân, bọn hắn là đối thủ cũ. Kế hoạch rất đơn giản, bọn hắn ra tay trước phát động chiến tranh, kiềm chế Hắc Vân thành chủ lực, lại tùy thời giết chết Hắc Long. Thọ tộc xuất động ba đại Bồ Tát áp chế một vị khác binh chủ, tranh thủ thời gian, chỉ còn lại khó giải quyết nhất địch nhân, vị kia, trọng thương, Hắc Vân thành chủ. Mọi người tại đây chờ mặc, không người chờ lệnh. Sát Tâm Bồ Tát nhớ tới một người, đề nghị để Hoàng Kim cùng Thần Vực cường giả tạo thành Đồ Long tiểu đội, trực đảo Hắc Long hang ổ. Cái này Đồ Long tiểu đội thành viên từ Thọ tộc Sát Tâm Bồ Tát, tám đại La Hán, Thần Tinh Đế quốc hai đại Thần Vực, 10 vị tinh nguyện sứ, thậm chí còn có đường xa mà đến Hồ tộc Đại Pháp sư, Hắc Sơn Dương tộc chân ma tạo thành. Trừ cái đó ra, trên danh sách thình lình còn có một cái tên Bạch Hồng Kiếm Thánh. 6 vị Thần Vực cường giả, đội hình như vậy một khi đánh vào Hắc Vân thành, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà tại bọn hắn thương nghị làm sao Đồ Long sự tỉnh thời điểm, Thúy Ngữ lĩnh một vị thiếu niên đường xa mà đến, bái kiến nơi đây uy danh hiển hách Bạch Hồng Kiếm Thánh, thiếu niên họ Cố, chính là nhân tộc hướng hoang dã bách tộc cầu hòa sứ giả. Cầu hòa, Bạch Hồng Kiếm Thánh la nghị dương mắt, nhìn xem họ Cố thiếu niên, thế nhưng là giữa chúng ta cũng không phát sinh bất luận cái gì chiến tranh. Gì đến cầu hòa mà nói? Họ Cố thiếu niên chần chờ một cái, nhìn về phía bên cạnh Đi Lý Lạ tiểu thư. Đi Lý Lạ tiểu thư hiện tại là cao quý Thúy Ngữ lĩnh chủ mẫu, la nghị chỉ cố tu đi, Đi Lý Lạ tiểu thư mới là ý nghĩa thực tế trên lãnh chúa, đại bộ phận quyết sách đều là hai người thường nghị quyết định. Đi Lý Lạ tiểu thư thiên nhu, mà la nghị quyết đoán. Ta phụng sư mệnh, hướng các lớn linh cảnh tộc quần cầu hòa, tin tức này sau khi truyền ra, không ra 3 tháng, Thọ tộc liền sẽ liên hợp Tinh Nguyệt tộc quy mô xâm lấn Hắc Vân thành linh cảnh, họ Cố thiếu niên nói thẳng. Cho nên, la nghị đối với việc này hơi có nghe thấy, chỉ là có chút nghi hoặc. Ta đại biểu nhân tộc diễn võ đường cùng sư huynh hướng kiếm thánh làm ra hứa hẹn. Tiếp xuống chiến tranh, chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, hết thảy kết thúc về sau, có thể tùy ý tuyển một tòa lớn linh cảnh làm căn cơ. Họ Cố thiếu niên nghiêm túc. Trong sương mù bởi vì không cách nào giữ liên lạc, mỗi một tòa linh cảnh đều như đảo hoang. Lãnh chúa tại linh cảnh chẳng khác nào hoàng đế, lẫn nhau ở giữa chỉ có thực lực sai biệt, mà không địa vị chênh lệch, cho nên các đại tộc quần đều là thực hành chế độ phân đất phong hầu quản lý. Khác biệt duy nhất ở chỗ nhân tộc lãnh chúa có thể thông qua chiến công thu hoạch được, mà cái khác tộc quần thì là lấy huyết mạch là mối quan hệ. Á Linh dạng này hàng lượm bạch ngân căn bản là không có cách bảo vệ một phương lãnh thổ, vẫn bị Huyền Nguyệt thành chủ phân đất phong hầu một khối bên trong linh cảnh. Bởi vậy, La Nghị đợi tại Tinh Nguyệt tộc, vô luận như thế nào đều không thể trở thành lớn linh cảnh thành chủ. La Nghị mặt không biểu lộ, không thèm để ý chút nào, họ Cố thiếu niên trong mắt thất vọng. Mà một bên Đi Lý Lạ tiểu thư nghe vậy, tâm động, nàng muốn vì chính mình dòng dõi cân nhắc, Đi Lý Lạ tiểu thư giúp chồng dạy con, vẫn chưa từ bỏ chính mình vương giang động. Đi Lý Lạ tiểu thư cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, trực tiếp một bước trở thành cát cứ một phương đại lãnh chúa, cùng La Nghị thành lập một cái vạn năm gia tộc, làm khai sáng vạn năm gia tộc chủ mẫu, Đi Lý Lạ tiểu thư danh tự cùng sự tích huy hoàng sẽ vĩnh viễn bị hậu nhân ghi khắc, nàng thậm chí liên gia huy đều đã thiết kế tốt, là một cái bạch hổ lười biếng quận tại giao nhau đen trắng đao kiếm bên trên. Trong đó cũng có Tinh Nguyệt tộc không đứng ở lãnh địa xếp vào nhân thủ duyên cớ, Đi Lý Lạ tiểu thư vị này chủ mẫu đối với cái này cảm thấy 10 phần chán ghét, nhất là vị kia một mực không an phận dù lì ạn. Đúng lúc này, nhị phu nhân nệ vợ đến đây cáo chi, Thần Tinh Đế quốc sứ giả, Hạt Thủy công chúa, ngay tại cầu kiến. Đi Lý Lạ tiểu thư khẽ nhíu mày, tranh thủ thời gian nhắc nhở họ Cố thiếu niên, trượng phu của ta đã đạt tới võ sĩ cực hạn, hắn thường xuyên buồn rầu đằng sau con đường. Không có vấn đề, họ Cố thiếu niên không do dự, lập tức đáp ứng yêu cầu này, ta chỗ này đang có 3 môn thượng thừa chuyển thừa chân công, nhân tộc thượng thừa chân công chuyển thừa, đến từ diễn võ điện bên trong đã chứng đạo. Nhân hoàng cùng bách thánh từ nơi sâu xa cùng nhân tộc khí vận móc nối, nếu muốn tu thành cần nhân tộc đại khí vận gia trì, thiếu niên cũng không thèm để ý chân công tiết lộ. Diễn võ đường chức trách, tương gì có người có thể tu thành thượng thừa chân công, dù sao cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Thượng thừa truyền thừa chân công, La Nghị trong lòng lập tức làm ra lựa chọn, hắn nhìn về phía thiếu niên hỏi, sư minh của ngươi, Hắc Vân thành chủ, họ Cố thiếu niên cười nói,